Trương gia khẳng định còn muốn làm ăn. Chẳng qua là cái kia miếng bánh đều đã bị chia xong, mong muốn theo trong tay người khác đem cướp tới một chút bánh, dùng Trương gia kẻ ngoại lai thân phận là chuyện rất khó. Nhưng có Vương Bảo Phong hỗ trợ, vẫn có thể phân đến một điểm. Trong sân, Lâm Hình, Giang Châu tình huống bên kia có phải hay không rất nghiêm trọng? Vương Bảo Phong hỏi đến, thân là thương nhân hắn, khẳng định không hy vọng Đại Âm bị Đại Càn san bằng, bằng không bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn không gian. Lâm Phàm ôm con gái nuôi Vương Định Sách, tiểu nha đầu đã một tuổi, hoạt bát đáng yêu, dáng dấp liền cùng em bé giống như, mười phần lấy hắn ưa thích. Ừm, có hơi phiền thoái, nhưng tạm thời còn không có việc gì, Vương huynh ngươi cứ yên tâm đi, dù cho về sau thật có sự tình, chỉ cần có ta ở đây, ta có thể bảo đảm cả nhà ngươi bình an. Lâm Phàm nói ra. Vương Bảo Phong thở dài nói, ai, cũng không phải cậu thả, mà là nghĩ đến Đại Âm một phần vạn thế nào chăn trời san bằng, chúng ta đều là vong quốc người. Lâm huynh, chính đạo tông từng có thuyết pháp sao? Lâm Phàm sờ lấy con gái nuôi đầu, trầm tư một lát, sau đó lắc đầu. Không có, bây giờ tình huống cũng không rõ ràng, các đại sơn môn đều nghị yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi đối Ngụy Trung thấy thế nào? Ngụy Trung, nói liền là cái kia đại gian thần Ngụy Trung nha, nổi tiếng bên ngoài cũng không tốt, người người e ngại, từng theo ta Vương gia quan hệ không tệ một chút đại thương hộ đều hận không thể uống máu ăn thịt. Thật sao? Lâm Phàm nhìn xem Vương Bảo Phong, sau đó nói. Nhưng lần này ta đi Giang Châu đi một lượt, lại có chút cái nhìn bất đồng. Sau đó thở dài một tiếng. Có lúc, không thể nhìn bề ngoài, đến đi sâu trong đó mới có thể hiểu a. Vương Bảo Phong nói, chẳng lẽ cái kia Ngụy Trung không phải là nói như vậy? Có phải hay không ai biết, có lẽ hắn là việc gác bất tận người, nhưng có đại nghĩa, có lẽ người kia thích hay làm việc thiện, nhưng không có đại nghĩa, người nào có thể nói rõ, bởi vậy, tạm thời trước đừng còn nhiều. Lâm Phàm đứng dậy, ôm con gái nuôi chơi đùa dâng lên. Lâm huynh, điểm nhẹ, tiểu nha đầu biết sợ. Ngươi không nhìn nàng chơi nhiều vui vẻ nha. Vương Bảo Phong bất đắc dĩ nhìn xem cười ngây ngô nữ nhi, trong lòng kêu gào, con gái à, thấy được chưa, thân đem ngươi trở thành bảo, liền sợ va chạm đến, ngươi này cha nuôi lại là một điểm không thèm để ý à. Lâm Phàm tại Vương gia dừng lại sau một thời gian ngắn, liền trở về sân môn. Nô Thanh Thu thấy Lâm Phàm trở về, nguyên bản còn có chút tức giận đâu, liền là thấy Lâm Phàm thời điểm ra đi không có căn dặn nàng. Dọa đến nàng dùng vì sư đệ tại ngoại tỉnh đến phiền thoái. Nhìn thấy trở về mới tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Sư đệ, về sau cũng không cho phép dạng này. Nô Thanh Thu sợ nhất sư đệ gặp được nguy hiểm, nếu như là nàng gặp được nguy hiểm, nàng cũng là không có chút nào sợ. Tốt, sư tỷ yên tâm, về sau tuyệt đối không dạng này. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hắn biết đây là sư tỷ đối với mình quan tâm. Loại cảm giác này thật sự không tệ. Nô Thanh Thu thấy sư đệ biết sai, liền bỏ qua hắn chuyện lần này. Sau đó trò chuyện nổi lên bắt quái. Sư đệ, ngươi không tại sơn môn trong khoảng thời gian này, cái kia trộm đồ lót đạo tặc lại xuất hiện. A, nghe được sư tỷ lời nói này. Lâm Phàm triệt để bối rối. Trong đầu chỉ muốn đến hôi hôi cái kia tờ cần ăn đòn mặt sói. Thần xác hắn chấn định, bên cạnh kích sườn go nói, cái kia bắt được sao? Không có, đến bây giờ đều không có bắt được, cũng không biết đến cùng là ai làm. Hả, cái kia đến mau sớm tìm tới mới được. Bằng không khẳng định là người người cảm thấy bất an a. Lâm Phàm lòng dạ biết rõ, Mã Đức, đây tuyệt đối liền là hôi hôi làm, xem ra lúc trước trấn áp còn thiếu rất nhiều, vậy mà thừa dịp hắn không tại sơn môn trong khoảng thời gian này lại làm lên nghề cũ. Hắn cùng sư tỷ Hàn Huyên sau khi, liền rời đi. Vách núi. Lâm Phàm không nhìn thấy hôi hôi thân ảnh, cũng không biết cái tên này đến cùng chạy đi đâu, sau đó thấy phương xa một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn tốc độ cao tránh né. Ngược lại muốn xem hôi hôi đến cùng đều làm sự tình gì. Rất nhanh. Hôi hôi trở lại vách núi, đối bầu trời gào kêu một tiếng, sau đó thuần thục đi vào một nơi, chân trước tốc độ cao khuấy động lấy. Một đầu cái yếm xuất hiện. Chỉ thấy hôi hôi ngậm cái yếm vui sướng chơi đùa lấy, phảng phất đã tiến vào một loại nào đó giai cảnh giống như. Lâm Phàm hít sâu một hơi, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng hôi hôi. Đang chơi đùa hôi hôi, phảng phất là cảm giác được một loại nào đó không đúng khí tức tới gần giống như. Dừng lại động tác, biến có chút cứng đờ, quay đầu. Làm thấy đứng ở phía sau Lâm Phàm lúc, lang nhãn trừng tròn xoe, ngậm lên miệng cái yếm chậm rãi rơi trên mặt đất. Đã triệt để ngốc trệ. Sám, ngươi xong đời. Lâm Phàm chậm rãi nói. Nga ô. Hôi hôi ngẩng lên đầu, đối Lâm Phàm nhẹ nhàng gọi hô một tiếng, phảng phất là đang nói. Ngươi cũng muốn chơi sao? Lốt buốt. Sắc trời dần dần ảm đạm, mặt trời chiều ngã về tây, dưới trời chiều vách núi truyền đến từng đợt thê thảm bi ai tiếng kêu. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Nhưng theo Lâm Phàm mang theo hôi hôi khi trở về. Rất nhiều đệ tử đều rất hiếu kỳ. Lâm Sư Huynh, Hôi Hôi mặt làm sao vậy? Cười tại Hôi Hôi trên người Lâm Phàm, mỉm cười nói, không có việc gì, cái tên này muốn ăn mật ong, bị ong mật cho đốt, nhìn nó về sau còn dám hay không thèm ăn. Chương 175, sự hiện hữu của chúng ta là trêu chọc đến ngươi mà. Mấy tháng sau, cuộc sống yên tĩnh chính là như thế, qua rất nhanh, trong chớp mắt, thời gian liền cùng lưu thủy giống như, muốn bắt đều bắt không được. Chính đạo tông, hậu sơn trong đình viện, có kiện sự tình rất kỳ quái. Trần Hư sờ lấy sợi râu, có chút không nghĩ hiểu rõ, sư huynh, hôm qua một vị đệ tử trở về. Người nào? Bách Hạo đối vị sư đệ này không có gì cái nhìn, liền là cảm giác hắn có thể trở thành chính đạo tông trưởng lão một trong, thật chính là Lao Thiên đuổi theo cho hắn cho ăn cơm ăn. Một chút cũng không có trưởng bối phong phạm. Trinh Thu. Ngươi nói là bị Hoàng Thành Ti lừa dối đi qua cái vị kia đệ tử. Không sai, liền là hắn, hắn là bị Ngụy Trung người trả lại, căn cứ cách nói của hắn, hắn tại Hoàng Thành Ti cùng yêu đường phát sinh đánh nhau, chém giết vài vị yêu đường người, sau đó bị bắt, nhận hết tra tấn, nhưng đột nhiên ở giữa, ngay tại mấy tháng trước, Ngụy Trung người trị cho hắn, còn đem hắn đưa trở về, ngươi nói này có kỳ quái hay không? Trần Hư liền là nghĩ mãi mà không rõ. Ngụy Trung cái kia là hạ người gì à, tâm ngoan thủ lạt hạ người. Giết bọn hắn yêu đường người, còn muốn mạng sống trở về. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thậm chí liền chết đều là một loại hy vọng xa vời, không bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ, đều sẽ không cho người thông khoái. Có thể hiện tại, người trả lại. Còn chữa khỏi tốt, trạng thái tinh thần đơn giản so trước kia đỉnh phong thời kỳ còn tốt hơn, xem ra không ít bổ. Có chuyện này. Bách Hạo nghe nói, sắc mặt có chút biến hóa, lâm vào trầm tư, đích thật là không nghĩ thông suốt Ngụy Trung hành động đến cùng là cái gì. Ngươi nói Ngụy Trung có phải hay không nghĩ lôi kéo chúng ta? Trần Hư cảm giác khả năng này rất cao. Không có khả năng. Ta đây đem Trịnh Thu hô tiền đến, khiến cho hắn đến nói một chút. Cũng tốt. Cũng không lâu lắm. Trịnh Thu mang thấp thỏm tâm tới, đừng nói hai vị trưởng lão có chút ngộng, liền hắn mình bây giờ đều là ngộng thần bên trong, căn bản không có hiểu rõ tình huống cụ thể. Vừa mới bắt đầu bị bắt được địa lao thời điểm, tâm tình của hắn rất tồi tệ, bị tra tấn thời điểm, hắn muốn chết, có thể là không chết được. Từ khi bị Hoàng Thành Ti chiêu an về sau, hắn liền cho là mình là tại làm một kiện đại sự. Nhưng sau này gặp được tàn nhẫn đánh đập thời điểm. Hắn liền biết, đợi tại Sơn Môn là cỡ nào tốt, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, các sư muội đều rất yêu hắn, nơi nào sẽ chịu dạng này khổ. Thật không nghĩ đến, chuyển cơ ngay tại mấy tháng trước. Tình huống đột biến. Đám kia bị hắn hận thấu xương ra hỏa, vậy mà đối tốt với hắn đến một loại khiến cho hắn trình độ khó có thể tin, không chỉ cho hắn tốt hoàn cảnh. Còn trị liệu thương thế của hắn, dùng đủ loại thuốc bổ cho hắn ăn, đồng thời phái cao thủ cho hắn khơi thông thân thể, đem cái kia đoạn thời gian lưu lại ám thương chuẩn bị cho tốt. Một khắc này hắn làm ngộng, thậm chí nghĩ đến thân thế của mình, chẳng lẽ ta là lưu lạc ở nhân gian hoàng tộc tử đệ sao? Bái kiến hai vị trưởng lão. Trinh Thu cung kính nói. Trần Hư nói, ta hỏi ngươi, Ngụy Trung thả ngươi trở về nguyên nhân là cái gì? Hồi trưởng lão, bọn hắn liền nói Ngụy công có ân tất báo, sau đó không có. Trinh Thu thành thật trả lời. Không có. Không có. Trần Hư nháy mắt, tiểu tử ngươi lời này cũng không nói có cái gì khác nhau, không có gì khác nhau, sau đó phất phất tay, khiến cho hắn lui ra. Có ân tất báo. Cái này hết sức có ý tứ. Chính đạo tông nhưng không có đã giúp Ngụy Trung, nơi nào ân tình có thể nói. Vách núi. Một người một sói. Hôi Hôi cổ ở giữa phủ lấy dây thừng, buộc tại một khối đá nơi đó, chân trước đan sen nằm dạp trên mặt đất, tầm mắt xa nhìn phương xa chân trời. Lâm vào trầm tư. Trở về trong khoảng thời gian này đều tại tu luyện, không biết ngày đêm tu luyện, nhìn xem người khác hưu nhàn, hắn vẫn như cũ là tu luyện, không có bất kỳ cái gì lười biếng ý nghĩ. Ngày hôm nay, nhắc nhở, Huyền Vũ bí pháp tiến giai. Nhắc nhở, phát động 630 lần bạo kích. Thu hoạch được, vạn năng điểm 630. Vẫn thật không nghĩ tới bạo kích vậy mà đi đến hơn 600, hoàn toàn chính xác rất là không tệ, đã nói nha, chỉ phải cố gắng tất nhiên là có thu hoạch. Rất lâu không có xem xét bảng. Xem xét một thoáng không tính quá phận. Lâm Phàm. Mị lực cảnh giới, tẩy thủy tam trọng thiên phú, siêu đẳng võ kỹ, đại lực như ma quyền, viên mãn, toái tinh tùy ảnh thối, viên mãn, tứ hợp trưởng, viên mãn, diệu nhật tam tuyệt, viên mãn. Bí pháp, điệp sơn kình, viên mãn, báo nguyên quý nhất, viên mãn, huyền vũ bí pháp, thông thấu. Tâm pháp, trọng thiên đồ, không độ thuần thủ. Long cốt, đệ nhất cốt, đỏ, đệ nhị cốt, đỏ. Đệ tam cốt, đỏ. Độ thuần thục, huyền vũ bí pháp vạn năng điểm, 2.225 điểm. Lâm Phàm rất hài lòng tình huống hiện tại. Võ kỹ viên mãn. Bí pháp liền kém một chút. Long cốt ba đỏ. đây đều là hắn nỗ lực kết quả. Nếu như Lý Đạo Đoan đại sư huynh biết Lâm Phàm trong khoảng thời gian này đem Huyền Vũ bí pháp tu luyện tới thông thấu cảnh, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốt mồm. Sau đó tới một câu, ngươi đây là cắn thuốc đi. Nhưng Lâm Phàm tuyệt đối sẽ nói cho đại sư huynh, ngươi biết ta tại này thời gian hơn một năm bên trong là thế nào sống qua tới sao? Đó là ngày đêm không nghỉ tu luyện, mới đưa Huyền Vũ bí pháp tu luyện tới thông thấu cảnh, muốn là các ngươi tới, ít nhất phải tầm 10 năm, thậm chí nhiều hơn. Vạn năng điểm đã đạt tiêu chuẩn. Đột phá. Tiêu hao, vạn năng điểm 2000. Tu vi đi đến tẩy tủy tứ trọng. Lập tức, tứ trọng tuân ra kình đạo thật sự là quá to lớn, toàn thân đều bị quán thông, tinh khí thần đi đến đỉnh phong. Bằng vào ta hiện tại tốc độ như vậy, tiếp tục tu luyện mấy tháng thời gian, nhất định có thể đem Huyền Vũ bí pháp tu luyện tới viên mãn, chờ đến lúc đó tiếp tục đem Huyền Vũ chân công bên trong võ kỹ tu luyện thành công, thối luyện long cốt, đi đến tứ trọng đỉnh phong. Có lẽ coi như là sơn môn trưởng lão ta cũng có thể cùng bọn hắn liều một đợt. Chẳng qua là hắn nghĩ tới Quách gia. Quách gia kẻ thù Lý Xương Vận, Bách Cương Tông cao thủ, nhất định phải mau sớm cho Quách gia giải quyết. Hắn là thật sợ Quách gia chịu không được. Cuối cùng mang theo không cam lòng rời đi thế gian này. Nhiều nhất mấy tháng thời gian. Hắn liền đi Bách Cương Tông bên kia thăm dò kỹ, dùng hắn hiện tại nổi tiếng, coi như là Bách Cương Tông đệ tử thấy hắn, đều chưa hẳn biết hắn là ai. Đây chính là hắn hạ thủ cơ hội tốt nhất. Một khi đến mọi người đều biết nổi danh mức độ, liền không tốt lắm động thủ. Lâm Phàm đứng dậy, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, lập tức, kình đạo quấn quanh cánh tay, đấm ra một quyền, kình đạo bùng nổ, có thể rõ ràng thấy không gian tại chấn động. Cũng không phải thật có thể đánh nát không gian, mà là kình đạo hùng hậu tới trình độ nhất định, vang ra thời điểm phát sinh biến hóa. Sư đệ, sư tỷ mang theo hộp cơm tới, như là thường ngày mở dạng, hắn dần dần phát hiện sư tỷ không có như trước vậy. Biểu hiện giống như hết sức hy vọng đi cùng với chính mình, mà là quy về một loại bình thản, nấu cơm, mua quần áo chờ này một ít bình thường việc. Sư tỷ, Nô Thanh Thu đi vào Lâm Phàm trước mặt, à, sư đệ, ta gặp ngươi trạng thái tinh thần có biến hóa, xem ra là lại có chỗ tiến bộ. Ừm, vừa mới tiến bộ điểm. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Sư đệ, ngươi tu vi hiện tại sớm liền có thể trở thành nội môn đệ tử, liền thật không định tiến vào nội môn sao? Cái này là Ngô Thanh Thu nhất nghĩ không hiểu sự tình. Nàng biết sư đệ thực lực mạnh mẽ lợi hại. Đến mức có bao nhiêu lợi hại, sư đệ không hề ghi chú, nhưng nàng biết đã rất mạnh. Nội môn cùng ngoại môn đối ta mà nói, tạm thời cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn an tĩnh tại đây bên trong tu luyện, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ chủ động thêm vào nội môn. Lâm Phàm nói ra. Ừm, sư tỷ hiểu ngươi. Ngô Thanh Thu đã là nội môn đệ tử, đây là tình huống bình thường, bất kỳ người nào đều tại tiến bộ bên trong. Chẳng qua là Lâm Phàm tiến bộ là kinh khủng nhất. Liền là người biết không nhiều. Không. Có lẽ chỉ có Ngô Thanh Thu biết một chút mà thôi. Gần nhất có Hạc Thành tin tức sao? Lâm Phàm hỏi. Có, vừa phát sinh qua một cuộc chiến tranh, Đại Càn cùng Đại Âm đều đã chết không ít người, nhưng đã đem Đại Càn cản ở nơi đó, tạm thời không thể càng tiến một bước. Vậy thì tốt, Cấu Ngạo cùng Trương Yên đều tại Hạc Thành, có chút lo lắng tình huống của bọn hắn, đều đã qua lâu như vậy, vẫn chưa trở lại. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Hắn biết trong đoạn thời gian này, rời đến Ninh Thành Trương gia đã đứng vững nền móng, tại Vương Bảo Phong thân thiện trợ giúp dưới, có chỗ khai triển, mà không nghĩ tới chính là, Trương gia lão phu nhân vậy mà cũng tại chiêu mộ vật tư hướng Hạc Thành vận chuyển. Cũng may Ninh Thành có sơn môn đệ tử nhận nhiệm vụ. Vận chuyển quá trình tương đối an toàn. Sư đệ yên tâm, ta nghĩ cô sư đệ cùng sư muội có thể chiếu cố tốt chính mình, món ăn sắp lạnh, ăn cơm trước đi. Nô Thanh Thu nói ra. Ừm. Lâm Phàm ngồi xếp bằng. Nắm lấy sư tỷ tự mình làm đồ ăn, sư tỷ cùng thường ngày, mỉm cười nhìn hắn, Lâm Phàm có lúc cũng ngẩng đầu, cùng sư tỷ đối mặt mỉm cười. Sư đệ, ngươi bộ quần áo này lại rợn cả lông tuyến, nhà kia tay nghề thật không được, ta còn cố ý dặn dò qua, xem ra cần phải đổi một nhà mới được. Ngươi nói nổi bật nhớ tiệm thợ may không sai. Không được, trước kia có khả năng, hiện tại đổi sư phó, tay nghề theo không kịp. Hả, không có việc gì, có thể mặc liền tốt. Cái này không thể được. Quần áo không chỉ có nếu có thể xuyên, còn muốn mặc dễ chịu, ngươi mỗi ngày đều dạng này tĩnh tọa tu luyện, thoải mái dễ chịu độ là rất trọng yếu, bất quá không bao lâu, sư đệ liền có thể xuyên qua ta hài lòng nhất y phục. Vì cái gì? Nô Thanh Thu cười tủm tỉm nói, bởi vì là sư tỷ đã học làm quần áo một đoạn thời gian rất dài, sắp xuất sư. Nghe được lời nói này, Lâm Phàm ngẩng đầu đối mặt với sư tỷ mỉm cười. Hết thảy đều để ở trong lòng. Bởi vì là sư tỷ xuất hiện. Khiến cho hắn không cần vì cuộc sống quan tâm, chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể. Hắn không phải quá am hiểu biểu đạt tình cảm người. hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Ta đây có thể rất là chờ mong sư tỷ làm quần áo. Lâm Phàm nói ra. Sư đệ yên tâm đi, cam đoan ngươi sẽ rất hài lòng. Nô Thanh Thu rất tự tin. Lâm Phàm mỉm cười. Dù cho sư tỷ quần áo đâm người, hắn đều sẽ nói rất hài lòng, thiên kim, vạn kim đều không đổi. Sư tỷ. Ừm. Chúng ta đi Tiếu Phỉ đi, rất lâu không có bồi sư tỷ đi ra xem một chút. Tốt. Đạo Phỉ nếu là biết loại tình huống này, tuyệt đối sẽ khóc ròng ròng. Sự hiện hữu của chúng ta liền là các ngươi bồi dưỡng tình cảm bàn đạp sao. Hoài Châu Đạo Phỉ không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, bởi vì phần công tác này tự do tự tại, có thể hoành hành vô kỵ, chỉ cần không chủ động trêu chọc sơn môn người, đối lập đều sẽ hết sức an toàn. Kiếp thương đội là tới tiền nhanh nhất. Vận khí tốt. Một buổi sáng liền có thể giàu có. Sơn môn xuống. Lâm Phàm cùng sư tỷ cưỡi hôi hôi, sư tỷ ngồi ở phía trước, mà hắn ngồi tại đằng sau, nắm cả sư tỷ vòng eo. Một đường tiến lên. Tán thưởng phong cảnh làm chủ, Đạo Phỉ làm phụ. Chương 176, ta đã không thích bạch chơi. Thanh phong quất vào mặt, dễ dàng, thành thơi. Hiện tại này loại mùa là tốt nhất, khí hậu thích hợp, không nóng không lạnh. Nô Thanh Thu giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, cảm thụ được mỹ hảo thời khắc. Ta cũng ưa thích. Ta đây cùng sư đệ ưa thích mùa đều là giống nhau đó a. Hai người trò chuyện rất cởi mở tâm, liền cùng có rất nhiều lời muốn nói giống như, đối với Lâm Phàm tới nói, hống sư tỷ vui vẻ là chuyện rất bình thường, tuy nói hống người độ khó có chút cao. Nhưng đối sư tỷ vẫn là hết sức nguyện ý tốn hao tế bào não. Ngươi biết nha, đoạn thời gian trước Trịnh Thu sư đệ trở về, nghe nói bị Ngụy Trung bắt lấy, lại không hiểu thấu nguyên nhân, ăn ngon uống sướng chữa khỏi vết thương, đem sư đệ đưa trở về, giống như là chúng ta sơn môn người nào đối với hắn có ân. Thật sao, ta cũng không biết loại tình huống này. Lâm Phàm suy nghĩ lấy, Ngụy Trung nói báo ân, có phải hay không Hoa Liên đem Hạc Thành chuyện bên kia nói cho Ngụy Trung, cho nên phóng thích ra hảo ý, có thể là loại tình huống này. Ai biết được? Sư tỷ, chúng ta từ nơi này đi về phía nam đi, sau đó lượn quanh cái vòng, nhìn một chút sẽ có cái nào xui xẻo đạo phỉ bị chúng ta gặp được có được hay không? Tốt. Rất là hỏng bét đối thoại, đây đối với đạo phỉ tới nói, liền là một loại nhục nhã. Phù Thiên. Từ chi trí gần nhất trạng thái tinh thần không thật là tốt. Hắn luôn cảm giác có người đang dòm ngó lấy hắn. Lúc trước, hắn là không có chú ý tới loại tình huống này, mà là có một lần. Hắn cùng đoàn người tại hoang miếu bên trong lúc ngủ, đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay nắm một tấm nhỏ trăng giấy. Người bị theo dõi. Đơn giản bốn chữ kinh hãi hắn mồ hôi lạnh tỏa ra. Bị theo dõi? Làm sao có thể? Đều đã ẩn giấu như thế sâu, còn có thể bị phát hiện. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến, chưa cho hắn tờ giấy người tuyệt đối liền là Xuân Thu Lao Đạo, thần không biết quỷ không hay xuất hiện, trừ hắn còn có thể là ai. Hắn biết ta đang tìm hắn. Xuân Thu Lao Đạo đến cùng sẽ là ai? Mặc dù hết sức muốn biết, nhưng đi qua nhắc nhở về sau, từ chi trí không có tiếp tục tìm đối phương, mà là triệt để trở thành tên ăn mày, mặc kệ là sinh hoạt, thói quen các loại đều cùng tên ăn mày không có khác gì. Coi như tạm thời không tìm Xuân Thu Lao Đạo, cũng muốn biết, theo dõi người tới của hắn đấy ở đâu. Lúc này, Hoài Châu, một vị khiêng cái quốc lao hán phát hiện một đầu cự lang hướng phía hắn đi tới, hơn nữa còn phát hiện cự lang trên thân vậy mà cưới hai người, này loại kinh người tình huống choáng váng lao hán. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nếu như không phải thấy có người cưới tại cự lang bên trên, đã sớm dẫn theo cái quốc chạy không thấy. Chẳng qua là, lao hán phát hiện đối phương còn hướng lấy hắn chạy đến. Bị hù hắn toàn thân đổ mồ hôi. Trong đầu xuất hiện đủ loại đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ là đầu này cự lang đói bụng, vừa vặn thấy hắn xuất hiện ở đây, muốn tới đây một ngụm đưa hắn nuốt mất, nhét đầy cái bao tử sao? Dã ngoại hoang vu. Một phần vạn bị ăn sạch cũng sẽ không có người biết. Chúng chi có thể chế phục cự lang người có thể là người bình thường nha, coi như bị người phát hiện cũng không ai dám can đảm xen vào việc của người khác. Lao hán, xin dừng bước. Lâm Phàm hô. Nghe nói như thế, lao hán co cẳng liền chạy, đừng nhìn tuổi tác khá lớn, nhưng chạy tốc độ lại là không chậm. Sư tỷ, cái này. Lâm Phàm lung túng. Nô Thanh Thu cười nói, sư đệ, chúng ta cưới hôi hôi, người ta thấy là đầu lang, làm sao có thể không sợ. Hôi hôi, đuổi theo. Lâm Phàm nói ra. Hôi hôi động tác linh mẫn, tốc độ cực nhanh, bắt đầu chạy thời điểm, tiếng gió bên thai phình lên, trong chớp mắt liền đuổi theo, ngăn lại lao hán đường đi. Hảo hán tha mạng, nữ hiệp tha mạng, sói tổ tông tha mạng a. Lao hán cúi đầu liền bái, tại chỗ dập đầu. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, lao ba không cần sợ hãi, chúng ta liền là hỏi chuyện. Lao hán chậm rãi ngẩng đầu, thấy đối phương cũng không có muốn ăn ý nghĩ của hắn, mới thở phào, sau đó ung dung đứng dậy, vô vô đầu gối bụi đất. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng muốn ăn ta. Xin hỏi phụ cận có đạo phỉ tung tích sao? Lâm Phàm dò hỏi. Lao hán kinh ngạc nhìn xem hai người, thật không nghĩ thông suốt, đối phương tại sao phải hỏi thăm đạo phỉ hành tung, trong lúc đó, hắn lại có chút hoảng rồi, không phải là tới gia nhập đạo phỉ à? Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra lão hán đối tốt với hắn giống có chút hiểu lầm. Lao hán yên tâm, chúng ta là chính đạo tông đệ tử, hôm nay bồi sư tỷ ra tới tiêu phỉ. Lâm Phàm ngữ khí ôn hòa, tận khả năng nhường Lao hán cảm nhận được thiện ý của bọn hắn. Đương nhiên, hắn là không thể nào nói cho Lao hán, ta cùng sư tỷ ra tới, liền là tìm thú vui. Loại thuyết pháp này không tốt lắm. Có chút lỗ mãng. Có, ngay ở phía trước 80 dặm có ngọn núi, trên núi có cái đạo phỉ rút. Ngày thường việc các bất tận, cướp bóc đốt giết làm không ít, bách tính cùng thương đội nhóm đều hận thấu. Lao hán nói đến đây đạo phỉ thời điểm đều hận chết rồi. Lâm Phàm kinh ngạc nói, như thế hung tàn đạo phỉ, tại sao không có bị tiêu diệt đi, ta nhớ được chính đạo tông ngày xưa đều sẽ có tiêu diệt hung tàn đạo phỉ nhiệm vụ a. Ừm, đích thật là dạng này. Nô Thanh Thu cũng đáp. Lao hán nói, không rõ lắm, nhưng nghe nói đám kia đạo phỉ giống như là đổi vị thủ lĩnh, trước kia cũng là đoạt giật đồ. Sau này liền trở nên không lưu người sống, hơn nữa còn lôi kéo được không ít cái khác đạo phỉ, đều đã lớn mạnh. Lâm Phàm cùng sư tỷ liếc nhau. Cảm giác có vấn đề. Theo lý thuyết, dùng tình huống trước mắt đạo phỉ là khó mà giải quyết, coi như giải quyết một chỗ lớn, còn sẽ có cái khác trở thành đạo phỉ. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này là Hoài Châu, đối lập vẫn là hết sức an toàn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện dạng này đạo phỉ. Liền có vấn đề rất lớn. Đa tạ cáo chi, sư tỷ chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Phàm nói ra. Ừm. Nô Thanh Thu cũng muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì đạo phỉ. Lao hán mang theo bắt quái sự tình rời đi, hắn sau khi trở về muốn cùng đoàn người nói một câu hôm nay gặp phải sự tình, ta vậy mà gặp được chính đạo tông đệ tử, bọn hắn cơi sói tới truy ta bình tĩnh cùng đợi, mảy may không hoảng hốt, hiện tại bọn hắn đi tiếu phỉ, cái kia đạo phỉ ổ khẳng định phải xui xẻo. Sư tỷ, ngươi ý kiến gì chuyện này? Lâm Phàm hỏi. Cảm giác có chút không đúng. Nếu như là Giang Châu đạo phỉ, sư tỷ cũng là tin tưởng, có thể Hoài Châu cũng không tính loạn, đạo phỉ dám can đảm làm như vậy, khẳng định là đang tìm cái chết, trừ phi. Ngươi nói có phải hay không là có người cố ý làm như vậy, vì nhường Hoài Châu loạn dâng lên. Nội loạn, làm đến lòng người bàng hoàng. Ừm, liền là đạo lý kia. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, mặc kệ là tình huống như thế nào, đi xem một chút liền biết. Sau đó bọn hắn hướng phía Lao Hán chỗ hướng đi đường. Không nhanh không chậm. Lâm Phàm đơn tay ôm lấy sư tỷ eo, thỉnh thoảng chỉ phương xa phong cảnh, hai người cười cười nói. Loại tình huống này phá lệ ấm áp. Đối Lâm Phàm tới nói, sư tỷ ý tứ hắn là hiểu được, mà hắn đối sư tỷ theo vừa mới bắt đầu không tính rất có ý tứ, đến chậm rãi mở rộng cửa lòng, cổ lời nói đúng, lâu ngày sinh tình, không phải ngươi không nghĩ, mà là các ngươi ngày không đủ xa xưa. Nam nhân đều là cảm tính. Một khi người nào đối với hắn thật tốt tới trình độ nhất định, cái kia thật ngăn không được. Sư tỷ cảm thụ được bên hông truyền đến nhiệt độ, còn có sư đệ cái tay kia thỉnh thoảng ma sát eo của nàng, vẻ mặt liền hồng nhuận phơn phất vô cùng. Lâm Phàm là sư tỷ cải biến không ít. Đầu tiên, hắn đã không thích bạch chơi. Cho dù có bạch chơi, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Đây là đối sư tỷ tôn trọng. Chương 177, thật là một đám bất hữu thiện người. Tại hai người tiếng cười cười nói bên trong, đã thấy Lao Hán chỗ một ngọn núi. Ngọn núi này đã từng tới, bên trong địa thế có chút phức tạp. Người nào tránh ở bên trong, rất khó phát hiện, sư đệ, không bằng chúng ta đánh cược, nhìn một chút đạo phỉ là ở phương hướng nào có được hay không. Nô Thanh Thu vẻ mặt tươi cười, cùng sư đệ tại cùng một chỗ, nội tâm hết sức yên tĩnh, rất hạnh phúc, coi như đi vào có đạo phỉ tồn tại địa phương, nàng cũng một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Tốt. Lâm Phàm nói. Ta lựa chọn đầu này hướng đi. Nô Thanh Thu chỉ bên phải. Hôi hôi, người nói đi phương hướng nào? Lâm Phàm hỏi đến. Hôi hôi nghe hiểu Lâm Phàm ý tứ, đối không khí ngửi động lên, sau đó đối bên trái gào kêu một tiếng. Sư tỷ, không bằng ngươi tuyển bên trái, ta tuyển bên phải thế nào? Nô Thanh Thu suy nghĩ một chút, nếu là sư đệ để cho ta tuyển, ta liền nghe sư đệ. Hôi hôi, trước đi bên phải, nhìn một chút đạo phỉ có ở đó hay không? Hôi hôi rất nghi hoặc, bên trái là có người mùi vị, làm sao không đi bên trái đâu, nhưng bị người kỵ ở trên người nó là không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi bên phải. Theo tiến vào trên núi, nhiệt độ hơi thấp điểm, Lâm Phàm nhường sư tỷ dán chặt lấy chính mình, sưởi ấm mà thôi, cũng là không có ý tứ gì khác, nhẹ nhàng ngửi động lên, sư tỷ tóc hoa mùi vị rất dễ chịu. Lùm cây lâm tươi tốt vô cùng, những cây cối kia sinh trưởng đều hết sức tràn đầy, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền đến, dễ nghe vô cùng, nếu như không phải có đạo phỉ đợi ở chỗ này bên trong, vậy trong này đích thật là một chỗ ẩn cư nơi tốt. Hôi Hôi chậm rãi đi tại bên dòng suối nước sông trong veo vô cùng. Lâm Phàm cùng sư tỷ chỉ suối mặt, hai người hình chiếu hiện hiện, nhẹ giọng trò chuyện với nhau, dần dần, có tiếng ầm ầm truyền đến, nguyên lai là một tòa thác nước, tiếng như buôn lôi. Ra hiệu Hôi Hôi dừng lại, hai người quan sát. Đây là Ngô Thanh Thu muốn nhất trải qua sự tình, chính là cùng sư đệ Vô Ưu Không Đường nhìn xem tự nhiên phong cảnh. Sư đệ, ngươi nói nếu có thể ở nơi này dựng một tòa nhà gỗ cư ở, tốt biết bao nhiêu, khẳng định hết sức dễ chịu. Lâm Phàm cười nói, sư tỷ, kia buổi tối cũng không cần đi ngủ, bên tai đều là rầm rập thanh âm, khả năng ngày thứ hai tỉnh lại, liền muốn chịu lấy mắt quần thâm. Cũng đúng nha. Nhưng nếu như sư tỷ thật ưa thích, ta khẳng định có biện pháp để nó ban đêm không có âm thanh. Biện pháp gì? Nói cho nó biết ta mỹ lệ sư tỷ muốn ngủ ở chỗ này, các ngươi đều cho ta yên tĩnh điểm, chúng nó khẳng định sẽ đáp ứng. Nô Thanh Thu nghe được sư đệ nói lời nói này, mắc cỡ đỏ mặt, sư đệ, ngươi lại hướng ta. Lời nói thật nha, sư tỷ ban đầu liền rất xinh đẹp. Cái kia vạn hoa hoa mới xinh đẹp đây. Ai vậy, ta cũng không nhận ra. Lâm Phàm nghi ngờ nói. Ngươi thấy qua, Hải Thành tụ hội lần kia, Thanh Nang Tông đại sư tỷ, ngươi làm sao lại quên đây? Nô Thanh Thu kinh ngạc hết sức. Cũng không biết sư đệ nói là nói thật hay là lời nói dối, này đều có thể quên. Phải không? Ta đều không ấn tượng, khẳng định là không được tốt lắm, cho nên một cách tự nhiên liền quên đi. Nô Thanh Thu cười ra tiếng, nàng biết đây là sư đệ hống nàng đây. Tuy nói biết là tại hống nàng, có thể vẫn là rất vui vẻ. Dần dần, một đường đi tới, còn thật không có phát hiện đạo phỉ tung tích. Sư tỷ, xem ra là ta thua, ngươi xem nơi này đều không có đạo phỉ a. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Sư đệ, ngươi vốn là như vậy hống sư tỷ vui vẻ. Nô Thanh Thu cảm giác hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, ngược lại liền là khó mà lời nói hình dung vui vẻ. Núi phân nửa bên trái. Bọn hắn đã đi tới bên này, đối Ngô Thanh Thu mà nói, lần này ra tới đã rất thỏa mãn, cảm giác hết thể đều rất đáng, đạo phỉ ở trong lòng đã không là trọng yếu nhất tồn tại. Tới gần. Lâm Phàm nhắc nhở lấy, Hôi Hôi bộ pháp dần dần thong thả, nói rõ đạo phỉ hẳn là tại đây bên trong. Rất nhanh. Hai cái đạo phỉ xuất hiện ở phía trước, bọn hắn mang theo bầu rượu tựa ở cây vừa uống rượu, uống đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu kình cấp trên. Sư tỷ, người xem. Lâm Phàm chỉ về đằng trước. Nô Thanh Thu liếc mắt liền thấy hai cái đạo phỉ. Sư tỷ, ta đi đem bọn hắn chụp tới, thật tốt hỏi một chút. Sư đệ, người muốn cẩn thận. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, không quan trọng hai cái nhỏ đạo phỉ chỗ nào cần muốn để ở trong lòng, nhưng sư tỷ nhắc nhở khẳng định đến nghe ở trong lòng, liền cùng hắn trước kia nói như vậy. Mặc kệ đối mặt người nào, đều phải toàn lực ứng phó. Cách đó không xa. Hai cái đạo phỉ uống rượu, trò chuyện. Hiện tại chúng ta tháng ngày trôi qua thật là thoải mái, so trước kia muốn thoải mái hơn. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút hiện tại là ai làm chúng ta thủ lĩnh, đây chính là cao thủ, ai có thể là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn trò chuyện với nhau. Đối bọn hắn mà nói, trước kia thủ lĩnh mặc dù cũng sẽ mang theo bọn hắn cướp bóc, chặn đường thương đội, nhưng cướp không lưu loát. Có lúc thường thường đều sẽ bị thương đội hộ vệ dọa lùi. Có lúc ngẫm lại cảm thấy rất là bị khuất. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bọn hắn đã sớm tại một mảnh hoành hành bá đạo, thủ lĩnh thực lực cao thâm, coi như những cái kia thương đội có hộ vệ cũng là chiếu đoạt không lầm, mà lại không chỉ có đoạt hàng hóa, còn diệt khẩu, cảm giác kia nói thật, thật vô cùng thoải mái. Rất nhiều đồng hành nghe nói sự bá đạo của bọn họ sự tình, chủ động đến đây đầu nhập vào, theo hơn 10 người đội ngũ lớn mạnh đến 100 người, nghiễm nhiên trở thành một phương thế lực. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Liên tại bọn hắn mong muốn phản kháng thời điểm, lại bị đối phương cùng mang theo tiểu kê giống như trực tiếp xách lên, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Lâm Phàm đem bọn hắn ném tới Hôi Hôi trước mặt, Hôi Hôi hướng phía lộ ra hung tàn bộ dáng, cái kia đáng sợ dã thú khí thế bị hù bọn hắn sắc mặt tái đi, đúng quần một mảnh ở ướt, vậy mà bị dọa phát sợ. Thành thật trả lời vấn đề, bằng không bụng của nó liền là các ngươi về sau đợi nhà. Dùng giọng ôn nhu nhất, nói xong tàn nhẫn nhất. Hôi Hôi hướng phía bọn hắn lần nữa lộ ra hung dạng, răng nhọn nhỏ xuống lấy nước miếng, tí tách, bị hù hai tên đạo phỉ ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Chớ ăn chúng ta cái gì đều nói. Tha mạng a. Trước kia đều là bọn hắn người đông thế mạnh khi dễ người khác, khi nào gặp được loại tình huống này. Sớm đã bị sợ choáng váng. Các người đám này đạo phỉ khi nào bắt đầu đổi thủ lĩnh? Lâm Phàm hỏi. Một tháng trước vừa mới đổi. Chúng ta bây giờ thủ lĩnh theo nơi khác tới, đem chúng ta trước kia thủ lĩnh đánh chết, hợp nhất chúng ta. Hắn đều cái gì? Chúng ta không biết tên, vẫn luôn là dùng thủ lĩnh tới xưng hô. Không biết lai lịch. Không biết. Lâm Phàm hỏi thăm rất nhiều, nhưng không có đạt được liên quan tới này thủ lĩnh tình huống thật, hai trưởng đem đạo phỉ đánh chết. Sư tỷ, ta xem thật sự có vấn đề. Thân phận thần bí, tên thần bí, liền biết rất lợi hại. Bất luận cái gì đạo phỉ tìm tới dựa vào đều chiếu thu không lầm, rõ ràng là nghĩ lớn mạnh, mà lại căn cứ vừa mới hai vị đạo phỉ khai. Đoạn thời gian trước gặp được chính đạo tông đệ tử. Nhưng bọn hắn này thủ lĩnh vậy mà có thể đem chính đạo tông đệ tử đánh lui, thậm chí theo Lâm Phàm, khả năng có nắm bắt đem bọn hắn giết chết, chỉ là không có làm mà thôi, này sợ là lo lắng đánh giết chính đạo tông đệ tử dẫn tới toàn bộ sơn môn trả thù. Sư đệ, ngươi nói này có phải hay không là đại càn phái tới người? Vì sao nói như vậy? Hoài Châu là giàu có chỗ, buôn bán trên biển phồn hoa, xem như toàn bộ Đại Âm vì số không nhiều kinh tế trung tâm, nếu như Hoài Châu bên trong loạn, như vậy đối Đại Âm tới nói không phải chuyện tốt, một khi loạn dâng lên, tình huống đối Đại Âm là hết sức phiền toái. Lâm Phàm gật đầu, cảm giác sư tỷ nói hình như có đạo lý. Nhưng đến cùng phải hay không? Còn cần đi xem một cái. Sư tỷ, không nghĩ tới chúng ta đi chơi tới tiêu phỉ, lại còn cần nếu như vậy đạo phỉ, xem ra đây là Lao Thiên hy vọng chúng ta đến giải quyết chuyện này. Lâm Phàm cười. Nô Thanh Thu biết sư đệ chờ mong loại chuyện này phát sinh. Bình thường đạo phỉ đều chỉ đến như thế. Nhưng này loại đạo phỉ lại làm cho người tràn ngập lòng hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn nhìn thấy đạo phỉ đại bản doanh, nhìn như đơn sơ, nhưng đều dùng bền chắc vật liệu gỗ dựng thành rào chắn phong tỏa, lưng tựa vách núi, chỉ có một mặt có khả năng tiến vào. Người nào? Ngay tại Lâm Phàm bọn hắn đến gần thời điểm, liền bị đạo phỉ phát hiện, cổng nơi đó có ít vật liệu gỗ dựng tháp cao, có đạo phỉ cầm trong tay cung tiễn tuần tra. Đứng tại chỗ cao, tầm mắt rộng lớn. Huống hồ, Lâm Phàm cùng Ngô Thanh Thu liền là cưỡi hôi hôi nên ngang tới, không có ẩn giấu, nếu như ẩn giấu, chỉ bằng bọn hắn năng lực tuyệt đối không thể có thể phát hiện Lâm Phàm bóng dáng. Dừng lại, báo ra danh tự. Hai vị đạo phỉ tiểu đệ tức giận hô. Chỉ là gặp Lâm Phàm không có trả lời. Hai vị đạo phỉ liếc nhau. Bán tên, thông chi thủ lĩnh, có địch tập. Hưu. Hưu. Tiếng xé gió truyền đến. Lâm Phàm nhìn xem mũi tên kéo tới, chỉ thấy mũi tên đến trước mặt lúc, vung tay lên, kéo tới mũi tên trong nháy mắt chuyển biến hướng đi, dùng tốc độ nhanh hơn đánh trúng hai vị đạo phỉ. Phốc phốc. Phốc phốc. Đối hai vị này đạo phỉ tới nói, sao có thể nghĩ đến lại là loại tình huống này, che ngực, theo tháp cao bên trên rớt xuống. Sư tỷ, ngươi xem, này đạo phỉ thật không hữu hảo, hỏi một câu liền bắn tên, thật không biết nói cái gì cho phải. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, còn có thể có cái gì tốt nói, đối với loại tình huống này, hắn khẳng định chỉ có thể dùng bén nhọn nhất thủ đoạn phản kích. Đông. Đông. Gõ tiếng chiêng vang lên. Sau đó liền nghe được đạo phỉ trong trại có tiếng hò hét truyền đến. Địch tập. Địch tập. Trại bên trong. Bọn đạo phỉ đều tại an tâm nghỉ ngơi lấy, có thì là vây tụ tập cùng một chỗ đánh bạc, nghe phía bên ngoài động tĩnh, lộ ra vẻ khiếp sợ, có đạo phỉ đem bài vô lên bàn. Mã Đức, cái nào không có mắt dám can đảm đến muốn chết. Nói xong đứng dậy, cầm lấy ra hỏa liền chuẩn bị chém đứt người đến đầu. Một đám cùng hung cực các đạo phỉ hướng phía cửa trại đi đến. Liên loại tình huống này, bất kể là ai thấy, đều sẽ run như cầy sấy, dọa đều có thể hủ chết người. Đột nhiên, phình một tiếng. Dây nặng cửa trại ầm ầm ngã xuống đất, hung hăng ép tại mặt đất, nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Lâm Phàm giơ lên chân, chậm rãi hạ xuống. Này phiến cửa trại hoàn toàn chính xác rất nặng, nhưng cũng một cước liền có thể đá văng, không có cái gì khó khăn. A, sư tỷ, này đạo phỉ nhân số thật không ít. Lâm Phàm cười nói. Nô Thanh Thu nói khẽ, sư đệ, không thể khinh thường. Ta biết. Lâm Phàm tùy ý cùng sư tỷ tán gẫu, hoàn toàn chính xác không có chủ quan, nhưng nói thật, đối phó này chút tu vi đạo phỉ. Hắn đều không cần ra cái gì lực. Đơn giản mấy lần liền có thể đập chết. Muốn nói giống hắn loại tu vi này người, thật đúng là không có rảnh rỗi như vậy. Phần lớn đều đang nghĩ biện pháp tìm đại dược. Nghĩ biện pháp thối luyện long cốt. Nơi nào có thời gian đi tìm này chút đạo phỉ phiền thoái. Chương 178, ngươi còn không sai a? Các ngươi là ai a? Nếu như liền hai người bọn họ xuất hiện, đám này đạo phỉ cũng là không có cảm giác gì, nhưng bọn hắn thấy đi theo tại sau lưng cự lang. Đầu này cự lang hình thể có điểm gì là lạ? Không phải có chút, mà là đây quả thật là sói có thể dài đến hình thể sao? Không khỏi cũng quá khoa trương đi. Tìm các ngươi thủ lĩnh, khiến cho hắn ra tới, muốn gặp một lần đến cùng là hạ người gì, dám can đảm ở Hoài Châu kéo bè kết phái. Lâm Phàm lời nói này, lập tức nhường đám này đạo phỉ đột nhiên giận dữ. Ngươi là ai, chúng ta thủ lĩnh là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Đạo phỉ giận dữ, thường thường chỉ có bọn hắn càn rỡ hung hăng càng quái. Chưa bao giờ thấy qua có người dám can đảm ở trước mặt bọn hắn hung hăng càng quái. dĩ vãng bắt cóc thương đội, cái nào thương gia thấy bọn hắn không phải run lẩy bẩy, liền cùng nhìn thấy người gian ác giống như. Được rồi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cùng bọn hắn nhiều nói nhảm rất có thể là tại lãng phí thời gian, không có bất kỳ cái gì tất yếu, sau đó nhẹ giọng đối sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi chờ ta một lát, rất nhanh liền tốt. Sư đệ, chính mình cẩn thận. Nô Thanh Thu dặn dò. Ừm. Vừa dứt lời. Lâm Phàm mỉm cười nhìn xem đám này đạo phỉ, sau đó bước chân đạp mạnh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, xuyên qua tại đạo phỉ bên trong, cũng không lâu lắm, liền thấy vừa mới còn hung thần ác sát bọn đạo phỉ ngã xuống đất kêu thảm. Đau quá a! Trong thân thể ta có đồ vật đang suy nghĩ ta, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Đám này đạo phỉ chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, trong gân mạch giống như có đồ vật tại cắn xé bọn hắn giống như, có chút đạo phỉ người mang tu vi, muốn dùng kình đạo tới ngăn cản. Có thể là bọn hắn kình đạo thật sự là quá yếu. Làm sao có thể chống đỡ được Lâm Phàm kình đạo? Nếu như nhất định phải so sánh, chính là một giọt nước cùng nước sông tương đối. Lâm Phàm phủi tay, đơn giản dễ dàng, không có bất kỳ cái gì độ khó, đối phó đám này đạo phỉ, căn bản không phải việc khó. Nhưng vào lúc này, có tiếng vỗ tay truyền đến. Các hạ hảo công phu, một lời không hợp liền diệt thủ hạ ta, không biết các hạ là từ chỗ nào tới, đến chỗ của ta lại có chuyện gì. Một vị đại hán theo trong trại phòng khách chậm rãi đi ra. Bước chân nặng trĩu, mỗi một bước hạ xuống đều phảng phất cự nhân giẫm đạp giống như. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương, hơi lộ ra kinh ngạc, tốt to con hình thể a, đây là hắn gặp qua tối vi to con người, không chỉ là cường tráng, còn rất cao lớn, sơ bộ tính ra chí ít có 2m3 tả hữu. Ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Đối phương như vậy hình thể, cho người cảm giác gáp bách rất mạnh, khó trách dễ dàng như vậy nhường bọn đạo phỉ thần phục, theo trên thể hình xem liền có tuyệt đối cảm giác gáp bách. Mặc kệ là nhìn thấy sợ là đều sẽ kinh hô một tiếng. Tốt đặc nương khỏe mạnh. Sở Thừa nhìn trước mắt Lâm Phàm, trong lòng nghi ngờ vô cùng. Hắn đến cùng là ai? Dễ dàng liền đưa hắn trăm vị thủ hạ đánh tan, nay phần thực lực rất là không tệ. Nhưng còn không có khiến cho hắn thấy chân kinh. Vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Không sai, ta chính là thủ lĩnh của bọn hắn, ngươi vô duyên vô cớ đả thương ta nhiều như thế thủ hạ, không cho cái bản giao sao? Chờ một chút. Ừm. Ngươi sai lầm, ta không phải đả thương bọn hắn, mà là đánh chết bọn hắn, liền bọn gia hỏa này, ta không nghĩ tới lưu tính mạng của bọn hắn. Sở Thừa nghe nói lời này, hơi biến sắc mặt, sau đó ngưng thần nhìn về phía đám này thủ hạ, trong lúc đó, hắn phát hiện này chút thủ hạ tình huống xác thực hết sức không đúng. Mặt ngoài hấp thụ lấy từng đạo màu đỏ hoa văn, giống như là bị thiêu đốt qua giống như. Có thủ hạ đã chết. Sở Thừa hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phàm coi là đối phương thấy tiểu đệ chết nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ nổi giận, lại không nghĩ rằng hắn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra đủ để chứng minh, này chút đạo phỉ chẳng qua là hắn lợi dụng tồn tại, chết sống đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì sự tình. Ngươi hỏi ta là người như thế nào, ta còn muốn biết ngươi là ai, không hiểu xuất hiện ở đây, đánh chết tiền nhiệm thủ lĩnh, chiếm lĩnh nơi này, còn hợp nhất cái khác đạo phỉ, cướp bóc, bắt cóc thương hàng đều không lưu người sống, ngươi đây là muốn đem Hoài Châu triệt để bừa bãi nha. Ta hết sức hoài nghi lai lịch của ngươi. Lâm Phàm thẳng thắn, mảy may không ẩn giấu. Thấy đối phương lần đầu tiên, hắn liền biết đối phương tình huống có điểm gì là lạ. Ngươi là chính đạo tông người. Sở Thừa hoài nghi hỏi đến, hắn còn không có xác định đối phương là ai, nhưng nhìn đối phương nói những lời này, không giống như là xen vào việc của người khác người sẽ nói. Nếu như không phải như thế lời, tình huống kia chỉ có một loại. Chính là cố ý tới tìm hắn. Ngoại trừ giải thích như vậy bên ngoài. Hắn không biết nên nghĩ như thế nào. Ngươi là đại càn người sao? Lâm Phàm hỏi. Ta hỏi lại ngươi. Ta cũng hỏi ngươi. Lập tức. Không khí hiện trường có chút quái dị. Hai bên lẫn nhau nhìn nhau. Người nào đều không nói gì. Sở Thừa trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, đánh chết đối phương, liền không có loại vấn đề này. Lúc này, hai chân của hắn chậm rãi dùng sức, mặt đất không chịu nổi loại lực lượng này, hai chân hướng mặt đất lõm. Giấu ở áo ăn vào thân thể, gân xanh nô lên. Trong cơ thể một cỗ kình đạo bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Vô thanh vô tức, người nào đều không có chú ý tới. Ngay tại hắn chuẩn bị động thời điểm, Lâm Phàm so với hắn còn phải nhanh hơn một bước, kình đạo bùng nổ, hướng thẳng đến Sở Thừa vọt tới, tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, vẹn vẹn muốn lấy mạnh nhất kình đạo cùng đối phương liều mạng. Muốn chết. Sở Thừa thấy Lâm Phàm kéo tới, mừng rỡ trong lòng, này đã sớm là hắn muốn nhìn đến hình ảnh, ngươi dám động thủ, ta liền đánh chết ngươi. Coi như ngươi là chính đạo tông đệ tử lại có thể thế nào? Thủ hạ đều đã chết. Sân bãi cũng nên thật tốt đổi một cái. Ngay tại vọt tới Sở Thừa trước mặt thời điểm, Lâm Phàm đột nhiên chợt ngừng, bước chân kéo ra, thân chính khuỷu tay nhất kích bùng nổ. Sở Thừa ra quyền ngăn cản. Ầm ầm một tiếng, một cỗ kinh người thanh âm bạo phát đi ra. Sau đó chỉ thấy Sở Thừa tựa như đạn pháo giống như, bay rất ra ngoài, đem phòng khách bên ngoài cột gỗ nện đứt, kình đạo chưa tiêu, nện vào trong sảnh, ngay sau đó, chính là ầm ầm không ngừng thanh âm. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, tốc độ cao hướng phía trong sảnh phóng đi. Chỉ thấy Sở Thừa ngã trên mặt đất, một tay chống đất, từng ngụm thổ huyết, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trong đầu hiện hiện một loại ảo giác. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người tu vi cũng tạm được, nhưng không thể không nói, tố chất thân thể đủ mạnh, bình thường tẩy tủy tam tứ trọng cao thủ, liền một kích này liền có thể tiện hắn lên đường, mà ngươi còn có thể sống được, thật là không tệ, tu vi có tẩy tủy tứ trọng nha, long cốt thối luyện trình độ cao sao. Lâm Phàm lời nói này nói Sở Thừa ngậm miệng không trả lời được, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Hắn lúc này trong cơ thể rời sông lấp biển, mạch máu đều đã vỡ tan. Cái kia cô kình đạo lại tiếp nhận một lần, tuyệt đối sẽ chết. Hắn đến cùng là ai? Làm sao có thể khủng bố như thế? Hắn dáng người từ nhỏ đã khỏe mạnh, khổ tu hành luyện công phu, sớm liền có một phiên hành động, bình thường cùng giai cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có tẩy tủy tam trọng tu vi. Nhưng coi như đối mặt tẩy tủy tứ trọng, hắn cũng là không yếu. Bây giờ mấy chục năm khổ tu, liền như vậy không chịu nổi một kích sao. Ngay tại Lâm Phàm đến gần thời điểm, Sở Thừa nổi giận mà lên, hung hăng hướng phía Lâm Phàm vọt tới. Mà liền tại vọt tới Lâm Phàm trước mặt thời điểm, chỉ thấy Lâm Phàm gần sát Sở Thừa trong ngực, giơ bàn tay lên, nhanh như thiểm điện, đánh trúng cằm của hắn. Tuy ảnh mà động. Xuất hiện sau lưng Sở Thừa, năm ngón tay thành chảo, hung hăng cầm lấy xương cổ của hắn long cốt. Không muốn. Sở Thừa hoảng sợ hét to, ngữ khí thấp thỏm lo âu. Lúc này, hắn đã cảm giác được thứ một đốt xương rồng bị đối phương trộm trong tay. Nếu như đối phương bóp nát hắn long cốt, vậy liền thật xong đời. Ta hỏi ngươi, ngươi đáp, biết không? Lâm Phàm nói. Biết. Ta lợi hại sao? Lợi hại. Ngươi là đại càn phái tới quấy rối Hoài Châu sao? Đúng. Quốc sứ sẽ. Đúng. Còn có người khác sao? Ta không biết. Vừa dứt lời, đều thảm văng lên. Lâm Phàm đột nhiên dùng sức, năm ngón tay nhanh như thiểm điện, bóp nát hắn mở ra long cốt, đồng thời hướng phía phần gãy chỗ tới, nhẹ nhàng dùng sức, đem hắn nhấc lên. Chỉ thấy Sở Thừa bay lên trời, Lâm Phàm nâng lên đầu gối, hung hăng chống đối lưng eo. Xoạt xoạt. Thanh thúy âm hưởng lên. Loại kia thanh âm nhường Lâm Phàm kinh hãi khỏe mắt nhíu lại, dù sao loại thanh âm này luôn là khiến người ta cảm thấy toàn thân run lên. Dần dần, Sở Thừa phần bụng chỗ có máu tươi tràn ra nhiễm phục màu đỏ. Đây là xương sườn nổ tung, đâm đâm thủng thân thể, trong cơ thể khí quan đều bởi vì vừa mới cự lực phá toái. Lâm Phàm chậm rãi lui ra phía sau một bước, túi đầu nhìn thoáng qua Sở Thừa, khép mắt, lại hướng phía bên ngoài nhìn lại, thấy sư tỷ không có tiến đến, cũng không có thấy nơi này chẳng diện. Nhấc chân, một cước rơi vào Sở Thừa yết hầu chỗ. Thu chân. Sở Thừa yết hầu chỗ đã xẹp đi vào. Chết không thể chết lại. Lâm Phàm kiểm tra vết máu trên người, toàn thể còn tốt. Ngoại trừ dày mặt tiêm nhiễm máu tươi, thấy thủ lĩnh bảo tọa là dùng da hổ bao bọc, trực tiếp đi qua, giật xuống da hổ, cẩn thận đem trên giày vết máu tẩy đi. Chỉnh lý sạch sẽ, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Sư tỷ, làm xong, cùng ngươi nghĩ một dạng, hắn thật đúng là đại càn phái tới người. Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Nô Thanh Thu thấy sư đệ không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra, sư đệ, vậy chúng ta đi. Không có đâu, bọn hắn hẳn là ép buộc không ít thương hàng. Tích lũy không ít của cải, chúng ta cùng một chỗ tầm bảo đi, nhìn một chút đều giấu ở nơi nào có được hay không. Tốt, nghe ngươi. Sau đó, chỉ thấy sư tỷ lấy khăn tay ra, hướng phía hắn mặt rồi đến, lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Sư đệ, đừng động, trên mặt có một giọt máu dấu vết, ngươi cũng không có chú ý đến. Nghe được lời của sư tỷ, Lâm Phàm nở nụ cười. Tạ tạ sư tỷ. Sư đệ, về sau phải cẩn thận một chút, hộ thể kinh đạo không thể tiêu tán, có người nghiên cứu độc công. Huyết dịch cũng có kịch độc, về sau cũng không thể như thế đại ý. Ừm, ta biết, nhớ được. Lâm Phàm gật gật đầu, biết sư tỷ là quan tâm hắn, mà lại cũng biết sư tỷ kinh nghiệm phong phú, khẳng định là gặp qua dạng này người. Mà vừa mới Sở Thừa, tu vi thật không yếu, chẳng qua là tại kình đạo phương diện, căn bản không sánh bằng hắn, kình đạo va chạm, hắn còn thật không sợ người nào. Sư tỷ, ta vừa mới hỏi thăm hắn, hắn nói còn có đại cản cao thủ giấu ở Hoài Châu, ta nghĩ chuyện này cần cùng tông môn nói tiếng. Dù sao Hoài Châu có thể có dạng này ổn định không dễ dàng, nếu như bị phá hư, đối chúng ta chính đạo tông cũng không là một chuyện tốt. Lâm Phàm nói ra. Nô Thanh Thu nói, sư đệ nói có lý, sau khi trở về, ta liền nói tiếng. Ngay sau đó, Lâm Phàm cùng Ngô Thanh Thu liền đến bên trong bắt đầu tầm bảo. Kim ngân của cải đối bọn hắn mà nói, không trọng yếu. Trọng yếu là quá trình, một loại ở chung liên lạc quá trình. Chương 179, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Này chút đạo phỉ kiếp hàng hóa còn thật không ít, từng dương kim ngân tài bảo xem người hoa cả mắt. Đám này đạo phỉ có chút lợi hại a. Lâm Phàm đếm kỹ lấy, có chừng 6 cái dương, sư tỷ, những vật này chúng ta mang không đi, không bằng tìm một chỗ chôn, chờ tương lai có cơ hội móc ra mang đi. Tốt. Nô Thanh Thu cũng không đem những vàng bạc này tài bảo để vào mắt. Liên điểm này, nếu như lộ ra chấn kinh vẻ mặt, còn để cho người ta cho là ta Ngô Thanh Thu không có tiền giống như. Sau đó, bọn hắn tìm khối nơi tốt, đem những vật này chôn xong. Sơn Môn. Du ngoạn sau khi trở về, Ngô Thanh Thu liền đi hồi báo dưới chân núi gặp phải sự tình, đại càn phái cao thủ đến Hoài Châu, hợp nhất đạo phỉ hình thành việc gác bất tận thế lực, mong muốn nhiễu loạn Hoài Châu ổn định. Chuyện này không chỉ có cùng chính đạo tông có quan hệ, cùng Bách Cương Tông, Thanh Nang Tông đều có quan hệ. Một khi Hoài Châu loạn, đối bọn hắn tới nói, có thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hạc Thành quân doanh không ngừng có tổn thương thành viên đưa tới, Trương Hán Dân luống cuống tay chân, nhân số thật sự là quá nhiều, cũng may Cấu Ngạo vì nịnh nọt cha vợ, trong đoạn thời gian này, cũng học xong một chút băng bó kỹ thuật, rất được Trương Hán Dân ưa thích. Hắn biết Cấu Ngạo thích hắn con gái, đối với cái này hắn hết sức đồng ý, cũng rất hài lòng người con rể này. Bá phụ, giao cho ta là được, ngươi tốt nhất nghỉ một chút. Cấu Ngạo thấy mình cha vợ tuổi tác cao, bận rộn đến bây giờ lại như thế mệt nhọc, liền nghĩ nhưng hắn nghỉ ngơi. Hắn là thật bội phục người cha vợ này, phú thương, cơm ngon áo đẹp, bây giờ vậy mà không sợ vất vả bận trước bận sau, cũng không biết có thể có bao nhiêu người làm đến loại trình độ này. Trương Hán Dân thở hổn hển, cũng tốt, nghỉ ngơi sẽ, cũng không biết tiền tuyến tình huống thế nào, Triệu Sóng Triệu tướng quân am hiểu bài binh bố trận, dụng binh như thần, hẳn là có thể đỡ nổi đại càn quân đội. Lúc trước mất đi những cái kia thành trì, trấn thủ tướng quân không là không được, mà là không có Triệu tướng quân lợi hại như vậy. Nếu không phải Triệu tướng quân kiên trì, Hạc Thành sớm đã bị công phá. Hắn không biết Triệu tướng quân còn có thể kiên trì bao lâu, có hay không có thể đem đại cản quân đội ngăn trở, đến mức mong muốn thu phục mất đất, chỉ sợ đã là chuyện không thể nào. Mà tại đại càn bên kia, mong muốn chiếm lĩnh Hạc Thành người lại là phẫn nộ phi thường. Đều đã qua như thế lâu, lại còn không thể công phá Hạc Thành, cũng không biết đều làm ăn gì. Đối với quốc sư sẽ đến nói, đại âm cao thủ thật có chút khó có thể đối phó, đoạn thời gian trước điều động đoàn Vũ Minh tiến đến giết đại âm võ giả. Lại không nghĩ rằng lại bị đại âm cao thủ chém giết. Thi thể bị treo ở bên ngoài. Đối đại càn một đám võ giả tạo thành đả kích rất lớn. Nhưng coi như thế, cũng không thể ngăn cản bọn hắn con đường đi tới. Từ khi Lâm Phàm trở lại Sơn Môn về sau, liền vẫn luôn tại tu luyện, huyền vũ bí pháp vẹn vẹn còn kém một cảnh giới liền có thể viên mãn, chờ đến lúc đó thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong nháy mắt 5 tháng trôi qua. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, đều còn không có cảm giác gì, liền đã qua lâu như vậy. Nhắc nhở, huyền vũ bí pháp tiến giai. Nhắc nhở, phát động 130 lần bạo kích. Thu hoạch được, vạn năng điểm 130. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, sau đó đem huyền vũ bí pháp lấy tới dung nạp đến đệ tam cốt. Sau một hồi, cuối cùng thành công. Lâm Phàm đứng dậy, nắm chặt hai quả đấm, hắn lúc này chỉ cảm thấy tràn ngập lực lượng, tam môn bí pháp xỏ xuyên qua, có thể buộc phát ra gấp 17 lần kinh đạo. Hắn liền muốn hỏi, người nào có thể đỡ nổi? Đứng dậy, dắt lấy dây thừng, nhảy lên, hướng phía Sơn Môn đi đến. Mấy ngày sau, Đoạt Ấn Thành. Lâm Phàm độc thân đi vào nơi này, hắn không muốn Quách Gia chờ quá lâu, lần này tới liền là tới chu diệt Lý Sương Vận. Tuy nói cái tên này 30 năm trước chính là tẩy tủy tam trọng tu vi, nhưng cũng chỉ là sơ nhập tam trọng mà thôi, mong muốn càng mạnh liền phải thối luyện long cốt, dù cho ngươi 30 năm, nhường ngươi tu vi đi đến tẩy tủy tứ trọng đỉnh phong. Không, ngũ trọng cũng được, lại có sợ gì? Hắn đã thăm dò rõ ràng người khác tu luyện tình huống. Cùng hắn tướng tương đối, đó chính là tốc độ như rùa tu luyện mà thôi. Đổi một thân trang phục hắn không có người biết rõ hắn là ai. Tuy nói tự thân tu vi mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có tiếng tăm gì vô cùng. Lúc này, Lâm Phàm đi tại trên đường phố, nhìn xem tình huống chung quanh, muốn dò xét một chút tình huống, hắn biết Đoạt Ấn Thành có dưới mặt đất cơ cấu. Cũng có thể từ nơi đó đạt được tin tức liên quan tới Lý Sương Vận. Đi, đi. Sau lưng chuyển đến thanh âm. Lâm Hinh. Liên la giọng điệu này nghe giống như có chút không quá chắc chắn giống như. Lâm Phàm dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn. Trong lúc đó, hắn phát hiện cứ gọi hắn người có chút nghiêm túc, sau đó đột nhiên nhớ tới. Liêu Nhập Thế Liêu Hinh. hắn không nghĩ tới vậy mà gặp Hà Tân Thành Liêu gia công tử. Trong chớp mắt đều đã tốt mấy năm trôi qua. Hắn đều sắp đem cái này người quên, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây. Nguyên lai thật chính là Lâm huynh a, ta đều coi là nhìn lầm. Liêu Nhập Thế vội vàng tiến lên. Liêu huynh đã lâu không gặp, không nghĩ tới tại đây bên trong tao ngộ a. Đúng vậy à, hôm đó phân biệt về sau, ta liền rời đi Hà Tân Thành đi vào Đoạt Tấn Thành, gia nhập Bách Cương Tông. Nghe được Liễu Nhập Thế nói những lời này, Lâm Phàm trong lòng giật mình, không nghĩ tới Liễu Nhập Thế lại là Bách Cương Tông đệ tử, thật đúng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới Liêu huynh vậy mà vào Bách Cương Tông. Lâm huynh, ngươi đây. Ta vào Chính Đạo Tông, lần này trong lúc rảnh rỗi, liền tới nơi này đi một chút. Lâm Phàm mỉm cười, thấy thong thả đi tới mấy đạo thân ảnh, trong đó dẫn đầu một vị nam tử, khí chất phi phàm, toàn thân tản ra một loại đặc thù khí tràng. Liễu Nhập Thế đem Lâm Phàm kéo đến một bên nói, mấy vị kia là ta tại Bách Cương Tông sư huynh, dẫn đầu vị kia là trưởng lão chúng ta Lý Sương Vận Lý trưởng lão. Nghe được Lý Sương Vận cái tên này, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Liêu huynh, chúng ta vừa đi vừa nói đi, đã lâu không gặp, cái gì là tưởng nhập a? Nếu như là lúc trước gặp phải Nhập Thế, hắn nhiều nhất cùng hắn nhàn phiếm vài câu, sau đó phất phất tay, như vậy cáo biệt, mỗi người đi một ngả, nhưng bây giờ, cái gì đều không cần nói. Đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng. Ngươi Liễu Nhập Thế chính là ta Lâm Phàm tại bên ngoài gặp phải hảo huynh đệ. Liên la mục đích của ta là đánh chết các ngươi tông môn trưởng lão. Không có ý tứ gì khác. Hai người đi song song. Liễu Nhập Thế lúc trước liền là cho rằng Lâm Phàm cái này người không tầm thường vô cùng, có ý kết một thiện duyên, tương lai gặp nhau cũng tốt có giao tình. Quả nhiên. Cùng hắn nghĩ một dạng. Lâm huynh trở thành Chính Đạo Tông đệ tử, mà hắn trở thành Bách Cương Tông đệ tử. Chờ tương lai có cơ hội nhường Lâm huynh hỗ trợ dẫn tiến, chẳng phải có thể nhận biết Chính Đạo Tông người nha. Hắn tại Bách Cương Tông địa vị cũng không cao. Tu vi hơi yếu. Bởi vậy khắp nơi đều cần nghe theo sư huynh nhóm an bài, nghiễm nhiên trở thành tùy tùng. Này nếu là tại Hà Tân Thành, tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra, nhưng không có cách, tiến nhập sơn môn chính là như vậy, không quan tâm ngươi ra thế như thế nào, hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện. Lâm Phàm sớm sớm đã đem Lý Sương Vận dung mạo ghi ở trong lòng. Đồng thời bên cạnh kích sơn gõ, muốn tử Liễu Nhập Thế nơi đó biết được hắn vị trưởng lão kia sau đó phải làm cái gì, lại muốn đi đâu, muốn nhìn xem có không hề đơn độc cơ hội hạ thủ. Chương 180, giết. Quán rượu. Lâm Phàm cùng Liễu Nhập Thế uống rượu, trò chuyện một chút việc vặt, trong lúc này, hắn những sư huynh kia cũng đã có tới tham dự một hồi, chẳng qua là khi biết Lâm Phàm là Chính Đạo Tông đệ tử, nhập môn không mấy năm, không hăng hài lắm, liền vội vàng rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, vào sơn môn không mấy năm người có thể có cái gì hành động. Tối đa cũng liền cùng Liễu sư đệ một dạng mà thôi. Không đáng kết giao. Bọn hắn kết giao đều là cao thủ, mà lại nhất định phải là nội môn đệ tử. Chỉ có nội môn mới có thể có tư cách cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Này loại gặp người kết giao tập tục tại Bách Cương Tông là hết sức thịnh hành. Liễu Nhập Thế nhìn thấy các sư huynh hành vi, cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn tại Bách Cương Tông đợi lâu như vậy. Cũng biết cơn gió nào khí. Liêu huynh, các ngươi chuẩn bị khi nào về sơn môn? Lâm Phàm hỏi. Dùng cơm kết thúc liền chuẩn bị trở về sơn môn. Ồ. Lâm Phàm trong đầu nghĩ đều là đến cùng nên dùng biện pháp gì, có thể đem Lý Sương Vận đơn độc lấy ra, chỉ cần đưa hắn lấy ra, liền có thể giải quyết. Sau đó, bọn hắn lại tùy ý trò chuyện với nhau. Sau một hồi, Liêu Nhập Thế cùng Lâm Phàm cáo biệt, đi theo các bạn đồng môn rời đi. Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trầm tư một lát, suy nghĩ một chút. Liền đi theo ở phía sau, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách. Liễu Nhập Thế. Lý Sương Vận thân là trưởng lão, bá đạo uy vũ, khí chất phi phàm, có cửu cơ cao vị cái chủng loại kia phong phạm. Đệ tử tại. Liễu Nhập Thế rất cung kính, không biết trưởng lão tìm hắn có chuyện gì. Vừa mới người kia là ai? Hồi trưởng lão, hắn là ta đã từng một vị hảo hữu, hiện tại là Chính Đạo Tông đệ tử. Ồ. Lý Sương Vận đơn giản đáp lại một tiếng về sau, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Liễu Nhập Thế cũng thành thành thật thật đi theo đội ngũ hướng phía sơn môn xuất phát. Phương xa. Lâm Phàm ẩn giấu tự thân khí tức, đứng xa xa nhìn bên kia đội ngũ, túi đầu trầm tư, sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ đến một chút biện pháp. Hắn theo mặt đất nhặt lên một chút cục đá, vận chuyển kinh đạo, đem kinh đạo bám vào cục đá lên. Cánh tay vung lên. Hiu. Hiu. Cục đá phá không mà đi. Nay chút ẩn chứa kinh đạo cục đá sẽ không cần tính mạng người, nhưng... Liễu Nhập Thế nghĩ đến trưởng lão nói với hắn những lời kia, đến cùng là muốn biết cái gì, hay hoặc là nói cùng Chính Đạo Tông đệ tử nhận biết có phải hay không có vấn đề gì. Đây đều là hắn cần nghĩ, từng tại Hà Tân Thành thời điểm, hắn liền thường xuyên suy nghĩ một ít chuyện, theo không ngừng suy nghĩ, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng mà vào lúc này, tiếng xé gió truyền đến. Liễu Nhập Thế ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, lập tức con ngươi đột nhiên phóng to, lạch cạch một tiếng, cục đá đập trúng đầu, hôn mê ngã xuống đất. Trái lại Lý Sương Vận đưa tay bắt lấy cục đá, phát hiện các đệ tử đều ngã xuống đất ngất đi, nhìn về phía phương xa, tại cái kia âm u trong rừng rậm, đứng đấy một đạo thân ảnh. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, căn bản thấy không rõ Lâm Phàm mặt. Muốn chết. Lý Sương Vận bước chân đạp mạnh, tốc độ cao hướng phía Lâm Phàm đánh tới, tốc độ cực nhanh. Lâm Phàm xoay người chạy, nơi này không thích hợp chiến đấu, để phòng có người thấy, hoặc là những cái kia hôn mê ra hỏa đột nhiên tỉnh lại, thấy mặt của hắn, tình huống kia có thể cũng có chút không tốt lắm giải thích. Đứng lại cho ta, đừng chạy. Lý Sương Vận đuổi sát phía sau, tức giận quát lớn, hắn không biết đối phương là ai, nhưng dám can đảm ở Bách Cương Tông địa bàn tập kích hắn, đơn giản liền là muốn chết. Lâm Phàm không có nói nhiều một câu nói nhảm, đường thẳng tiến lên, không ngừng tăng thêm tốc độ, cũng không phải là nhường Lý Sương Vận đuổi kịp. Lúc này, Lý Sương Vận rất là nổi nóng, cái tên này đến cùng là ai, lại có mục đích gì? Dần dần, Lâm Phàm phát hiện cảnh vật chung quanh không sai, đã rời xa vừa mới vị trí, thong thả dừng bước lại, sau đó rơi vào một khối khảm nạm tại bùn đất mặt đất trên hòn đá, mặt đối mặt nhìn xem đuổi theo Lý Sương Vận. Lý Sương Vận thấy đối phương dừng lại bộ pháp, cũng chậm dần tốc độ, sau đó đánh giá Lâm Phàm, thấy dung mạo của hắn, chau mày, giống như gặp qua ngươi, à, ngươi chính là bạn của Liễu Nhập Thế. Lâm Phàm nhìn đối phương, không nói gì, đột nhiên dùng sức, dưới chân hòn đá trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mảnh vỡ hướng phía bốn phía khuếch tán, hướng thẳng đến Lý Sương Vận đánh tới. Quơ năm đấm, gấp 17 lần kình đạo bùng nổ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, không biết trời cao đất rộng, gan dám động thủ, nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Sương Vận thấy đối phương dám can đảm vọt tới, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Nhảy lên một cái, kéo ra năm ngón tay. Hùng hậu kình đạo trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thi triển chính là Bách Cương Tông tuyệt học, mà liên tại quyền chỉ thời điểm đụng chạm. Lâm Phàm nắm đấm bao trùm đen nhánh năm ngón tay, ầm ầm một tiếng, một quyền đánh nát Lý Sương Vận hộ thể kình đạo, đồng thời kình đạo nghiền ép, chỉ thấy Lý Sương Vận năm ngón tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vặn mẹo, thậm chí có thể xem tới ngón tay xương. Ầm, Lý Sương Vận bị hoanh bay, đụng gãy đại thụ, ngẩng đầu, không thể tin được nhìn xem Lâm Phàm, sau đó lại nhìn xem bị hoanh thành bã vụn cánh tay phải. Trong lúc nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Sương Vận có người muốn mạng của ngươi. Lâm Phàm một câu đơn giản lời, lại nhanh chóng lao tới, toàn lực bùng nổ, không dám có giữ lại, sợ nhất chính là đánh nhau quá trình bên trong xảy ra bất trắc. Ngươi đến cùng là ai? Lý Sương Vận dự cảm không ổn, long cốt mở ra, tu vi tứ trọng hắn, tại long cốt phương diện thối luyện vẫn được, liền là thời gian tu luyện tương đối dài đằng đẵng mà thôi. Tùy tính kích hoạt, kinh đạo quấn quanh thân thể. Bách luyện trở thành sự thật. Trong chốc lát, Lý Sương Vận thân thể hiện hiện một loại khác loại màu sắc, thân thể độ cứng đạt được cường hóa, mặt mũi tràn đầy phẫn hận hướng phía Lâm Phàm vào tới. Hai cỗ kình đạo đụng chạm, hình thành kình đạo cương khí tại va chạm một khắc này, chung quanh cắt bay đá chạy, vô số cây cối nhận trùng kích, thổi hướng bốn phía. Lâm Phàm dùng quyền đổi trưởng, không ngừng chụp về phía đối phương. Gấp 17 lần kình đạo bùng nổ, uy thế là cực kỳ khủng bố, theo soạt soạt một tiếng, Lý Sương Vận quanh thân kình đạo phá toái, một trưởng bị Lâm Phàm vỗ trúng lồng ngực. Thân thể chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi bắn ra, một cỗ sóng khí tại trước ngực hắn chấn động. Kình đạo phá vỡ phía sau lưng của hắn, phần lưng phảng phất bị một cỗ kình đạo tràn ngập giống như, trực tiếp phồng lên dâng lên. Quách Chính Đường thay ta hướng ngươi vấn an. Vừa dứt lời, Lâm Phàm năm ngón tay khép lại, thành thủ đao, quét ngang bổ về phía cổ của hắn, chém sắc như chém bùn, đầu bay lên trời, ở trên trời xoay tròn, mà gây vỡ mặt đất, vương vức bóng loáng, cột máu phóng lên tận trời. Lâm Phàm nhảy lên một cái, bắt lấy đầu, lui nhanh mấy chục mét. Nhưng mà vào lúc này, một cỗ kinh khủng kình đạo từ phương xa truyền đến. Trong chớp mắt, một bóng người vụt xuất hiện, một trưởng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Cảm nhận được cỗ này hùng hậu kình đạo, Lâm Phàm biết đối phương là cao thủ, tuyệt đối không phải yên lặng hạng người vô danh, mà lại tốc độ quá nhanh, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Vẫn đủ kình đạo, vỗ tới một trưởng, hai cỗ trưởng kình va chạm, hình thành uy thế so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Lâm Phàm vẻ mặt giật mình, hắn phát hiện thực lực của đối phương giống như rất khủng bố. Ầm ầm. Lâm Phàm mượn nhờ kình đạo phản chấn, thân thể lui về phía sau, mũi chân sau khi hạ xuống, tốc độ cao quay người thoát đi, không muốn ở chỗ này ứng chiến. Chạy đi đâu? Bách Luyện Thắng đột nhiên giận dữ, hướng thẳng đến Lâm Phàm đuổi theo. Sơn môn trưởng lão bị giết, há có thể bỏ mặc đối phương rời đi? Chương 181, đại gia vĩnh viễn đều là đại gia. Hắn đến cùng là ai? Lâm Phàm đầy trong đầu nghi vấn, đối bính một trường, hắn liền biết đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, kinh đạo thật sự là quá hùng hậu, coi như hắn bùng nổ gấp 17 lần kinh đạo, vậy mà cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nếu như dây dưa tiếp, hắn căn bản đánh không thắng đối phương, thậm chí rất có thể bị đối phương chấn áp. Túi đầu nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, vừa mới có thể là liền này đều đã vận dụng, lại còn là như thế, dựa theo chiếc nhẫn kia gia trì, có thể cũng không phải là gấp 17 lần như vậy đơn giản. Cho bổn tông chủ dừng lại. Bách Luyện Thắng tức giận hô, hắn không có nghĩ tới tên này tu vi như thế hùng hậu, đối bính một trưởng lại còn có thể thong dong chạy trốn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác nghĩ muốn bắt lại cái tên này, đều có chút khó, thậm chí không có khả năng. Lâm Phàm không có trả lời, mà là tiếp tục chạy trốn. Nhưng nghe đến đối phương, hắn nghĩ tới vị này rất có thể liền là Bách Cương Tông tông chủ. Nghĩ đến thân phận của đối phương, trong lòng hắn siết chặt. Chủ quan. Chẳng qua là đây rốt cuộc là làm sao bị phát hiện, nghĩ tới nghĩ lui, liền là chính mình vận khí không tốt, có lẽ đối với phương liền là đi ngang qua, sau đó nghe được đánh nhau động tĩnh liền lập tức chạy tới. Rất có thể chính là như vậy. Bằng không nói rõ thế nào loại chuyện này. Lâm Phàm vận đủ kinh đạo chạy trốn, quan sát đến bốn phía động tĩnh, tìm kiếm lấy tốt nhất đường chạy trốn, chẳng qua là chung quanh địa thế bình ổn, mênh mông vô bờ, trong lòng rất bất đắc dĩ. Cái chỗ chết tiệt này đến cùng nên chạy thế nào? Đến mức vừa mới dừng núi tuyệt đối không thể đáng tin cậy, ánh mắt bị ngăn trở, ở nơi đó mong muốn đem đối phương hất ra căn bản không có khả năng. Dần dần, hắn thấy một tòa vách núi, trầm tư một lát, khẽ cắn răng, nhanh chóng hướng về đi qua, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy núi chạy trốn, theo không ngừng rơi xuống, cương phong ở bên thai gào thét lên. Hắn nhìn lại, Bách Luyện Thắng vậy mà cũng trực tiếp nhảy núi đuổi theo, rõ ràng liền không nghĩ tới khiến cho hắn chạy mất, đây là không đuổi kịp hắn thể không bỏ qua a. Lâm Phàm vận chuyển kinh đạo, sau khi hạ xuống, rung động dữ dội truyền đến, mặt đất nổ tung, độ cao có chút khủng bố, có thể ổn định hai chân, không có ngã đoạn, đều là kinh đạo hùng hậu nguyên nhân. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng nổ vang rền truyền đến. Hắn biết đối phương cũng đã rơi xuống đất, không hề nghĩ ngợi, tiếp tục chạy trốn. Khốn nạn! Bách Luyện Thắng kìm nén một hơi, một mực không thể đuổi kịp đối phương, cái này khiến hắn trong lòng đã sớm kìm nén một bụng hỏa, nhưng từ nơi này liền có thể nhìn ra. Thực lực của người này rất mạnh. Người còn truy ta. Giết ta Bách Cương Tông trưởng lão, coi như đổi tới chân trời góc biển cũng nhất định lấy ngươi mạng chó. Ta Đại Càn Quốc Sư sẽ giết ngươi một trưởng lão, ngươi dám can đảm có ý kiến không thành, chờ ngày sau Đại Càn san bằng Hoài Châu, trước phải diệt đi Bách Cương Tông. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, còn muốn nắm trách nhiệm giao cho Đại Càn, ngươi làm lão phu là kẻ ngu sao. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau, rất nhanh liền trầm mặc. Lâm Phàm biết không thể lừa qua đối phương, có chút đáng tiếc. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hắn chạy trốn ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, Bách Luyện Thắng tiện tay chảo một cái, một khỏa đại thụ bị nổ tận gốc, đang chạy trốn, đột nhiên hướng Lâm Phàm quăng ném qua. Lâm Phàm cảm giác được phía sau lưng truyền đến kình đạo trùng kích, trở tay vỗ tới một trường, lập tức, đại thụ hóa thành mảnh vỡ đem Bách Luyện Thắng bao trùm. Lốt buốt, ẩn chứa Lâm Phàm kình đạo mảnh vỡ, trực tiếp bị một tầng vô hình kình đạo ngăn cản ở ngoài. Dần dần, trời tối. Lâm Phàm vốn nghĩ Bách Luyện Thắng không sai biệt lắm cũng nên ngừng đi. Có thể là hắn không nghĩ tới đối phương còn tại đằng sau đuổi theo. Quá câu chấp. Nay loại đuổi theo đối kình đạo tiêu hao là rất khủng bố, cũng chính là bọn hắn kình đạo hùng hậu, mới có thể như vậy tiêu hao, nhường những người khác thử một lần, đã sớm mệt mỏi thành chó. Đường Thủy ở đâu? Hắn hiện tại chỉ muốn thấy Đường Thủy, nơi đó là hắn có thể chạy trốn nhất cơ hội lớn. Mà bây giờ, coi như bị truy chạy trốn tứ phía. Vẫn không có ném đi trong tay đầu, đó là muốn cho Quách Gia mang về, hắn đáp ứng Quách Gia sự tình, khẳng định phải làm đến. Đột nhiên, hắn nghe được có nước sông lao nhanh thanh âm, lập tức trong lòng vui vẻ, mạo đủ khí lực tăng thêm tốc độ, đến thời khắc thế này, trong cơ thể kình đạo đã tiêu hao rất nhiều. Trái lại Bách Luyện Thắng cũng là như thế. Tu vi của hắn hoàn toàn chính xác mạnh hơn Lâm Phàm, nhưng mạnh cũng không biến thái, bằng không Lâm Phàm cũng tuyệt đối không có cơ hội thoát đi, khẳng định sẽ chết thảm tại trong tay đối phương. Bách Luyện Thắng thấy Lâm Phàm đột nhiên chuyển biến hướng đi, trong lòng kinh ngạc, sau đó nghe được tiếng nước chảy, lập tức hiểu rõ cái gì, cái tên này là muốn mượn đường thủy theo trước mặt hắn thoát đi. Bây giờ trời tối. Một khi rơi xuống nước, tại tăng thêm dòng nước tốc độ, thật là có khả năng bị hắn chạy trốn. Nghĩ thông suốt điểm này sau. Bách Luyện Thắng gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là đang thi triển một loại nào đó tuyệt học giống như, tốc độ trở nên càng nhanh, khoảng cách Lâm Phàm cũng vẹn vẹn chỉ có mấy mét mà thôi. Mà lại khoảng cách này còn đang không ngừng thu nhỏ. Lâm Phàm nghe được sau lưng động tĩnh, kinh hại hắn tăng thêm tốc độ, long cốt điên cuồng kích hoạt dâng lên, đó là lấy mạng đang liều. Lập tức, Lâm Phàm nhảy lên một cái hướng phía trong sông nhảy đi xuống. Bách Luyện Thắng bàn tay xuề ra, mong muốn bắt lấy Lâm Phàm, nhưng còn thiếu một chút khoảng cách, phẫn nộ hắn không hề nghĩ ngợi, theo Lâm Phàm cùng một chỗ nhảy vào đến trong sông. Rơi xuống nước sau. Dòng nước hung mãnh, lại tăng thêm là trời tối, thấy không rõ lúc này tình huống, dẫn đến hắn nộ đập mặt nước. Lao phu nhất định đưa ngươi tìm ra chém thành muôn mảnh. Lúc này Bách Luyện Thắng phẫn nộ đến cực hạn. Không có nhiều người có thể theo trong tay hắn chạy mất, mà bây giờ lại xuất hiện một cái, dẫn đến hắn hận không thể rời sông lấp biển, đem nước sông đổ xuống mà ra, tìm tới tên kia. Lâm Phàm kìm nén một cỗ khí lẻn vào đến đáy sông, không ngừng hướng phía trước bơi đi, hắn không biết đi phương hướng là nơi nào, này chút đều đã không trọng yếu, chỉ cần có thể theo trong tay đối phương đào thoát liền tốt. Trời đã sáng. Một chỗ không chút nào thu hút bên bờ, lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh. Khu khu. Lâm Phàm toàn thân ướt đẫm theo mặt nước xuất hiện, sau đó bò lên bờ một bên, vội vàng nhìn về phía tay trái, thấy còn đang nắm Lý Sương vận đầu, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói đầu này đã bị ngâm trắng bệnh, thoạt nhìn có chút khủng bố, nhưng đối Lâm Phàm tới nói, không có mất liền tốt. Vận chuyển kinh đạo, bốc hơi trên người nước đọng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm vải, đem đầu băng bó kỹ, quang minh chính đại xách cái đầu, tóm lại có chút không tốt. Quan sát tình huống chung quanh. Phát hiện bên bờ đỗ lấy một chút thuyền đánh cá, đều là dân chúng tầm thường bắt cá cái chủng loại kia tiểu ngư thuyền. Còn có một số phơi lưới đánh cá. Xem ra ta đây là đến chỗ thật xa. Lâm Phàm trầm tư. Lúc này, hắn thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, lúc ấy dòng nước quá mau, mà lại nhiệt độ nước cực thấp, cần vận công ngăn cản, nếu như Bách Luyện Thắng hiện tại xuất hiện. Hắn chỉ có thể nói. Lao tử không chạy, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Khôi phục một chút thể lực sau. Lâm Phàm hướng phía trước đi đến, có thuyền đánh cá đã nói chung quanh có thôn, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một chút phòng ốc vụn vặt lẻ tẻ đứng ở bốn phía. Xa xa thấy một vị ngồi ở chỗ đó quất lấy thuốc lá sợi đại gia. Lâm Phàm hướng phía đại gia đi đến, ôn hòa nói, xin hỏi lao bán nơi này là Hoài Châu sao? Đại gia quất lấy thuốc lá sợi, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, ngươi nói cái gì? Lao bá, nơi này là Hoài Châu sao? Lâm Phàm thấy đại gia giống như nghe không được, âm điệu đề cao không ít. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, được rồi, không hỏi, vẫn là biến thành người khác hỏi một chút tốt, ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, bên tai chuyển đến đại gia thanh âm. Hoài Châu A, nơi này chính là Hoài Châu. Lâm Phàm quay người nói tiếp, đại gia, Thiên Cửu Thành ở phương hướng nào? Ngươi nói cái gì? Lại tới đây chụp mũ sao? Lâm Phàm lắc đầu, không hề nghĩ ngợi, liền xoay người rời đi, nhưng lại tại hắn vừa lúc xoay người, đại gia thanh âm lại tới. Nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm, không có tiếp tục cùng đại gia trao đổi, đại gia vĩnh viễn là đại gia, đưa ngươi cầu dẫn gắt gao. Thiên Cửu Thành A, ngay tại phía nam không xa. Chương 183, ra mà không đứng đắn. Nô Tuấn một tiếng này lầm ca kêu những cái kia bang chúng có chút ngộng. Bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đều nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Cái tên này ai vậy? Vậy mà nhường chúng ta Ngô Đường chủ xưng hô hắn là ca, này nếu không phải chính thai chỗ nghe, đều không thể tin được có được hay không. Nô Tuấn đi vào Lâm Phàm bên người, liền đại đại ôm ấp lấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Lâm ca, khi nào trở về, vừa đi đến mấy năm đều không tin tức, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Vừa trở về liền gặp được ngươi, tiểu tử ngươi những năm này như thế nào? Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới, sau đó vô bờ vai của hắn nói, hảo tiểu tử, khỏe mạnh không ít, xem ra những năm này hết sức nỗ lực à. Đạt được Lâm ca tán dương. Nô Tuấn ngượng ngùng gãi đầu một cái, tại cái khác bang chúng trước mặt, hắn là uy nghiêm Ngô Đường chủ. Nhưng ở Lâm Phàm trước mặt, còn cùng di vãng tiểu đệ một dạng, không có bất kỳ cái gì cải biến. Lâm ca, chúng ta đến bên trong chuyện văn đi, nếu như bát tiểu thư biết ngươi trở về, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Không cần, Quách gia thế nào? Quách gia rất tốt. Cái kia mang ta đi tìm Quách gia, ta có chuyện tìm hắn, chờ sự tình giải quyết sau mới hảo hảo ôn chuyện. Lâm Phàm không quên sơ tâm, Thủy Chung muốn cho Quách gia trước thấy này cái đầu người, không có ý tứ gì khác, chính là người này đầu thả lâu, thật sẽ rất ối. Hắn có thể dáng chịu đi mang về. Đều là bởi vì tín niệm kiên định, đổi lại người khác, sớm đã đem đầu này vứt. Ừm, Lâm ca, ta mang ngươi tới. Nô Tuấn nhường các bang chúng chính mình đi làm việc lục, tiếp xuống mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ muốn thật tốt cùng Lâm ca đợi tại cùng một chỗ. Quá tưởng niệm. Thật nhiều năm không gặp. Tại Ngô Tuấn dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ phủ đệ. Lâm ca, từ khi ngươi sau khi đi không bao lâu. Bát tiểu thư liền cho Quách gia an bài một tòa phủ đệ cho hắn ở lại, bình thường Quách gia liền phụ trách huấn luyện mới vào Kình Lôi Minh bang chúng. Ngô Tuấn nói xong Lâm Phàm sau khi rời đi biến hóa, nói thật, biến hóa thật rất lớn, Kình Lôi Minh thế lực tại Quách Gia trợ giúp dưới, đã hướng phía bên ngoài mở rộng, nhất là hải vận con đường này, đã chèn ép không ít hải tặc. Này thả trước kia là chuyện không thể nào. Đồng thời cũng bởi vì Kình Lôi Minh thực hiện thống nhất, không có giống lấy trước kia mấy loại phe phái tranh đấu, giống lấy trước kia loại thật thật không tốt, đối Kình Lôi Minh phát triển có tuyệt đối chỗ xấu. Lúc này, Quách Chính Đường nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, khẽ hát, rất là tự tại hưu nhàn lấy. Nô Tuấn muốn mở miệng lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Lâm Phàm cười, thấy Quách Gia như thế thành thơi, nắm bắt cuống họng, tức giận nói, Quách Chính Đường nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét truyền ra. Nhắm mắt thành thơi hưu nhàn Quách Gia nghe được thanh âm này, bị hù liền bỏ mang lăn tránh hướng nơi xa, trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, có người vậy mà tới giết ta, liền ta hiện tại này bị phế sạch trạng thái, sợ là ngăn không được a. Ha ha ha. Có thể ngay sau đó, hắn liền nghe được tiếng cười truyền đến. Hắn ngây người xem xét, thấy Ngô Tuấn một điểm không ngoài ý muốn, mãi đến tầm mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân, ngây người một lát, sau đó phản ứng lại, la to nói, tốt, ngươi tiểu tử này tan biến mấy năm không nói, vừa về đến liền làm ta sợ, ta này thân lão cốt đầu kém chút bị ngươi dọa tan ra thành từng mảnh. Quách Gia, nhát gan a. Đánh rắm, ta đó là bị ngươi xuất kỳ bất ý hù đến, có bản lĩnh ngươi bây giờ làm ta sợ, ngươi liền nhìn ta mí mắt có nhảy hay không. Dù cho mấy năm không thấy, hai người gặp mặt vẫn là như trước kia một dạng. Đây là ta mang cho ngươi tới lễ vật, nhìn một chút có thích hay không. Lâm Phàm đem hộp đặt vào trên bàn đá, ngươi khẳng định hết sức ưa thích. Cái này. Quách Gia nhìn một chút hộp gỗ, lại nhìn một chút Lâm Phàm, phảng phất là nghĩ đến cái gì đó, biểu lộ dần dần ngưng kết, chậm rãi đi đến hộp gỗ trước, nâng lên run rẩy hai tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt hộp gỗ, sau đó xốc lên. Thấy trong hộp gỗ đồ vật. Quách Gia con ngươi đột nhiên co vào. Cảm xúc dần dần kích động lên, ngay tại Lâm Phàm coi là Quách Gia muốn mừng rỡ giận dữ thời điểm, lại phát hiện hắn lại dần dần thong thả cảm xúc. Chẳng qua là an tĩnh nhìn xem. Sau đó đắp lên hộp gỗ, đi vào Lâm Phàm trước mặt, thành khẩn nói, tạ ơn. Đáp ứng ngươi sự tình ta khẳng định làm đến. Lâm Phàm nói ra, nếu là lúc trước Quách Chính Đường tuyệt đối khó mà khống chế tâm tình của mình, nhưng 30 năm trôi qua, trong lòng hận đích thật là hận, có thể làm kẻ thù thi thể xuất hiện ở trước mắt lúc. Hắn lại cảm thấy giống như không có ý gì. Nô Tuấn cho ngươi Quách Gia tại đây bên trong đào hố, đem này hộp gỗ bỏ vào, suy nghĩ nhiều năm như vậy, đến làm cho lão già này thật tốt bồi tiếp ta mới được. Quách Gia cười. Vâng, Quách Gia. Nô Tuấn đáp. Lâm Phàm cùng Quách Gia ngồi ở chỗ đó tán gẫu. Ta vốn cho rằng tiểu tử ngươi tại bên ngoài không nhất định có thể lẫn vào xuống, khẳng định sẽ xám xịt trở về, không nghĩ tới vậy mà mang đến cho ta lớn như vậy kinh hỉ, quá lợi hại. Quách Chính Đường cảm thán, đúng là như thế, hắn biết rõ bên ngoài sơn môn là đến cỡ nào khó lăn lộn, đó không phải là người bình thường có thể kiên trì. Đó là đương nhiên, này chút với ta mà nói đều vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì độ khó. Lâm Phàm nói ra, khen ngươi một câu, ngươi liền lên trời, nếu không phải ta không cùng lấy ngươi đi, ngươi có thể như thế tiêu sái. Quách Gia, ngươi muốn cùng ta đi, ta cũng không có khả năng mang ngươi a, không di chuyển được. Quách Chính Đường đều không muốn nói chuyện với Lâm Phàm. Quá hại người. Lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu? Quách Chính Đường hỏi. Lâm Phàm nói, xem xong các huynh đệ liền đi, hiện tại tình huống bên ngoài ngươi khả năng không biết, có chút phức tạp, mà lại giải quyết cái tên này thời điểm, bị Bách Cương Tông Tông chủ truy sát, thật vất vả chạy trốn. Vì ta sự tình nhường ngươi mạo hiểm. Không tính mạo hiểm, tên kia là ngoài ý liệu sự tình, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị hắn gặp được. Quách Chính Đường nhìn xem Lâm Phàm. Rất nhiều nghi vấn. Nếu như không có nhớ lầm. Hắn thời điểm ra đi, cũng mới tẩy tủy nhất trọng vừa mới bắt đầu đi. Lúc này mới thời gian mấy năm, vậy mà tu luyện tới loại tình trạng này, có thể theo sơn môn tông chủ trong tay đào thoát, này phần thực lực cũng không phải đùa giỡn. Hắn không có hỏi thăm. Người người đều có bí mật của mình. Biết nhiều như vậy làm cái gì? Quách Gia, chôn xong. Nô Tuấn đi tới nói. Khổ cực. Quách Chính Đường cảm xúc hết sức ổn định, nhìn xem cái kia đã bị bình tốt mặt đất, cười cười. Giống như đã không có cái gì đáng phải tiếp tục hồi tưởng. Lâm Phàm nói, Ngô Tuấn, ngươi an bài một chút, ban đêm cùng các huynh đệ gặp một lần. Ừm, được, giao cho ta liền tốt, ta đây hiện tại liền đi thông chi bọn hắn, an bài địa phương. Ngô Tuấn quay người rời đi. Nhìn xem Ngô Tuấn rời đi bóng lưng, Lâm Phàm nói, Quách Gia, gần nhất Kình Lôi Minh có cái gì chuyện không giải quyết được sao? Không có, Thiên Cửu Thành tiêu chí vị trí tương đối tốt, cũng là không có những cái kia nguy hiểm thế lực tới. Xuống hồ hiện tại Kình Lôi Minh cũng không tính là gì quả hờ mềm, người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của Kình Lôi Minh. Quách Chính Đường nói ra. Sau đó nghĩ đến một việc. Há, đúng, muốn hay không đi gặp Bát tiểu thư? Lâm Phàm nói, gặp nàng làm cái gì? Bất kể nói thế nào một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm a, tuyệt tình như vậy nha. Quách Gia cười giỡn nói. Lâm Phàm nói, theo như nhu cầu mỗi bên, đều đi qua, vẫn là không nói những chuyện này tương đối tốt. Kỳ thật ngươi đi xem một chút cũng tốt, nói không chừng có khác thu hoạch. Quách Gia ý vị thâm trường, khoe miệng mang theo hèn mọn ý cười. Gia mà không đứng đắn. Lâm Phàm nhìn thấy nụ cười như thế, trong đầu liền hiện ra một loại ý nghĩ. Quách Gia khoe miệng co giật lấy. Ta không đứng đắn. Đều không nói sao. Chương 184, ta nghĩ an ủi một chút. Kính Lôi Minh, bến tàu. Nghe nói nha, hôm nay xuất hiện một vị thần bí người trẻ tuổi, chúng ta Ngô đường chủ nhìn thấy đối phương vậy mà xưng hô đối phương vì Lâm ca, ngươi nói này người là lai lịch gì à? Một đám bang chúng không có việc gì liền tán gẫu, ưa thích bắt quái bọn hắn. Đối với chuyện này rất là tò mò. Chỉ là bọn hắn đều là tại Lâm Phàm sau khi rời đi những năm kia gia nhập Kính Lôi Minh. Cũng không biết là tình huống như thế nào. Phủ đệ. Trương quản giáo vội vàng tiến vào trong phòng, chỉ thấy Bát tiểu thư đang tra xem sổ sách, bây giờ Kính Lôi Minh phát triển không ngừng, các phương diện phát triển đều rất không tệ. Nhất là tại đường thủy phương diện nhất có tiến triển. Bát tiểu thư. Vẫn là cùng dĩ vãng một dạng xưng hô nàng là Bát tiểu thư, tuy nói Bát tiểu thư đã là Kính Lôi Minh người quản lý, nhưng không dùng bang chủ hoặc là minh chủ xưng hảo. Ừm. Bát tiểu thư tiếp tục lật xem sổ sách, Trương quản giáo, có chuyện gì? Lâm Phàm trở về rồi. Trương quản giáo nói khẽ. Nghe được danh tự, Bát tiểu thư hơi dừng lại sau tiếp tục lật xem sổ sách, trở về liền trở về, ngươi có khả năng tốt tiếp đãi chu đáo một phiên, tuy nói hắn đã gia nhập sân môn, nhưng cũng may đã từng cũng là Kính Lôi Minh người. Cái kia muốn hay không? Trương quản giáo trầm tư, vừa nói một nửa, liền bị Bát tiểu thư cắt ngang. Không cần, lui ra đi. Bát tiểu thư phất phất tay, ra hiệu Trương quản giáo không cần nhiều lời. Đúng. Trương quản giáo không có nhiều lời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tại Trương quản giáo sau khi rời đi, Bát tiểu thư thả tay xuống bên trong sổ sách, nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng, sau đó đứng dậy hướng phía phủ đệ đằng sau đi đến. Ban đêm, Phiêu Hương Tử Lâu. Đây cũng là lúc trước Lâm Phàm cho đi theo huynh đệ của hắn lấy được quán rượu, tại Thiên Cửu Thành cũng là nổi tiếng mặt tiền cửa hàng. Từng theo Lâm Phàm các tiểu đệ nhìn thấy Lâm Tinh Anh trở về. Đều là hai mắt lưng tròng. Đi theo một vị hảo đại ca chỗ tốt, liền là đại ca rời đi thời điểm, đều cho bọn hắn an bài rõ ràng. Đồng thời bọn hắn mặt tiền cửa hàng sinh ý một mực rất tốt. Nô Tuấn cũng thường xuyên mang theo bang chúng tới Tân Búc, xem như thuộc về Kính Lôi Minh xác định vị trí tiệm cơm. Trước kia đi theo Lâm Phàm những cái kia bang chúng ngoại trừ Nô Tuấn trắng thật, còn lại đều đã béo phì, mập ra. Các vị các huynh đệ, mấy năm không thấy, đều béo không ý ta. Lâm Phàm cười nhìn lấy mọi người. Ha ha ha. Ngại tiền nhiều hơn, ăn liền tốt. Ta cũng thế. Bọn hắn nghe được Lâm Phàm nói lời, cũng bắt đầu vì chính mình tìm lý do, bọn hắn thật vô cùng cảm tạ Lâm Tinh Anh, không. Hẳn là gọi là Lâm Ca. Nếu như không phải Lâm Ca chiếu cố bọn hắn, nơi nào có dạng này ngày tốt lành. Ồ, Hoàng Trương đâu? Lâm Phàm nhìn một vòng, không có tìm được Hoàng Trương thân ảnh, cũng là rất nghi hoặc, tuy nói trước kia Hoàng Trương là vay tiền nổi danh, nhưng nói thật, cái này người đối với hắn xem như đầy nghĩa khí. Nô Tuấn nói, Lâm ca, ta thông chi qua hắn, cũng không biết hắn làm sao không. Lâm Phàm đặt chén rượu xuống, Nô Tuấn, ngươi biết nhà hắn ở đâu đi. Biết. Mang ta đi nhìn một chút. Ừm. Các vị các huynh đệ, các ngươi ăn trước, chúng ta đợi sẽ liền đến. Lâm ca, chúng ta chờ ngươi. Tất cả mọi người đặt chén rượu xuống, tuyệt đối bất động trước mặt đồ ăn, cứ như vậy chờ lấy bọn hắn trở về. Trên đường. Lâm ca, ngươi khả năng không biết, Hoàng Trương hắn trước kia thu dưỡng không ít hài tử. Chúng ta cũng là sau này mới biết được. Nô Tuấn nói ra. Lâm Phàm chấn kinh, không nghĩ tới Hoàng Trương lại còn có dạng này một mặt. Nói thật. Hắn là thật không thể tin được. Lâm Phàm suy nghĩ lấy, nghĩ đến một loại khả năng tính. Hoàng Trương vay tiền nguyên nhân rất có thể chính là vì những hài tử kia. Nếu là như vậy, thật đáng kính nể. Chẳng qua là hắn tự nhận là từng theo Hoàng Trương quan hệ rất không tệ. Ta mấy năm trở về một chuyến, nói thế nào cũng phải đến xem ta đi. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn đã đến một tòa dùng lan can gỗ vây quanh phòng. Đứng tại cửa ra vào. Liền thấy Hoàng Trương ngồi tại trong sân, nhìn xem bầu trời đen như mực. Hoàng Trương rất bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết Lâm Phàm trở về, Nô Tuấn cũng có tới thông chỉ hắn, nhưng những năm gần đây khiến cho hắn có chút tiểu thụy, chủ yếu là bọn nhỏ đều đã lớn rồi, cần phải hao phí địa phương thật sự là quá nhiều. Dùng năng lực của hắn mong muốn kiếm được số tiền này. Thật vô cùng khó. Tương đối nghèo túng hắn có chút không dám đi. nghe nói Lâm Phàm đã là sơn môn đệ tử, đó là cao quý cỡ nào tồn tại, coi như là Kình Lôi Minh Bát tiểu thư, đều phải khách khách khí khí. Khu khu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng ho khan truyền đến, tại đây an tĩnh ban đêm phá lệ vang dội, kinh hãi Hoàng Trương lập tức đứng dậy, cảnh giác nói, người nào? Ta. Người nào? Thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu sao. Hoàng Trương ngây người, sau đó thong thả tới gần, làm thấy Lâm Phàm dung mạo lúc, lại là triệt để choáng váng, sau đó vội vàng mở cửa nói, Lâm Minh, sao ngươi lại tới đây? Hỏi thế nào ta sao lại tới đây, đã nói xong đâu, đều đã thông chi ngươi, ngươi làm sao không đến liên hoan, không phải là xem thường ta đi. Lâm Phàm đùa giỡn mà hỏi, làm sao có thể? Hoàng Trương vội la lên, ta đây là vừa mới chuẩn bị ra cửa, không nghĩ tới các ngươi liền đến. Phải không? Đương nhiên. Cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi. Được, ta hiện tại liền đi. Hoàng Trương không nói sự tình khác. Lâm Phàm cũng không có để Hoàng Trương thu dưỡng hải tử sự tình. Ngươi không nói, ta không đề cập tới. Lâm Phàm biết Hoàng Trương ý nghĩ, có lẽ hắn cùng người khác vay tiền thời điểm, một điểm ra mặt cũng không cần, có thể mượn đến là bản lãnh của ta, nhưng không muốn dùng trong nhà tình huống các loại lý do mượn. Hẳn là không muốn để cho người khác cảm thấy hắn tội nghiệp đi. Đây là rất quái dị một loại ý nghĩ. Quán rượu. Theo Hoàng Trương đến, liên hoan chính thức bắt đầu, mà Hoàng Trương vẫn là vị kia Hoàng Trương, ít nhất theo Lâm Phàm, không có làm sao biến qua, vẫn như cũng là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu vay tiền vương. Quách gia ban đầu liền hết sức tiêu sái, từ khi trong lòng sự tình kết cục về sau, vậy dĩ nhiên là càng thêm tiêu sái, đêm nay hắn là say, nhưng say rất là tiêu sái, vui vẻ. Lúc này, Quách gia lôi kéo Lâm Phàm, dựa vào ở bên tai nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi đã có nhi tử. Vừa mới chuẩn bị uống một hớp rượu, nghe Quách gia nói với hắn thì thầm, nghe nói như thế, lập tức vẻ mặt sững sờ, loảng xoảng một tiếng, chén rượu rơi xuống, vội vàng lấy được chén lớn rượu. Sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem Quách gia. Biểu tình kia tựa như là nói, trời ta đây, ngươi không tin. Quách gia lại mở miệng nói, ừm. Lâm Phàm gật đầu, trợn mắt hốc mồm, trong đầu nghĩ đến loại tình huống đó, không có những người khác, chỉ có nàng. Quách gia nói khẽ, đừng không tin, người biết không nhiều, cũng là ta, Trương quản giáo biết, cái đứa bé kia đã tốt mấy tuổi, nhưng không phải theo họ ngươi, mà là cùng Bát tiểu thư họ, đối ngoại truyền ngôn liền là đã từng lao bang chủ lưu lạc tại bên ngoài con riêng. Ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan. Lâm Phàm đầu có chút trống không, ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi liền nói với ta này chút, làm đầu tỉnh tỉnh. Quách gia cười, vỗ Lâm Phàm bả vai, chứ không nói này chút, không có ý gì, ngươi biết liền tốt. Tình huống hiện tại liền rất tốt. Ừm. Lâm Phàm biểu lộ có chút ngốc trệ, tự mình uống một chén rượu an ủi một chút. Nàng là nói như thế nào? Quách gia nói, xem ra không chút nói, giống như là muốn đem con của ngươi làm người nối nghiệp bồi dưỡng, tìm người dạy học, cũng tìm ta dạy hắn tu luyện, ngược lại là hẳn là sẽ không theo họ ngươi, đừng suy nghĩ, ngược lại cũng không cần ngươi phụ trách, chuyện thật tốt. Liên tại bọn hắn xì xào bàn tán thời điểm. Nô Tuấn bưng chén rượu tới, Lâm Phàm vỗ Quách gia đùi. Gia hiệu không muốn nói. Coi như đây là một kiện bí mật đi. Thật đã có chút làm kinh sợ. Túi đầu nhìn thoáng qua đũng quần. Mạnh như vậy sao? Nhưng nghĩ đến đêm đó liên tục nhiều lần. Đều là. Chương 185, trước không an ủi, vẫn là trước tu luyện tốt. Ban đêm. Tụ hội kết thúc. Lâm Phàm không có đi nghỉ ngơi, mà là đi vào Bát tiểu thư ở lại phủ đệ. Lặng yên không một tiếng động, không người phát hiện tung ảnh của hắn. Lặng lẽ xốc lên mảnh ngói, tìm kiếm lấy đứa bé kia. Ân, cũng chính là hắn loại. Quách gia nói dọa người. Đối với hắn tạo thành từng tia kinh động. Nội tâm lay động lợi hại. Lần lượt tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Quách gia nói với hắn đứa bé kia, xác định về sau, theo mái hiên hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, sau đó đẩy cửa vào. Đứng ở giường một bên, cẩn thận quan sát lấy tiểu hài dung mạo, cùng hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng càng nhiều địa phương có điểm giống Bát tiểu thư. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn liền là không hiểu thấu a. Nghĩ đến Bát tiểu thư thân người cũng đã chết sạch. Sau này Kình Lôi Minh truyền cho người nào? Có lẽ là nghĩ, đã có, vậy liền sinh ra tới, có nàng một phần liên hệ máu mủ, xem như hạ nhiệm người thừa kế bồi dưỡng, cũng là hợp tình hợp lý. Không phải Lâm Phàm đem Bát tiểu thư nghĩ như vậy tâm cơ, mà là mặc cho ai đều cảm giác này là biện pháp tốt nhất. Không có nhận nhau có phụ thân là sơn môn đệ tử, về sau coi như gặp được khốn cảnh, cũng có thể tìm xin giúp đỡ, hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Đã ngươi là lão tử loại, lão tử cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, mặc dù nói mẹ ngươi không muốn để cho ngươi biết ngươi cha ruột là ai, nhưng ta vẫn phải giao chút trách nhiệm. Lâm Phàm giơ ngón tay lên, vận chuyển đáp, bắt lấy cánh tay của hắn, tại hắn cánh tay chỗ lưu lại một miếng ấn ký. Ấn ký ảm đạm, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Lâm Phàm cười, đưa hắn đá rơi xuống cái chăn đắp kín, sau đó quay người rời đi. Lúc ra cửa, Lâm Phàm nhìn về phía phương xa góc tối, cười cười, không nói thêm gì, trực tiếp rời đi. Trong bóng tối, Bát Tiểu Thư dựa lưng vào cột nhà, che chắn thân ảnh, nàng biết Lâm Phàm sau khi trở về, khẳng định sẽ biết cái đứa bé kia sự tình, ban đêm liên hoan sau khi kết thúc, chắc chắn trở về xem xét. Quả nhiên, cùng với nàng nghĩ một dạng. Mấy ngày sau, Lâm Phàm chuẩn bị trở về chính đạo tông, tu luyện sự tình không thể buông lỏng, lần này trở về cho hắn kinh hãi hoàn toàn chính xác đủ lớn, muốn nói kinh hỉ đi, thật có chút, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hãi. Quách gia, Ngô Tuấn, Hoàng Trương đám người đến đây đưa tiễn. Đối với Quách gia tới nói, hắn đã biết Lâm Phàm con đường cùng bọn hắn đã không đồng dạng, võ đạo chi lộ đi đến cực hạn về sau, liền là một loại toàn con đường mới. Người bình thường, cho dù là có chút thực lực võ giả, nhưng không vào tẩy tủy, 7-80 tuổi đã thuộc về tuổi cao, mà bước vào tẩy tủy về sau, thời gian tu luyện đem sẽ vô hạn tăng lên. Thường thường tu luyện một cảnh giới đều cần mấy năm, vài chục năm. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác lại gặp nhau thời điểm, hắn cũng sắp xuống mồ đi. Chờ Lâm Phàm sau khi rời đi. Hoàng Trương thật lâu chưa có trở về thần, sau đó bất đắc dĩ thở dài, có chút không bỏ, quay người chuẩn bị rời đi. Hoàng Trương, chờ sau đó. Nô đường chủ có chuyện gì? Đây là Lâm ca để cho ta giao cho ngươi. Nô Tuấn xuất ra dùng trong bao chứa lấy phương khối đồ vật, cầm bước lên tới thời điểm, mềm nhũn. Hoàng Trương mặt lộ vẻ nghi hoặc, Nô Tuấn đem đồ vật giao cho hắn sau liền quay người rời đi. Hoàng Trương mở ra. Thấy bên trong đồ vật lúc, hắn lăng thần, sau đó mở ra tin, lập tức ốc mắt đỏ bừng. Hoàng huynh, người ta quan hệ tâm đầu ý hợp, sau này chẳng biết lúc nào gặp lại, mượn ngàn lượng ngân phiếu cho ngươi, về sau nhớ kỹ đưa ta. Ngắn ngủi một câu. Thế nhưng đối Hoàng Trương tới nói, hắn hiểu được Lâm huynh biết khốn cảnh của hắn, không có nói nhiều với hắn cái gì, mà là tại rời đi thời điểm nhường Ngô Tuấn giao cho hắn. Cầm lấy ngân phiếu tay lại run rẩy. Hắn Hoàng Trương không có gì chân tâm bằng hữu, nhưng hắn biết, Lâm huynh đối với hắn là thật lòng. Chính đạo tông. Trở lại sơn môn Lâm Phàm chậm thật lâu, mới đưa thần tâm chậm tới. Chuyện này có thể nói cho sư tỷ sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chân tâm đừng làm rộn. Trừ phi đầu óc có vấn đề. Đem nói cho sư tỷ những chuyện này, đây không phải tìm cho mình không thoải mái nha, có sự tình không nói liền đi qua, nói ra khả năng cũng không tốt. Quách gia nói rất hay a, lại không cần ngươi phụ trách, chuyện thật tốt, hà tất nghĩ nhiều như vậy. Ai? Lâm Phàm thở dài, vỗ đầu, sau đó xuất ra huyền vũ chân công tâm đắc, nhìn một chút sư huynh viết tâm đắc, sự tình khác trước hết không nghĩ, tu luyện thành sư huynh tuyệt học mới là chuyện trọng yếu nhất. Cẩn thận nghiên cứu. Muốn nói độ khó, hắn cảm giác huyền vũ võ kỹ là khó khăn nhất. Trong đó biến hóa rất nhiều tổ hợp áo nghĩa. Tại hắn nghiên cứu huyền vũ võ kỹ thời điểm, sư tỷ cũng có tới tìm hắn, đều là đơn giản nói chuyện phiếm, nhưng hắn là thủ khẩu như bình, nói đều không nói, không dám lộ ra một tia. Sư đệ, ngươi biết nha, Bách Cương Tông trưởng lão đoạn trước thời gian bị người chém giết, đầu cũng bị mất. Nô Thanh Thu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, ta hoài nghi có người đối chúng ta Hoài Châu Sơn môn động thủ, đoạn này thời gian tốt nhất đừng đi ra, dùng phòng ngừa vạn nhất. À. Tàn nhẫn như vậy nha, sư tỷ yên tâm, đoạn này thời gian ta không nghĩ tới ra cửa, chuẩn bị một mực tại sơn môn tu luyện. Lâm Phàm vẻ mặt kinh ngạc rất là đúng chỗ. Hắn khẳng định không thể thừa nhận chuyện này là ta làm. Vậy thì tốt rồi, sư đệ, ngươi nói bây giờ thế đạo này có phải hay không quá nguy hiểm, cũng không biết khi nào có thể an bình xuống tới. Nô Thanh Thu cảm thán, nàng hy vọng nhất chính là cùng sư đệ an an tâm tâm đợi tại sơn môn. Sư tỷ yên tâm, hết thảy đều sẽ kết thúc. Lâm Phàm an ủi sư tỷ lo nghĩ nội tâm. Hắn hiện tại nội tâm hơi có chút dao động. Đại can uy hiếp, hắn là không cần muốn giúp đỡ. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ liên quan ta cái giám, đó là chuyện của bọn hắn. Sau đó tới trải qua một ít chuyện, gặp phải mấy người, hơi khiến cho hắn có chút dao động. Hiền Hòa lao nãi nãi. Dạng này nãi nãi không nên chịu đủ chiến tranh uy hiếp. Thiên Cửu Thành các vị huynh đệ. Mấu chốt nhất là, nay đặc biệt còn có một đứa con trai. Một phần vạn đại cản tiến vào đại âm, đi vào Hoài Châu, Thiên Cửu Thành là hải vận trọng địa, làm sao có thể tránh khỏi. Có thể là thực lực của hắn bây giờ còn không thể quyết định một cuộc chiến tranh bùng nổ. Cho nên tu luyện mới là trọng yếu nhất. Thời gian vội vàng. Trên vách đá. Hắn đem huyền vũ võ kỹ cùng huyền vũ tâm đắc xem vô cùng cẩn thận, tự nhận là đã có thể lĩnh ngộ. Theo không ngừng lý giải. Hắn rốt cuộc minh bạch huyền vũ võ kỹ hảo diệu. Quyền, trưởng, chỉ, ấn, chân, chảo, đao. Kiếm, đoạt, kích. Hít sâu một hơi. chuyển động. Theo vừa mới bắt đầu không thạo đến từ từ thuần thục, sau đó động tác tiêu chuẩn. Dần dần, gió nổi mây phun, một cỗ huyền diệu kình đạo dùng Lâm Phàm làm trung tâm, một cách tự nhiên sinh ra, hình thành một loại khí kình gió lốc, xem Hôi Hôi trợn mắt hốt mồm. Nó đột nhiên phát hiện chủ nhân rõ ràng là đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, nhưng rất nhiều tàn ảnh theo chủ nhân trong cơ thể xuất hiện, tư thế muôn vàn, trong chớp mắt lại thu hồi đến trong cơ thể. Hôi Hôi chân trước vuốt mắt, xác định không có nhìn lầm. Nó triệt để choáng váng. Chủ nhân đây là muốn lên trời sao? Sau một hồi, tiếng nhắc nhở truyền đến. Nhắc nhở, lĩnh ngộ huyền vũ võ kỹ. Trọng yếu tu luyện chính thức bắt đầu. Chỉ cần có thể hoàn mỹ đem huyền vũ võ kỹ tu luyện hoàn tất, phối hợp huyền vũ bí pháp, sẽ sinh ra uy thế kinh người. Chờ đến lúc đó, thực lực tuyệt đối phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 186, lời này không tật xấu, xem nhục nhã tính cực cao, đại trường. Nhắc nhở, phát động gấp 6 lần bạo kích. Thật là khó. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Huyền vũ võ kỹ trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây là hắn cần phải hao phí cực nhiều thời gian mới có thể tu luyện có thành tựu tuyệt học, nghĩ đến Lý Đạo Đoàn sư huynh tu luyện tới bây giờ, đều không biết dùng bao lâu thời gian. Mà hắn coi như có được tiểu phụ trợ. Dựa theo hiện tại này loại độ thuần thục, sợ là cần thời gian rất lâu mới có thể đem huyền vũ võ kỹ tiến giai. Ban đêm. Đại sư huynh chỗ ở. Đại sư huynh, có ở đây không? Lâm Phàm đi vào ngoài cửa nhẹ giọng hỏi đến. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra. Há, nguyên lai là Lâm sư đệ, vào nói đi. Lý Đạo Đoan đẩy cửa thấy là Lâm sư đệ tới, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tính bình tĩnh. Trong phòng, Lý Đạo Đoan biết được Lâm sư đệ ý đồ đến về sau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm sư đệ vậy mà tu luyện huyền vũ chân công. Môn tuyệt học này coi như là hắn đều không có tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Cũng không phải hắn thiên phú không được. Mà là môn tuyệt học này có chút phức tạp, tinh lực có hạn, mong muốn tu luyện tới tối vi viên mãn cảnh giới, cần thời gian thực sự là quá dài. Sư đệ, huyền vũ chân công bên trong võ kỹ bộ phận khó tu luyện nhất, liên quan đến quá rộng, nhưng mong muốn tối cường liền nhất định phải đều muốn tu luyện, quyền trưởng giấu tay chân chảo là tự thân hết thể không cần mượn nhờ ngoại lực, nhưng đao kiếm thương kích nhìn như là binh khí, kỳ thực cần tu luyện là kình đạo, 10 loại chiêu thức, chính là 10 loại kình đạo. Lý Đạo Đoan không có tàng tư. Mà là đem tự mình biết toàn bộ nói cho sư đệ. Không biết sư huynh tu luyện tới cảnh giới gì? Lâm Phàm hỏi. Lý Đạo Đoan lắc đầu nói, sư huynh ta tu luyện mấy chục năm, đã sắp muốn đạt tới thông thấu chi cảnh, nhưng này sắp lại là cần thời gian dài dằng dặc. Lâm Phàm trầm tư, đại sư huynh thiên phú không cần nghi vấn. Xem ra huyền vũ chân công võ kỹ đúng như là hắn suy nghĩ một dạng, cần thời gian dài dằng dặc. Sau đó, Lâm Phàm đem trong tu luyện gặp phải vấn đề nói ra. Lý Đạo Đoan nhẫn mại tính tình từng cái giải đáp. Nhìn như nói chuyện với nhau rất ngắn, kỳ thực đã qua thời gian rất dài. Đa tạ sư huynh giải hoặc, sư đệ ở đây bái tạ. Lâm Phàm đứng dậy, ôm quyền khom lưng, trước mắt vị đại sư này huynh đối đồng môn nhân phẩm tuyệt đối không lời nói. Làm người kính nể. Lý Đạo Đoan cười nói, có thể đến giúp sư đệ thuận tiện, nhưng sư đệ cần phải nhớ lấy, huyền vũ chân công không thể nóng nổi, môn tuyệt học này có chút liền diệu, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc. Đa tạ sư huynh khuyên bảo, ta biết rồi. Lâm Phàm đáp. Rời đi sư huynh phòng. Phía ngoài thiên đã rất tối. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong sáng. Đi ngủ. Tu luyện. Lâm Phàm lắc đầu, tốt đẹp như vậy thời gian vậy mà nghĩ buồn ngủ, xem ra lười biếng vĩnh viễn tồn tại, hơi không cẩn thận liền có thể chi phối tự thân ý nghĩ. Hướng phía vách núi đi đến. Đi ngang qua đồng môn phòng ốc thời điểm, có thể nghe được một chút đồng môn tụ tập tại cùng uống lấy rượu, trò chuyện. Ban đêm nhàn hạ vui sướng thời gian bắt đầu. Mà Lâm Phàm hành vi cách cư xử cùng bọn hắn hoàn toàn không hợp. Vô pháp dung nhập. Lâm Phàm cũng muốn chơi đùa nghịch, cũng muốn uống rượu, cũng muốn khoác lác. Nhưng tu luyện thật quá trọng yếu. Trong lòng âm thầm thề, chỉ cần chờ về sau tu luyện có thành tựu, nhất định phải thật tốt thư giãn một tí. Mây đen do lớn. Lâm Phàm tiếp tục tu luyện, tinh thần mỏi mệt chẳng qua là nhất thời, hắn nghĩ đến đem Huyền Vũ chân công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó thật tốt thối luyện đệ tử cốt. Hắn đã có thể khắc sâu cảm giác được càng về sau tu luyện, cần thời gian càng nhiều. Nhưng không có cách nào. Tu luyện chính là như vậy, không nỗ lực sẽ hối hận. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Nửa năm sau. Tại đây đoạn trong lúc đó không có phát sinh cái gì cùng hắn có liên quan sự tình, hắn đã điệu thấp sắc bước hơi khỏi nhân gian, cũng là sư tỷ mỗi ngày đều sẽ tới. Mà trong lúc này, địa uyên lại lần nữa mở ra. Nhưng lần này Lâm Phàm không có đi, sư tỷ cũng không có đi. Cũng là hai vị trưởng lão đều đi, Phạm Tĩnh cùng Bách Hạo hai vị trưởng lão muốn cho Hồ Đỗ Sơn tìm kiếm cuối cùng một gốc tài liệu dùng tới luyện chế vạn huyết đan. việc này quan hệ đến chính đạo tông đại dược sự nghiệp, tự nhiên là đặt ở hạng nhất muốn sự tình lên. Quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ đích xác đem cái kia gốc tài liệu cướp về, đồng thời cũng bởi vì lần này địa viên chuyến đi, chính đạo tông cao tầng ra lệnh, cấm chỉ đệ tử trong môn phái cùng Thanh Nang tông tiếp xúc, dù cho gặp, đều muốn cẩn thận ứng đối, đủ để chứng minh hai bên quan hệ trong đó, khả năng đã chuyển biến xấu tới trình độ nhất định. Vách núi. Nhắc nhở, Huyền Vũ võ kỹ tiến giai. Nhắc nhở, phát động 430 lần bạo kích. Thu hoạch được, vạn năng điểm 430. Lúc này, Lâm Phàm trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Trải qua nửa năm nỗ lực, cuối cùng đem Huyền Vũ võ kỹ tiến giai đến nhập kình. Thật vô cùng không dễ dàng. Tại thời gian nửa năm này bên trong, lúc tu luyện sinh ra bạo kích bội số đã hết sức có thể, nhưng coi như thế, vẫn là trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa năm. Thật vô cùng khó tu luyện. Đơn giản muốn mạng. Bất quá cũng may có thu hoạch. Tiến giai sau. Hắn nhìn xem phương xa thiên địa, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, liền là cảm giác cái này nhân sinh có chút quá buồn thẻ, ngoại trừ tu luyện liền nếu không có chuyện gì khác tài giỏi. Nhưng coi như thế, hắn cũng chỉ là nho nhỏ phàn nàn một thoáng mà thôi. Lung lay đầu. Có cái gì tốt nghĩ, tiếp tục tu luyện, ngoại trừ tu luyện không có lựa chọn khác. Sư đệ. Nhưng vào lúc này, Nô Thanh Thu tới. Sư tỷ, làm sao vậy? Nô Thanh Thu đi vào Lâm Phàm bên cạnh nói, đây là theo Hạc Thành nơi đó gửi tới một phong thư, là cho ngươi, ngươi xem một chút có phải là có chuyện gì hay không. Cho ta. Lâm Phàm nghĩ đến Cố Huynh cùng Trương Sư Muội, tiếp nhận thư tín, tốc độ cao mở ra, hắn dự cảm hẳn là không có chuyện gì tốt. Tin là Cố Ngạo viết. Đại khái ý tứ chính là, Đại Càn phát động đại quy mô tiến công, tình huống rất nguy hiểm, vốn là muốn dẫn lấy Trương Sư Muội gia đình rời đi, nhưng hắn cha vợ không nguyện ý rời đi, muốn kiên trì đến cuối cùng. Cứu trợ càng nhiều thương minh, hy vọng Lâm Phàm có thể trước tới tiếp ứng, đem sư muội mang đi, hắn bồi tiếp cha vợ, đại cứu ca tại cái kia kiên trì đến cuối cùng. Xem xong nội dung, Lâm Phàm cười khổ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, Cố Ngạo cái tên này rất tinh minh, trên thư là viết như vậy, nhưng ý tứ có thể cũng không phải là ý tứ này. Dùng hắn đối Cố Ngạo lý giải, không phải liền là nghĩ hắn đi qua, dùng sư huynh uy nghiêm nhường Trương sư muội trở về nhà. Cố Ngạo cùng Trương Yên quan hệ thuộc về bạn lữ. Người nào quản ai cũng nói không chừng đây. Sư đệ, ta đi chung với ngươi. Nô Thanh Thu biết thư tín nội dung, Giang Châu Hạc Thành bên kia rất nguy hiểm, đại quân áp chế, sư đệ đơn độc tiến đến, nàng hết sức lo lắng. Lâm Phàm nói, không có việc gì, ta đi là được, lần này chuyến đi có chút nguy hiểm, nếu như là một mình ta tin tưởng không ai có thể lưu được ta. Sư đệ là ghét bỏ sư tỷ gây trở ngại chứ sao? Sư tỷ, ta cũng không có nói như vậy. Người ý tứ trong lời nói. Sư tỷ sao có thể nghe không hiểu nha. Thời khắc này Ngô Thanh Thu liền cùng khuê phòng oán phụ giống như, biểu tình kia rất là đúng chỗ. Lâm Phàm cười khổ nói, sư tỷ muốn đi, vậy liền cùng đi chứ sao. Tốt, sư tỷ không đùa ngươi, sư tỷ biết năng lực của ngươi, huống hồ nơi đó cũng không phải trò trẻ con, sư tỷ hiểu rõ. Đa tạ sư tỷ lý giải. Ngô Thanh Thu ngưng trọng nói, đáp ứng sư tỷ, chú ý an toàn, không nên mạo hiểm. Ừm, yên tâm. Lâm Phàm trịnh trọng gật đầu. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, vừa vặn tu luyện kết thúc, nhàn đều nhanh đẻ trứng, đi ra xem một chút, thuận tiện thử một lần thành quả tu luyện. Không có lãng phí thời gian, đưa tới hôi hôi, vô đầu của nó, để nó dùng tốc độ nhanh nhất đi đường. Bây giờ hôi hôi hình thể hết sức khổng lồ. Sư tỷ cho nó gặm không ít dược, tại dã thú giới có tuyệt đối địa vị. Sư tỷ, đi. Chú ý an toàn. Vừa dứt lời. Hôi hôi hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở phương xa, tốc độ cực nhanh. Coi như là ngàn dặm ngựa tốt cũng không cách nào cùng hôi hôi so sánh. Hạc Thành. Nội thành đã loạn thành một bầy. Dân chúng mang nhà mang người chạy khỏi nơi này, nguyên bản vẫn tính chỉnh tề đường đi, lúc này đã sớm hỗn loạn không thể tả, khắp nơi đều là còn sót lại phế khí vật phẩm, tựa như hoang thành giống như. Tình cờ còn có dân chúng đi ngang qua, nhưng đều là thu thập đến bây giờ mới thoát đi. Đại Càn tập hợp quân đội, cùng dĩ vãng khác biệt, lần này là thật muốn tiến đánh tiến đến. Ở tại Hạc Thành bách tính cho tới nay đều run như cầy sấy, thời khắc chú ý chiến cuộc, nếu như Đại Càn thật đánh bại Đại Âm quân đội, như vậy chờ Đại Càn quân đội vào thành, đến lúc đó muốn chạy liền chạy không thoát. Lúc này Hạc Thành bên trong bách tính đã không có bao nhiêu. Một hồi lao giả đem cái ghế rời đến đường đi, yên lặng nằm ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn hoang vu đường đi, sau đó nhắm mắt lại, khẽ hát. Hạc Thành, vừa phòng hẻm núi. Một tên trinh sát vội vàng chạy tới, tướng quân, Đại Càn quân đội đã tập hợp hoàn tất. Sơ bộ tính ra có 20 vạn đại binh. Tiếp tục dò xét. Triệu Lãng vung tay lên. Đúng. Triệu Lãng vẻ mặt nghiêm túc, Đại Càn tính ra 20 vạn binh mã, mà bên này chỉ có 4 vạn, tuy nói tại nhân số an ảnh không kém thiếu, nhưng hắn mảy may không hoảng hốt, bọn hắn chiếm cứ có lợi địa hình, dễ thủ khó công, chỉ cần không chủ động xuất kích, nhất định có thể thủ được. Duy nhất khiến cho hắn lo lắng chính là hẻm núi hai bên rừng núi. Một khi Đại Càn cao thủ xông lại, đảo loạn bọn hắn trận hình, liền sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Triệu tướng quân yên tâm, ngươi chỉ cần thủ thật là trọng yếu lối đi, cái khác giao cho chúng ta liền có thể. Hoa Liên nói ra, khi biết Đại Càn tập hợp đại quân thời điểm, Hoa Liên liền đã theo đô thành chạy đến. Tại triều đình phương diện, Ngụy Trung nghĩ hết biện pháp làm ra tài nguyên, nhưng này bảy bảo hoàng phái thật sự là quá khó đối phó, cũng may không ít phú thương hết sức giúp đỡ, mới có thể giải quyết quân doanh chi phí chi cần. Bọn hắn đã tại Hạc Thành phòng thủ sắp có thời gian 1 năm, ngăn trở Đại Càn mấy chục lần tiến công. Có tổn thất, nhưng có thể đỡ nổi. Nhưng bây giờ, Đại Càn rõ ràng đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị tiến hành cường công, công phá Hạc Thành, sau đó một đường xuôi nam, chiếm cứ đại âm trọng yếu Châu Thành. Hoa huynh, tuy nói Đại Càn có 20 vạn đại quân, nhưng ta có lòng tin chống đỡ được, những Đại Càn đó cao thủ liền giao cho các ngươi. Triệu Lãng trầm giọng nói. Hoa Liên nói, Triệu tướng quân yên tâm, Yêu Đường cùng Võ Đường cao thủ, đã làm tốt đem tính mệnh lưu ở nơi đây chuẩn bị. Quân doanh cứu chữa chỗ. Cấu Ngạo đem Trương Yên kéo đi ra bên ngoài, nhỏ giọng nói, sư muội, ngươi đi trước đi. Nguyên bản, hắn là thật coi là một khi tình huống không đúng thời điểm, sư tỷ liền sẽ mang theo cha nàng chủ động rời đi, có thể là ai có thể nghĩ tới, vậy mà đều không đi, này làm hắn thật vô cùng động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Sư huynh, không có chuyện gì, tình huống còn chưa tới xấu nhất thời điểm, 1 phần vạn. Đại âm quân đội thật không đỡ được, chúng ta lại đi cũng không muộn. Trương Yên nói ra. Cấu Ngạo nháy mắt. Trong lòng bất đắc dĩ. Thật đến lúc đó, có thể cũng không phải là ngươi muốn đi liền có thể đi sự tình. Nhưng vào lúc này, quân y kìa, cứu người. Bên ngoài chuyển đến thanh âm. Ở đây quân y có không ít người, nghe được động tĩnh, đều vội vã hướng phía ngoài chạy đi. Cấu Ngạo trong lòng giật mình. Chiến tranh nhanh như vậy lại bắt đầu. Đưa tới cơ bản đều là chúng tên, đợt thứ nhất tiến công chính là hai bên lẫn nhau bắn tên, tuy nói bọn hắn bên này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng mưa tên kéo tới, cuối cùng còn sẽ có người thụ thương. Đại Càn bên kia. Đại quân cùng đại quân ở giữa chiến đấu đã bùng nổ. Nhưng quốc sư hội cùng đại âm cao thủ ở giữa chiến đấu còn chưa bắt đầu. Lần này quốc sư hội xuất động đều là tinh nhuệ. Quốc sư hội ngoại trừ quốc sư quyền lợi cao nhất bên ngoài, phía dưới chính là 4 thần, tứ thánh, tứ tượng, tứ thú 4 cái tổ chức, hết thể do 16 vị cường giả lãnh đạo. Bây giờ dẫn đầu quốc sư hội cường giả chính là một thú thao thiết. Tứ thú bên trong cao thủ mạnh nhất. Hành động đi, các ngươi đi trước cùng đại âm những cao thủ thật tốt chơi một chút. Nói chuyện chính là một vị lão giả, thân hình còn xuống, lộ ra rất là nhỏ gầy già nua, thoạt nhìn liền phảng phất tùy thời đều có thể bị thổi ngã giống như. Hắn liền là tứ thú bên trong một thú thao thiết. Tên thật của hắn không gọi thao thiết, mà là một loại xưng hào, tại quốc sư hội bên trong, này loại xưng hào là trí cao vô thượng vinh dự. Do trong lòng bọn họ, trí cao vô thượng quốc sư tự mình trao tặng. Theo lão giả thao thiết tiếng nói vừa ra, quốc sư hội những cao thủ hướng về phương xa đánh tới. Mấy ngày sau, Lâm Phàm cưỡi hôi hôi bước vào đến Hạc Thành, đường đi rất quặn cũng é, cùng hắn trước kia tới thời điểm hình thành mãnh liệt so sánh. Quá an tĩnh. Hoàng thành A. An tĩnh đều rất khó nghe đến thanh âm. Xem ra chiến tranh đã bạo phát, nhưng Hạc Thành còn không có lưu lạc, đã nói đang ở ngăn cản. Chỉ là không rõ tình hình huống như thế nào. Đi, đi. Hắn thấy một vị lão giả thảnh thơi nằm trước cửa nhà trên ghế dài nghỉ ngơi. Một màn này cùng Hạc Thành tình huống có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Đại gia, ngươi không đi sao? Lâm Phàm hỏi. Nhắm mắt nghỉ ngơi đại gia, nghe được thanh âm khàn khàn nói, có thể đi thì sao? Cũng thế. Lâm Phàm cười hôi hôi đi ngang qua đại gia, không nói thêm gì, đại gia nói đích thật có đạo lý, có thể đi thì sao? Hẻm núi trong rừng rậm. Khắp nơi đều phát sinh chiến đấu. Cao thủ ở giữa quyết đấu. Thường thường đều hết sức tàn khốc. Ngụy Trung nhường Thanh Nang Tông luyện chế ra rất nhiều hóa ma đan, những đan dược này chính là cho Yêu Đường cùng Võ Đường người dùng. Lúc này, một vị Yêu Đường cao thủ bị quốc sư hội cường giả đè lên đánh. Đại âm võ giả đều giống như ngươi xấu xí sao? Trần Mông cười lạnh, hắn thân là quốc sư hội cao thủ, đến đây chém giết đại âm cao thủ, vậy mà gặp được loại người này không ngời, quỷ không quỷ, thoạt nhìn xấu xí đến cực điểm đồ chơi, trong lòng đó là một hồi buồn nôn. Chỉ muốn nhanh lên đem đối phương giết chết, liền không có ý khác. Yêu Đường cao thủ không có nói nhiều một câu nói nhảm, hung tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ đan dược. Nuốt vào. Lập tức, keo kẹt tiếng rung động, yêu đường cao thủ phát ra trầm muộn thanh âm, trong cơ thể có màu xanh lá đồ vật đang du động lấy, tràn ngập tại mặt ngoài thân thể. Ngay sau đó, một cỗ hùng hậu kình đạo chợt buộc phát ra. Uy thế kinh người, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Trần Mông mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, ngươi dùng chính là thứ độ gì, làm sao biến càng thêm xấu xí. Vừa dứt lời, dùng hóa ma đan yêu đường cao thủ nhảy lên kéo tới, quai hàm đột nhiên nâng lên đến, một miệng phun ra mặc chất lỏng màu đen, Trần Mông ngăn cản, trong nháy mắt phát hiện kình đạo nhận ăn mòn. Kinh hãi hắn sắc mặt đại biến, phảng phất gặp quỷ giống như. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Trần Mông phát hiện cái tên này đã hướng phía quái vật phương hướng cải biến, không chỉ có hết sức cá tâm, vẫn còn so sánh lúc trước muốn càng cường đại hơn, cái kia cô kình đạo mang đến cho hắn áp lực vô hình. Một cái sơ sẩy. Trần Mông túi đầu nhìn xem lồng ngực, đối phương năm ngón tay đâm xuyên thân thể của hắn, tại hắn trong tầm mắt, đem nó trái tim móc ra, sau đó ở ngay trước mặt hắn một ngụm nuốt mất. Ngươi! Trần Mông triệt để mắt trợn tròn, sau đó mắt tối sầm lại, triệt để đoạn tuyệt khí tức. Mà liên tại Trần Mông bị giết sau. Vị này yêu đường cao thủ thống khổ ngã trên mặt đất, trong cơ thể giống như nổ tung giống như, tanh hôi máu đen theo trong thân thể tràn ra, dần dần, lặng yên không một tiếng động, biến thành một bộ tanh hôi thi thể. Loại tình huống này tại các nơi đều có phát sinh. Yêu đường cùng võ đường người một khi không địch lại đối phương, biến sẽ nuốt hóa ma đan. Loại đan dược này là dùng đủ loại kịch độc tài liệu luyện chế mà thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc tự thân mấy lần kinh đạo. Duy nhất tác dụng phụ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại tăng phúc thời gian không lâu lắm, thời gian vừa đến cũng là kết thúc. Cơ bản không ai sẽ ngây ngốc dùng loại đan dược này. Chỉ có bị Ngụy Trung nghiêm trọng tẩy não, cho hắn hiệu mệnh người sẽ dùng. Ân, ít nhất đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Các binh sĩ ở giữa chiến tranh có lẽ hết sức tàn khốc, thảm liệt, nhưng cao thủ quyết đấu, thảm liệt trình độ càng kinh người hơn. Quốc sư hội cao thủ tại thực lực phương diện so yêu đường cùng võ đường lợi hại rất nhiều. Tại Đại Càn, có rất nhiều sơn môn đều bị quốc sư hội trưởng khống, thần phục dưới dâm uy, gặp được những chuyện này, rất nhiều cao thủ đều là sơn môn đệ tử. Mà đại âm bên này sơn môn, đều riêng phần mình chiến thắng, lẫn nhau nhìn xem, người nào cũng không nguyện ý ngay trước chim đầu đàn, này cùng triều đình tình huống nội bộ có cực lớn quan hệ. Đi theo Bảo Hoàng phái liền muốn đối phó Ngụy Trung. Cùng này Ngụy Trung liền cùng Bảo Hoàng phái là địch. Bởi vậy, rất dễ dàng làm bên trong bên ngoài không phải người. Trong quân doanh, các binh sĩ đã tham gia chiến đấu, hơi lộ ra vắng vẻ, ngay tại Lâm Phàm xuất hiện thời điểm, vận chuyển thương binh trở về đám binh sĩ thấy một đầu cự lang lúc, đều kinh hãi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Các vị không cần sợ hãi, ta là tới tìm ta đồng môn Cố Ngạo. Các binh sĩ nghe được Lâm Phàm nói lời, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cố Ngạo tại quân doanh chờ đợi có nửa năm lâu, các binh sĩ đều biết có nhân vật này, sau đó nhanh lên đem thương binh đưa đến quân y bên kia. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, phát hiện động tĩnh cực lớn. Sau đó vừa nhìn về phía hẻm núi hai bên núi rừng bên trong, có thể cảm nhận được có vô số đạo kình đạo tại bùng nổ và chạm. Cố huynh. Lâm Phàm nhường hôi hôi tại cửa ra vào đợi, đi vào, liền thấy Cố Ngạo đang bận rộn lấy cho các binh sĩ trị liệu chúng tên, chờ hắn làm xong một vị về sau, liền mở miệng gọi hắn. Lâm huynh. Cố Ngạo thấy Lâm Phàm xuất hiện, lập tức mừng rỡ, lo nghĩ nội tâm an ổn vô cùng. Lâm Phàm nhìn xem tình huống bên trong, lít nha lít nhít đều là thụ thương binh sĩ. Tâm tình lập tức cũng có chút không xong. Tình huống không thật là tốt ta. Cố Ngạo nói, ừm, đã kéo dài đã mấy ngày, bởi vì hẻm núi nguyên nhân, dễ dàng phòng thủ, thế nhưng mưa tên vẫn là sẽ làm bị thương đến người, đưa tới cơ bản đều là chúng tên. Hoa Liên đâu? Đã cùng quốc sư hội người tại trong núi rừng giao thủ, Hạc Thành có thể hay không chịu được, đều xem này đánh một trận, nếu như chịu không nổi liền thật xong đời. Lâm Phàm đem Cố Ngạo kéo đến một bên, ngươi bây giờ đến cùng là nghĩ như thế nào? Cố Ngạo nhìn xem đang bận rộn Trương Yên, nói khẽ, Lâm huynh, ta muốn cho sư muội về trước đi, nơi này giao cho ta là được, ta cảm giác này một trận chiến chưa hẳn có thể chịu được, quân ta chỉ có 4 vạn người, đại càn lại có 20 vạn A. Ngữ khí tuy nhỏ, nhưng vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Ít như vậy. Lâm Phàm kinh ngạc hết sức, có chút không dám tin, tuy nói đại âm nội bộ có chút loạn, nhưng không đến mức chỉ có chút người này đi. Ừm, chủ yếu vẫn là quân ngân hạ không đến, lương thảo không đủ. Cái gì đều không đủ, căn bản là không có cách đóng giữ nhiều như vậy binh sĩ. Cố Ngạo trước kia là không biết, nhưng ở quân doanh mấy tháng thời gian bên trong, hắn đã đem sự tình mò được rõ rõ ràng ràng. Hộ bộ không cho đầy đủ lương thực, không cho đầy đủ ngân lượng, cái này có thể đánh như thế nào? Có thể kiếm đủ 4 vạn tinh anh đã là chuyện rất khó khăn tình. Trước không nói này chút, ngươi khẳng định muốn ta trước mang theo sư muội trở về. Lâm Phàm hỏi. Ừm, đây là ta ý nghĩ, ngươi biết, nàng không nghe ta. Cấu Ngạo rất bất đắc dĩ. Lâm Phàm vỗ Cấu Ngạo bả vai, sau đó hiểu rõ hắn ý tứ, không phải liền là sợ người vợ nhà, đây không phải mất mặt sự tình. Tiến vào bên trong, đủ loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những người bị thương kia nhóm đều là người bình thường, tuy nói có rèn luyện thân thể, thế nhưng cùng võ giả so ra, vẫn là có thiên đại khoảng cách. Trương sư muội cho thương binh băng bó lấy. Liền Lâm Phàm đi đến trước mặt nàng, đều không có dẫn tới chú ý của hắn. Trương Yên cẩn thận xử lý binh sĩ vết thương, xác định không có vấn đề về sau, đứng dậy chuẩn bị đổi một người bị thương, lại thấy Lâm sư huynh đứng tại bên người nàng. Sư huynh. Lâm Phàm nói, thế nào, đều vẫn thuận lợi chứ? Còn tốt, đều là một chút chúng tên, ra sức đạo cầm máu hiệu quả rất tốt, tạm thời còn không có binh sĩ trong tay ta mất mạng. Trương Yên trên mặt tươi cười, đây là nàng tối vi tự hào sự tình. Lúc này, một chút trải qua mấy ngày nữa an dưỡng binh sĩ đi tới. Các ngươi muốn đi đâu? Trương Yên hỏi. Một vị trung niên bộ dáng binh sĩ nói, Trương cô nương, chúng ta thương thế đã không có việc gì, đi qua mấy ngày này an dưỡng, đã gần như hoàn toàn khôi phục, hiện tại đại cản quân đội áp chế hẻm núi lối đi, chúng ta nhất định phải đi phòng thủ. Có thể các ngươi này thương. Không sao, đều là một ít thương mà thôi, vừa vặn đem vị trí lưu cho sau này các huynh đệ. Cái này, Trương Yên nghĩ khuyên bọn họ tốt nhất nghỉ một chút, tuy nói chúng tên không phải cái gì tổn thương nặng nề, nhưng đây là đối với võ giả tới nói, ủng có lực đạo hộ thể, không quan trọng, chẳng qua là đối những binh lính này tới nói, bọn hắn không có có lực đạo, thụ thương sẽ, vẫn là rất nghiêm trọng. Trương cô nương, chúng ta liền đi trước, nếu như một phần vạn không đỡ được, các ngươi liền đi nhanh lên, các ngươi đều là sơn môn đệ tử, người mang tuyệt học, sẽ không có vấn đề. Nói xong lời này, này quân binh sĩ liền đã rời đi. Lâm Phàm nghe đối phương nói lời, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, đúng, liền là loại kia. Kẻ yếu trên đỉnh, cường giả rút lui. Chẳng biết tại sao, hắn bị loại tinh thần này cảm nhiễm đến. Sư huynh, làm sao ngươi tới nơi này? Trương Yến hỏi. Lâm Phàm nhìn xem sư muội, nghĩ kỹ lý do thoái thác, đã không còn sót lại chút gì, lạnh nhạt nói, biết được đại cản tiến quân, ta lo lắng các ngươi, cố ý tới xem một chút. Đa tạ sư huynh quan tâm. Liên tại bọn hắn trao đổi thời điểm, lại có thương tích thành viên bị đưa vào. Sư huynh, ta trước bận rộn, đợi lát nữa lại nói. Trương Yên vội vàng đi qua xem xét thương binh tình huống. Lâm Phàm đem Cấu Ngạo lại kéo ra ngoài. Cố huynh, việc này đừng tìm ta nói không nên lời. A, đừng à, loại chuyện này gặp không tốt lui, nếu như ta nói ra miệng, sư muội nhìn ta như thế nào, lại nhìn ngươi thế nào, vừa mới cái kia lão binh nói lời ngươi nghe được đi, bọn hắn nhưng không có thực lực, vẫn còn đột nhiên xông về phía trước, để cho chúng ta gặp được nguy hiểm liền tranh thủ thời gian rút lui, nhìn như quan tâm một câu, đối chúng ta mà nói. Không thể nghi ngờ không là một loại nhục nhã, ngươi cho là thế nào? Cấu Ngạo túi đầu trầm tư, cảm giác nói rất có lý, có thể là hắn. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi cùng sư muội tiếp tục cứu chữa thương binh, ta qua bên kia nhìn một chút. Lâm huynh, ta cùng ngươi. Cấu Ngạo nói ra. Lâm Phàm lắc đầu, không có nhiều lời, hắn sợ lời nói ra, làm bị thương Cấu Ngạo, dù sao Cấu Ngạo đến bây giờ còn không biết thực lực của hắn mạnh biết bao. Ta muốn đi ngược sát kẻ địch. Ngươi đi. Có thể là bị người đánh bể đầu, đây là hai loại tình huống. Chương 187, đây là khi dễ người sao. Lâm Phàm ra tới. Hôi hôi nện bước chân đi theo. Ngươi lưu tại nơi này, chờ ta trở lại. Lâm Phàm nói ra. Hình thể nhìn như khổng lồ, chỉ có thể đối phó võ giả tầm thường, mà hắn phải đối mặt đều là tinh nhuệ, võ giả bên trong tinh nhuệ, không phải loại kia sông sáo giang hồ tiểu cao thủ. Có thể tham gia này loại bài diện cao thủ, thấp nhất đều phải là tẩy tủy nhất trọng. Bằng không tới làm gì? Mất thể diện sao? Nga ô. Hôi hôi nằm dạp trên mặt đất, phát ra bất đắc dĩ tiếng kêu, phảng phất là đang nói. Ta bị coi thường. Lúc này, Lâm Phàm tâm lý nắm chắc, này một trận chiến hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, không thể thả nước, không thể nuối trễ, toàn lực ứng phó, trấn áp đại cản võ giả. Chớ nhìn hắn mới vừa vào tẩy tủy tứ trọng, nhưng hắn là đem phần lớn thời gian đều bỏ ra ở huyền vũ chân công lên. Có thể tốn nhiều như vậy thế gian tu luyện. Chỉ có thể nói rõ môn tuyệt học này không bình thường, thậm chí là rất mạnh mẽ. Lâm Phàm nghe được sau lưng có động tĩnh truyền đến, nhìn lại, một thất ngựa tốt tốc độ cao kéo tới, cưỡi tại ngựa tốt bên trên người ăn mặc hắn quen thuộc trang phục. Không có sai. Nhìn rất quen mắt. Hoàng Thành Ti trang phục. Chẳng qua là con ngựa này làm sao cảm giác giống như là hướng phía hắn vọt tới. Tránh ra. Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào, ngay tại ngựa tốt sắp vọt tới trước mặt hắn thời điểm, đưa tay một chưởng vỗ tại ngựa tốt trên thân, lập tức người ngã ngựa đổ, theo quán tính, Hoàng Thành Ti người bay lên cao cao. Ầm. Đối phương rơi xuống đất, rơi thất điên bắt đảo, đầy người đều là cho bụi. Triều Tiên Dương hoảng cái đầu, vô cùng tức giận, vừa định giận dữ mắng mỏ đối phương, lại phát hiện tên kia nhặt đồ vật giống như có điểm gì là lạ, hắn vội vàng sờ lấy trong ngực, phát hiện thánh chỉ đã không tại, hiển nhiên là vừa mới bị quăng ra tới. Dừng tay. Hắn vội vàng ngăn lại. Lâm Phàm đem trên mặt đất thánh chỉ nhặt lên, thủ đoạn khẽ động, đem thánh chỉ mở ra, nhìn nội dung bên trong, sắc mặt bình tĩnh, dần dần phát sinh biến hóa, này phần thánh chỉ nội dung lại là lui binh, đem Hạc Thành vô điều kiện nhường cho đại cản. Đây là cho thủ Hạc Thành tướng quân dưới thánh chỉ. Triều Tiên Dương xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, đưa tay liền muốn cướp đoạt thánh chỉ, nhưng khi ngón tay chạm đến thánh chỉ thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, thánh chỉ vậy mà pha toái, liền cùng bùng cháy trang giấy giống như, hóa thành cho tàn. Dám can đảm hủy đi thánh chỉ, tội không thể xá, muốn chết. Triều Tiên Dương triệt để bối rối, hướng thẳng đến Lâm Phàm chụp tới, muốn đem Lâm Phàm bắt lại mang về đô thành bị phạt, chẳng qua là trong chớp mắt, hắn bị Lâm Phàm bắt lấy cổ áo, tiện tay liền ném tới phương xa. Chiến đến loại trình độ này, Nhường Thành không thể nghi ngờ so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, hòa đàm không phải như vậy nói. Lâm Phàm ném câu nói này về sau, liền hướng phía hẻm núi trong núi rừng đánh tới. Triều Tiên Dương bị quăng thất điên bắt đảo, sắc mặt tảm đạm vô cùng, sao có thể nghĩ đến vậy mà gặp được này loại tên điên, vậy mà đem thánh chỉ cho hủy đi, đây chính là mất đầu tội. Chỉ là bất kể như thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy kết thúc. Hắn sự tình gì cũng không để ý, trước tiên đi vào giao chiến địa phương. Triệu Lãng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thế cục hôm nay. May mắn nơi này dễ thủ khó công. Bằng không liền hắn những này nhân mã chỉ có thể lui trở về nội thành phòng thủ. Tới nội thành phòng thủ so nơi này độ khó cao hơn nữa, bốn tòa môn đều cần chiếu cố đến, mà bây giờ tuy nói cũng có binh sĩ thương vong, nhưng thật tốt là có thể điều khiển phạm vi bên trong. Trông coi, thủ đến cực hạn, sau đó lại đánh lui, làm đại càn bản thân cảm giác số người chết vượt qua mong muốn thời điểm, liền sẽ chủ động lui quân. Nhưng vào lúc này, tướng quân, đô thành phái người tới. Một vị sĩ quan vội vàng chạy tới đến. Là viện quân tới rồi sao? Triệu Lãng trong lòng mừng rỡ, nếu như là viện quân đến, vậy cái này một trận chiến tất thắng bất bại, nhưng còn có một loại nhân tố, đó chính là hai nước ở giữa cao thủ tình huống. Cũng chiếm yếu tố rất lớn. Không là là Hoàng Thành Ti người tới. Triệu Lãng nghe được là Hoàng Thành Ti, nội tâm mánh kinh, có loại dự cảm không ổn. Hoàng Thành Ti là bảo Hoàng phái tổ chức, lúc này tới sợ là không có chuyện tốt lành gì. Trầm tư một lát, khiến cho hắn tiến đến. Triệu Lãng phất tay, chuyện không có biện pháp, chỉ có thể nhìn một chút đối phương đến cùng muốn thế nào. Rất nhanh. Triều Tiên Dương vội vàng tiến đến, thấy Triệu Lãng lúc, ôn quyền nói, Triệu tướng quân, tại hạ Hoàng Thành Ti Triều Tiên Dương, phụ mệnh đến đây tuyên đọc thánh chỉ. Triệu Lãng quỳ một chân trên đất, túi đầu chờ đợi thánh chỉ. Thánh thượng mệnh lệnh Triệu tướng quân lập tức rút quân, rời khỏi Hạc Thành, đem nơi này giao cho đại càn. Triều Tiên Dương biết đạo thánh chỉ nội dung. Coi như thánh chỉ bị hủy cũng không có việc gì. A, Triệu Lãng nghe nói này phần thánh chỉ, trừng to mắt, trong lòng rời sông lấp biển, hoàn toàn không thể tin được thánh thượng vậy mà lại hạ đạt loại thánh chỉ này, vội vàng nói. Thánh thượng tại sao có thể như vậy làm, có thể cam đoan Hạc Thành bất bại chính là đạo này hẻm núi hiểm địa, nơi này dễ thủ khó công, một khi nhường ra Hạc Thành, cái kia Giang Châu liền triệt để bại lộ tại đại càn trước mặt, thậm chí không ngừng Giang Châu, còn có Hoài Châu các vùng đều là như thế a. Triệu Lãng không thể tin được. Đây là cỡ nào ngu xuẩn mới có thể dưới thánh chỉ, Giang Châu số thành bị chiếm lĩnh cũng là không sao, nhưng duy chỉ có Hạc Thành nơi này không thể ném, ném một cái liền muốn xảy ra chuyện, dùng đại càn tình huống, chính là lòng lang dạ thú, chiếm đoạt đại âm chi ý rõ rành rành, ai có thể không rõ. Triệu tướng quân, đây là thánh thượng ý chỉ, có vấn đề gì, nhưng tìm thánh thượng hỏi thăm. Triều Tiên Dương trầm giọng nói. Triệu Lãng vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đột nhiên phát hiện Triều Tiên Dương trong tay không có thánh chỉ, do hỏi, đã ngươi nói là thánh thượng chi ý, cái kia thánh chỉ đâu? Vừa mới trên đường tới, thánh chỉ bị một cái nào đó tặc nhân chỗ hủy, vì không chậm trễ thánh y cố ý chạy đến truyền đạt. Triều Tiên Dương nói ra, Triệu Lãng đứng dậy vung tay, không có thánh chỉ tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi làm thật muốn vi phạm thánh thượng chi ý. Bản tướng quân không dám vi phạm thánh ý, nhưng muốn nhìn thấy thánh chỉ đâu? Ngươi! Triều Tiên Dương không nghĩ tới Triệu Lãng vậy mà như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà làm hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàng Thành Ti tại đô thành uy vọng cực cao, các hạ nếu là Hoàng Thành Ti người, chắc chắn biết, bây giờ tình huống đối đại âm tới nói, là kiện không thể nhượng bộ sự tình, đại can nhìn chằm chằm, liền chiếm số thành, vô số dân chúng chết tại đồ dưới đao, ngươi Hoàng Thành Ti là đại nghĩa vẫn là bán nước. Triệu Lãng nhìn thẳng đối phương nói, Triệu tướng quân, lời này ý gì, Hoàng Thành Ti tự nhiên là giữ gìn triều đình đại nghĩa. Há có thể làm loại kia bán nước sự tình. Triều Tiên Dương nghe Triệu Lãng nói lời nói này, lập tức gấp, trong lòng hắn, Hoàng Thành Ti chính là vì triều đình mà tồn tại, giúp đỡ chính đạo. Vậy ngươi vì sao muốn tuyên đọc này phần thánh chỉ, ngươi có biết hay không Hạc Thành đường lối, toàn bộ Giang Châu cơ bản là thuộc về Đại Càn, đến lúc đó Đại Càn xuôi Nam, săn bằng Hoài Châu, người nào tới chặn, có đi thế nào cản? Triệu Lãng chất vấn. Đây là thánh thượng chi ý, tự nhiên có thánh thượng đạo lý, chúng ta ha có thể hiểu rõ thánh ý. Thánh thượng là người không phải thánh nhân, cũng có phạm sai lầm thời điểm, huống hồ bảo hoàng phái trưởng khống hoàng ý, đều là làm chút ngu xuẩn sự tình. Nói hiệu nói vượng. Người đi theo ta. Triệu Lãng biết nói với hắn những chuyện này là nói không thông, trực tiếp mang theo hắn hướng phía tiền tuyến đi đến. Triệu Tiên Dương đi theo ở phía sau. Hắn muốn biết Triệu Lãng đến cùng nghĩ nói với hắn cái gì. Dọc đường. Có thụ thương binh sĩ bị đàm xuống dưới. Triệu Lãng ngăn lại, nhìn thoáng qua Triệu Tiên Dương, sau đó nhìn xem binh sĩ nói, ta hỏi ngươi, này một trận chiến muốn hay không lùi bước. Binh sĩ thương thế trên người là tại phân bụng, máu tươi xì xào chảy. Không thể lùi bước, Hạc Thành là trọng địa, rút lui, liền không ngăn được, cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này. Triệu Lãng vội vàng nhường người đem binh sĩ đưa đi trị liệu. Ngươi nghe được nha, tên lính này không có đọc qua sách, mù chữ một cái, nhưng hắn cũng biết Hạc Thành tầm quan trọng. Ngươi thân là Hoàng Thành Ti thành viên, liền đạo lý này cũng đều không hiểu nha. Còn có, ta biết các ngươi Hoàng Thành Ti đem Ngụy Công xem như tai họa triều đình tội nhân, nhưng ở này hai bên trong núi rừng, Yêu Đường cùng Võ Đường cao thủ đang cùng Đại Kiền Quốc sư hội các cường giả liều mạng, mà ngươi đưa tới cho ta nhường thành thánh chỉ không cảm giác xấu hổ sao? Triệu Lãng vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Triều Tiên Dương ngây người, suy nghĩ có chút loạn, hắn thân ở Hoàng Thành Ti, biết một ít chuyện, nhưng Hoàng Thành Ti giúp đỡ chính đạo là hắn công nhận sự tình. Mà bây giờ hắn cũng cảm giác Hạc Thành giống như thật rất trọng yếu. Đối với người tầm thường mà nói, rất dễ dàng bị người chi phối ý nghĩ, đây cũng không phải tẩy não, mà là theo chủ quan ý thức đối với chuyện này nhận biết hình thành. Nhưng khi có ai có thể vì hắn giảng giải trong đó lợi hại quan hệ lúc, lại đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm giác bị người làm thương cho xử. Đã từng nhận biết khả năng là không đúng. Giữa rừng núi, các ngươi Đại Âm Võ Đường người cứ như vậy yếu đuối sao a? Bốn vị đại càn cao thủ vây quanh một vị võ đường người, đã đem đối phương bức đến tuyệt cảnh, nguyên bản bọn hắn có hai người, thế nhưng tại đối phương bốn người vây quét dưới, chỉ còn lại hắn một người. Hắn lấy ra hóa ma đan, chuẩn bị dùng. Có thể có vươn mình cơ hội, chính là dùng hóa ma đan, tuy nói tác dụng phụ rất khủng bố, nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kinh hãi hắn không biết đối phương là ai. Sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh kia. Xuyên qua tại bốn vị đại càn trong cao thủ, hai tay thành trảo, phong mang cực hạn, hàn quang lấp lánh, loang thoáng có thể thấy đối phương sau lưng kình đạo ngưng tụ thành một đầu hùng ưng. Tốc độ cực nhanh. Căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Mà chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đưa hắn bước đến tuyệt cảnh bốn vị đại càn cao thủ vậy mà đã bị chia năm xẻ bảy, thi khối rơi đầy đất, còn tản ra nóng hổi hơi nước. Hắn triệt để mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là ai vậy? Làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này? Vừa mới hắn là bị buộc đến cực hạn, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ có như vậy cường giả, vậy mà tại trong chớp mắt liền bị đối phương chia năm xẻ bảy. Thật sự có bị hù dọa. Ngươi là? Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia đạo đưa lưng về phía hắn, rất là vĩ ngạn bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút không dám mở miệng. Sợ đắc tội đối phương. Không cần lo lắng, trợ giúp các ngươi, Hoa Liên ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Nghe được lời nói này về sau, đối phương đột nhiên thở phào. Người một nhà liền tốt. Không biết, Hoa Liên đại nhân không cùng chúng ta cùng một chỗ, hẳn là tại nơi nào đó giết địch. Hắn vội vàng trả lời. Có cao thủ như vậy gia nhập. Vậy bọn hắn tỷ số thắng đơn giản liền là cất cánh A. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Tìm không tìm Hoa Liên không tính quá trọng yếu, nhìn một chút tình huống chung quanh, quốc sư hội phái tới cao thủ không hề ít, trực tiếp gặp được liền giết là được, đem đối phương toàn bộ giải quyết hết. Ngay sau đó. Lâm Phàm thân ảnh giống như quỷ mị giống như biến mất tại trước mắt của hắn. Thật mạnh thân pháp A. Hắn chấn kinh vạn phần, không biết vị thần này bí người đến cùng là ai, mạnh có chút không hợp thói thường, đi đến cái kia bốn vị đại cản cao thủ trước, nhìn xem rơi đầy đất thi khối, chẳng biết tại sao, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cái này người trình độ kinh khủng kinh thế hai tụ. Lâm Phàm cảm giác kình đạo tần suất, phát hiện đều rất mạnh. Suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về một phương hướng đánh tới liền có thể. Lâm Phàm gia nhập loại chiến trường này, liền cùng đại hào tiến vào tân thủ thôn giống như, cơ bản đều là ngược sát, dĩ nhiên, tân thủ thôn cũng là sẽ có quy ẩn nở cờ cờ, đây cũng là hắn muốn đối phó tồn tại. Chẳng qua là tạm thời còn không có gặp được mà thôi. Theo Lâm Phàm gia nhập, chiến trường phát sinh biến hóa vi diệu. Đại Càn cùng Đại Âm ở giữa giao chiến. Theo hắn đến, Yêu Đường cùng Võ Đường những cao thủ, đều cảm giác được làm một vị cường giả chân chính xuất hiện lúc, tình huống biến hóa là cỡ nào sảng khoái. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện một chỗ tình hình chiến đấu. Mà ánh mắt của hắn rơi vào một vị Đại Càn cao thủ trên thân, cái này người rất mạnh, đồng thời người kia hai tay ôm vai đứng ở nơi đó, nhìn xem đồng bọn cùng Đại Âm cao thủ giao chiến. Đồng thời, thỉnh thoảng đầu ngón tay bắn ra, một mũi ám khí bắn ra, đánh xuyên Đại Âm cao thủ thân thể. Thấy loại tình huống này, Lâm Phàm trong nháy mắt nổi giận. Đây là khi dễ Đại Âm không người sao? Vẫn là nói coi ta Lâm Phàm có thể nhìn như không thấy sao? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 188, quét ngang hết thảy, hắn là ai? Hiu. Hiu. Quốc sư hội cao thủ Vũ Sơn Minh tinh thông ám khí, đưa tay, ném mạnh, liền có thể thấy một vị Đại Âm cao thủ bị đánh trúng, mà lại đánh trúng vị trí liền là cố ý chọn lừa qua. Chân. Phần eo. Cánh tay. Liền là làm cho đối phương trong chiến đấu xuất hiện sai lầm, có Đại Âm cao thủ nghe được ám khí tiếng xé gió. Chỉ có thể vội vàng tránh đi, mà tại tránh đi thời điểm liền lộ ra sơ hở. Dựa theo loại tình huống này đi. Thua không nghi ngờ. Lâm Phàm híp mắt, năm ngón tay thành chảo, vận chuyển kinh đạo, đột nhiên khẽ hấp, trong nháy mắt đem mặt đất bên trên cục đá hút tới lòng bàn tay, sau đó đầu ngón tay bắn ra, ẩn chứa kinh đạo cục đá phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh. Ẩm. Ẩm. Mấy vị quốc sư hội cao thủ nghe được tiếng xé gió truyền đến, vốn cho rằng là người một nhà ném mạnh ám khí, có thể trong nháy mắt từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy quốc sư hội người thân thể bị đánh xuyên. Có rất nhiều yết hầu bị đánh xuyên. Có rất nhiều đầu bị đánh xuyên. Căn bản là chiêu chiêu đều muốn còn nhỏ mệnh. Không phải liền là quang ám khí nha, làm đến giống như ai sẽ không giống như. Trong chốc lát, Vũ Sơn Minh tầm mắt rơi ở phương xa Lâm Phàm trên thân, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một vị cao thủ, mà lại giống như hắn, đều đứng ở đằng xa ném mạnh ám khí. Thấy rõ Lâm Phàm dung mạo, trong lòng giật mình. Hết sức lạ lẫm. Cái này người đến cùng là ai? Đi qua tình cảnh vừa nãy, Đại Kiền quốc sư hội những cao thủ đều biết tình huống có biến hóa, Đại Âm bên kia cũng có cao thủ đang trộm tập bọn hắn. Trái lại Đại Âm bên này cao thủ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lâm Phàm, lộ ra vẻ kinh ngạc, hết sức lạ lẫm, không biết đối phương là ai, nhưng ngay tại lúc này, có biết hay không đã không trọng yếu, từ đối phương ra tay trợ giúp bọn hắn, liền có thể nhìn ra, đối phương là đang trợ giúp bọn hắn. Người một nhà. Không cần bối rối. Vũ Sơn Minh đột nhiên giận dữ, kình bạo bùng nổ, trước mặt nổi lơ lửng rất nhiều bị kình đạo bao khỏa ám khí, sau đó nhẹ xá một tiếng, song trường đầy, lít nha lít nhít ám khí hướng phía Đại Âm cao thủ đánh tới. Lâm Phàm cổ tay chuyển một cái, dưới lòng bàn tay hình thành kình đạo vòi rồng, mặt đất cục đá bị kình đạo dẫn dắt, cao tốc xoay tròn, tay cầm hướng về phía trước đầy. Bị kình đạo bao trùm cục đá phô thiên cái địa hướng về phương xa đánh tới. Kình đạo va chạm, lốp bốp rung động, hoàn toàn đem Vũ Sơn Minh ám khí đánh tan, đồng thời còn có một số ám khí đánh trúng Đại Càn cao thủ, lần đầu giao thủ, dùng Lâm Phàm ám khí hơn một chút. Lập tức, trang diện rất an tĩnh. Quốc sư hội các cường giả đều trợn tròn mắt. Làm sao cảm giác bọn hắn mới thật sự là biếng ngắm. Trong lúc đó, Lâm Phàm phát hiện một đạo rất là ánh mắt sắc bén rơi ở trên người hắn, ngẩng đầu nhìn lại, Vũ Sơn Minh trong mắt phun hỏa, hận không thể đưa hắn nuốt mất, loại kia phẫn nộ hết sức rõ ràng nhất. Vũ Sơn Minh thủ đoạn khẽ động, đối Lâm Phàm chính là phô thiên cái địa ám khí kéo tới. Mỗi một mũi ám khí đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem, đưa tay ở giữa, kình đạo dẫn dắt mặt đất cục đá, trực tiếp đối bính mà đi. Ẩm. Ẩm. Mỗi một mũi ám khí va chạm, đều hình thành uy thế kinh người. Lâm Phàm ghét nhất người khác ở trước mặt hắn sử dụng ám khí, ngươi sẽ chơi, ta cũng sẽ chơi, nhưng ai có thể nghĩ tới tên này lại là không chơi nổi ra hỏa, trực tiếp cùng hắn lẫn nhau đối bính. Loại tình huống này, khẳng định phải cùng hắn thật tốt chơi một chút, để phòng hắn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng thời, tại hắn cùng đối phương đối bính ám khí thời điểm, hắn còn thỉnh thoảng dùng ám khí đập nện quốc sư hội cao thủ, những quốc sư này sẽ cao thủ, tránh né cũng là có thể, nhưng muốn dùng hộ thể kình đạo ngăn cản không thể nghi ngờ không phải si nhân nằm mơ, đơn giản liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Theo càng ngày càng nhiều quốc sư hội cao thủ ngộ hại. Vũ Sơn Minh giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển hùng hậu kình đạo. Trung quanh cắt bay đá chạy, vô số ám khí trôi nổi ở bên người, theo hắn gầm lên giận dữ, ám khí bao trùm giữa trời, mang theo xoay tròn kình đạo hạ xuống. Lâm Phàm song trường đẩy, kình đạo hóa thành bức tường bao phủ mà đi, ám khí đánh trúng kình đạo bức tường, đinh đinh rung động, toàn bộ đều bị đánh rơi xuống đất. Như thế hùng hậu kình đạo nhìn xem mọi người trợn mắt hốt mồm. trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ. Hắn là ai? Lại là từ đâu xuất hiện? Lúc này Vũ Sơn Minh không thể nhịn được nữa, bay lên trời, hai tay kéo ra, hóa thành hùng ưng dương cánh, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Lâm Phàm, giận dữ hét, khá lắm, nhìn ta như thế nào ngược sát ngươi. Vũ Sơn Minh thân pháp cực cường, xoay tròn Nazi, quỷ mị mọc thành bụi, thân pháp chợt trái chợt phải, mắt trần khó mà bắt, đây là đem tu luyện thân pháp đến cực hạn. Tới tốt lắm. Lâm Phàm trầm giọng, thân bên trên tán phát ra một cỗ hùng hậu kinh đạo, một cỗ hoang vu khí lan tràn ra, không khí chung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ đè nén, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức bao phủ bọn hắn. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm đáp xuống, hai ngón khép lại, theo nơi bả vai một cỗ kinh đạo xuất hiện, đưa cánh tay quấn quanh lấy, một chỉ điểm hướng Vũ Sơn Minh. Thiên Hoang Huyền Chỉ. Xoạt xoạt. Chỉ chiêu hạ xuống, liền có thể nghe được Vũ Sơn Minh bắn ra kinh đạo trong nháy mắt phá thoái. Mạc Đại Uy thế ép hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, trong chớp mắt, phảng phất thời gian đình trệ giống như. Vũ Sơn Minh con mắt hướng lên lật lên, cái kia chỉ điểm một chút ở trên trán của hắn, muốn động đánh, nhưng thân thể lại không cách nào động đậy. Trong chốc lát, hắn nghe được Lâm Phàm thanh âm. Ngươi đã chết. Lâm Phàm chậm rãi thả tay xuống chỉ. Ngươi. Vũ Sơn Minh xem lấy tên trước mắt, hết sức muốn phản bác Lâm Phàm nói lời, nói đùa cái gì, nhất chỉ liền muốn mạng của ta. Ngươi cho ta mệnh như tờ giấy giống nhau yếu ớt sao? Nhưng rất nhanh, tiếng ầm ầm vang vọng, một cỗ hoành hành bá đạo kình đạo hóa thành kình đạo của nhà, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu của hắn, oanh kích tới mặt đất đều bị oanh ra hố sâu. Một chiêu miểu sát, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cho đối phương mặc cho gì cơ hội phản ứng. Còn lại quốc sư hội cao thủ thấy Vũ Sơn Minh bị chém giết, lộ ra vẻ hoảng sợ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức rút lui, chẳng qua là đại âm những cao thủ sớm liền đang chờ đợi. Ngăn cản đường đi của bọn họ, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Lâm Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào trong đó, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong chớp mắt công phu những quốc sư hội đó cao thủ đều bị chém giết. Xin hỏi tiền bối là? Một vị nam tử trung niên ôm quyền, kính ý hết sức, không dám có bất kỳ cản rỡ nào cử động. Hắn nhìn ra, đối phương tu vi kinh người, đã đi đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng mức độ, nếu như Lâm Phàm nói cho bọn hắn tu vi của ta mới vừa vào tẩy tủy tứ trọng. Tuyệt đối cam đoan đám này đại âm cao thủ mặt lộ vẻ thần sắc không dám tin. Làm sao có thể chứ? Tẩy tùy tứ trọng có thể có thực lực như vậy. Đừng cho là chúng ta chưa từng va chạm xã hội, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chỉ là bọn hắn sao có thể nghĩ đến, tiền tam trọng long cốt đều bị Lâm Phàm thối luyện đến cực hạn, đồng thời tu luyện bí pháp đã đi đến người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Ta là ai không trọng yếu, các ngươi tiếp tục giết địch đi thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không muốn nói cho đám người kia hắn là ai. Đi vào nơi này, cũng là chuyện không có cách nào khác, một phần vạn bị truyền ra, chính đạo tông đệ tử đi vào Hạc Thành cùng đại kiền quốc sư hội liều mạng, cuối cùng sẽ có chút vấn đề. Nhưng đi qua vừa mới chiến đấu, hắn vẫn không có tìm với bản thân cực hạn đến cùng ở đâu. Vẫn không có thể thăm dò ra hắn mạnh nhất thực lực. Bất kể như thế nào, hắn có chút minh ngộ, dùng mình bây giờ thực lực, Sơn Môn Đại Sư Huynh đã không phải là đối thủ của hắn. Tại mấy năm trước thời điểm, nơi nào có dạng này năng lực. Đây đều là hắn liều mạng tu luyện mang tới thu hoạch. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phàm tan biến tại trước mắt mọi người, tìm kiếm lấy Hoa Liên phương vị. Hoa Liên là trong trận chiến đấu này nhân vật chủ yếu, rất có thể chính là đại kiền quốc sư hội hàng đầu đánh chết mục tiêu. Tứ thú đầu bảng thao thiết hành động. Nhận được tin tức, đại âm bên kia xuất hiện một vị cao thủ, đối quốc sư hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tiếp tục nhường hắn như vậy xuống, rất có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Này không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Lúc này, Hoa Liên tùy thân đi theo mấy vị cao thủ, đây đều là võ đường tinh anh trong tinh anh, tu vi không thể so Hoa Liên yếu, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút, nhưng Hoa Liên tại Ngụy Trung bên người địa vị lại không phải bọn hắn có thể sánh được. Bọn hắn tao ngộ quốc sư hội cao thủ đều rất lợi hại, chẳng qua là đối mặt bọn hắn kết quả chỉ có một loại, chính là bị bọn hắn chém giết, mà lần chiến đấu này Hóa Ma Đan có tác dụng rất lớn. Nếu như không phải Hóa Ma Đan tồn tại, đại âm tại cùng đại cản trong chiến đấu, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Hoa đại nhân, lúc trước chúng ta dò thăm, đại kiền quốc sư hội lần này xuất động tứ thú một trong thao thiết. Nói chuyện vị nam tử này, ngữ khí ngưng trọng hết sức, còn có thật sâu vẻ lo lắng. Thao thiết. Hoa Liên sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mặc dù không có cùng cái này người tiếp xúc qua, nhưng cũng từng nghe nói đối phương truyền thuyết. Quốc sư hội trọng yếu nhất 4 cái tổ chức, hoặc là nói hết thảy 16 vị cường giả, đại biểu cho quốc sư hội ngoại trừ quốc sư bên ngoài tối cường võ đạo cao thủ. Trong đó vị này thao thiết chính là tứ thú một trong bên trong mạnh nhất tồn tại. Bây giờ nghe được hắn đến, một cỗ áp lực lớn lao xông lên đầu. Nhưng gặp được loại tình huống này, dù cho kinh hãi, cũng tuyệt đối không thể nhận sợ. Không sao, mặc kệ là Thao Thiết vẫn là người nào, chỉ cần dám can đảm bước vào nơi này, toàn bộ diệt sát. Hoa Liên trầm giọng nói. Ngay tại hắn nói xong lời nói này thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Khẩu khí thật lớn. Người nào? Hoa Liên kinh hãi, nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào, cách đó không xa rừng cây trên cành cây đứng đấy rất nhiều thần bí thân ảnh. Những người này ăn mặc đại kiển quốc sư hội trường bào, vẻ mặt lạnh lùng, tản ra lăng lệ khí tức. Những người này đều là quốc sư hội nhân vật cường hãn, trải qua vô số sinh tử vật lộn. Liên cung đại âm yêu đường cùng trong võ đường cao thủ một dạng, tại giết người phương diện, không ai so với bọn hắn càng thêm ưu tú. Hoa Liên vẻ mặt dần dần bình tĩnh, hắn thấy một đạo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Còn xuống thân ảnh, mặt mũi già nua, thường thường không có gì lạ lao đầu. Đại can chiếm lĩnh Hạc Thành chính là thiên ý sở quy, các ngươi ngăn trở đường đi, chính là nghịch thiên mà đi, võ đường cũng tốt, yêu đường cũng tốt, đều là không biết tự lượng sức mình. Ngụy Trung nghĩ một người ngăn trở đại càn bộ pháp, không thể nghi ngờ si nhân nằm mơ. Lão giả thanh âm khàn khàn, lại ẩn chứa một loại uy thế, để cho người ta không dám coi thường. Ngươi chính là quốc sư hội tứ thú một trong Thao Thiết. Hoa Liên ngưng thần hỏi. Chính là lão phu, các ngươi hẳn là điều tra qua quốc sư hội tình huống, ngươi phải biết lấy các ngươi không cách nào chống đỡ được đường đi của chúng ta. Lão giả chậm rãi nói, đối quốc sư hội thực lực tràn ngập lòng tin tuyệt đối, nếu như đại âm có thể đem sơn môn lực lượng kết hợp lại, coi như là quốc sư hội đều không dám tùy ý hành động. Nhưng thật đáng tiếc, đại âm rách rơi đến cực hạ, sơn môn bên trong người tìm khắp cầu tự vệ, quan sát tình huống, mà Giang Châu hai đại sơn môn, Thiết Kiếm Tông cùng Biển Tông đều đã cùng quốc sư hội đạt thành hợp tác. Sơn môn đều đã như thế, chỉ cần đánh tan đám này cản đường cao thủ, như vậy Hạc Thành tình thế bắt buộc, Giang Châu càng là vật trong bàn tay. Duy nhất nhường quốc sư hội không nghĩ tới chính là thủ thành đại tướng Triệu Lãng ngược lại không như lúc trước những cái kia đại tướng, mưu trí cứ thấp, dễ dàng phạm sai lầm, cơ bản một cái trùng kích liền phòng thủ không được, bây giờ cái kia Triệu Lãng đã trấn thủ Hạc Thành một năm lâu, bực này năng lực thật phi phàm. Hoa Liên nói, cản cùng ngăn không được không phải là các ngươi nói, mà là đến xem các ngươi có hay không dạng này năng lực, các ngươi quốc sư hội đã từng muốn làm đại âm quốc giáo, nhưng bị Ngụy Công đuổi đi, muốn dùng giáo nghĩa nô hóa đại âm. Đơn giản liền là nằm mơ. Ha ha. Lão giả trên mặt chất đống nụ cười, không buồn không nổi, vẫn đục tầm mắt phảng phất nhìn thấu hết thể giống như, dù cho Hoa Liên nói tới đều là lời nói thật, đều không có khiến cho hắn thấy phẫn nộ, cho nên các ngươi đại âm sa đọa đến trình độ như vậy. Nói nhảm không cần nói nhiều, muốn tới thì tới đi. Hoa Liên trầm giọng nói. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, lần này một trận chiến thắng bại khó nói, nhưng này vị Thao Thiết cho áp lực của hắn cực lớn, một khi giao thủ, hắn liền không phải chủ lực, mà là giúp đỡ lấy võ đường cao thủ. Lão giả tầm mắt quét mắt đám người, giống như là đang tìm kiếm cái gì, nhưng tìm kiếm một phiên, cũng không tìm được hắn chỗ tìm tới cái vị kia cao thủ, nghi ngờ nói. Cái kia vị cao thủ đâu, khiến cho hắn ra đi, trốn trốn tránh tránh không cần thiết. Ngươi nói tới ai? Hoa Liên nói. Lão giả nói, xem ra là nghĩ trốn đi tại thời khắc mấu chốt đánh lén lão phu sao. Hoa Liên chân mày nhíu chặt, không biết hắn nói là có ý gì. Cao thủ. Lần này ứng chiến. Tới cao thủ đặc biệt nhiều, tuyệt đối không phải một hai vị, mà là hơn 10 vị gần trăm vị cao thủ, những cao thủ này đều là theo yêu đường cùng võ đường ra tới. Mặc kệ là tu vi vẫn là kinh nghiệm tác chiến, đều là hảo thủ. Lão phu trước cùng các ngươi chơi đùa. Thao Thiết chắp tay sau lưng, khom lưng chậm rãi đi ra, chỉ từ vẻ mặt trên khuôn mặt xem thường thường không có gì lạ, nhìn không ra có bất kỳ hiếm lạ sáng chói địa phương. Nhưng cho người ta cảm giác liền là không thể coi thường. Nghe nói yêu đường cùng võ đường cao thủ xuất hiện lớp lớp, ai dám cùng lão phu so chiêu một chút? Lão giả nhẹ giọng dò hỏi. Hắn đứng ở chính giữa, tầm mắt quét ngang tất cả mọi người, một cô áp lực lớn lao bao phủ tất cả mọi người nội tâm. Hoa Liên sắc mặt kinh biến. Đối phương tu vi hùng hậu, vậy mà để bọn hắn có sợ hãi ý nghĩ. Hoa đại nhân, ta tới. Ra mặt chính là võ đường một vị cao thủ, tẩy thủy tứ trọng, tu luyện sắp có 60 năm, trong tất cả mọi người, tu vi của hắn đã thuộc về hàng đầu. Cẩn thận. Hoa Liên nói khẽ. Đúng. Trần Huyên chậm rãi đi ra, khí tức nội liễm hắn thoạt nhìn tựa như là bình thường hắn tử, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một loại lăng lệ chi ý. Tại hạ võ đường Trần Huyên, đặc biệt đến thử xem quốc sư hội tứ thú một trong Thao Thiết thực lực. Trần Huyên vẻ mặt nghiêm túc, vận chuyển khí kình, áo bào chấn động dâng lên, hắn biết dùng thực lực bản thân chưa chắc là đối thủ của đối phương, nhưng không có cách nào, mọi người ở đây bên trong, hắn cùng Hoa Liên là mạnh nhất. Hoa Liên không thể chết. Hắn là Ngụy Công tâm phúc, có rất nhiều chuyện đều cần Hoa Liên tới làm. Mà hắn chẳng qua là võ đường một vị cao thủ, ngoại trừ chiến đấu không có cái khác năng lực. Ừm, rất không tệ kinh đạo. Lão giả vẫn như cũ duy trì lúc trước bộ dáng, nhẹ giọng phê bình. Lúc này Trần Huyên đem kình đạo ngưng tụ đến mạnh nhất mức độ. Bàn chân đạp đất, hùng hậu kình đạo bùng nổ, hướng thẳng đến lão giả phóng đi. Bát phong trưởng. Trần Huyên bay lên trời, thân ảnh biến ảo, không ngừng hướng phía lão giả vỗ tới, mà trên người lão giả hiện hiện hình tròn kình đạo cương khí, mặc cho bàn tay của hắn đập ở phía trên. Nháy mắt công phu. Trần Huyên rơi xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hợp lại, bao trùm tại trên người lão giả trưởng kình trong nháy mắt nổ tung. Đây cũng là bát phong trưởng uy thế. Có thể triệt để nhường kình đạo nổ tung. Hình thành khủng bố lực sát thương. Kịch liệt tiếng nổ vang rền nhộn nhạo lên cho bụi. Không khí hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Trần Huyên tầm mắt nhìn chòng chọc vào, nhưng rất nhanh, hắn nghe được chòng cho bụi có động tĩnh truyền đến, biết đối phương một chút sự tình đều không có, sau đó trực tiếp xông ngang mà đi. Tam Dương phá thiên chỉ. Trần Huyên thi triển tuyệt chiêu, đầu ngón tay khí kình xoay tròn, hình thành có cực cường xuyên thấu tính kình đạo. Lạch cạch một tiếng. Hắn cảm giác hai ngón bị vật gì đó bóp lấy, không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn dùng lực như thế nào lôi kéo đều là như thế. Cho bụi tán đi. Trần Huyên sắc mặt kinh biến, hắn hai ngón bị đối phương gắt gao bóp lấy, sau đó chỉ thấy lão giả mỉm cười, nhẹ nhàng một chiết, soạt soạt một tiếng, đứt gãy. Xương ngón tay bạo lộ ra. Máu tươi chảy xuôi lấy. Rất muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trần Huyên nhẫn nhịn đau nhức, đưa tay một trưởng vô đến, lại bị lão giả bắt lấy, mặt mở ra, không có chút nào phòng bị. Lão giả hít sâu một hơi, quai hàm nâng lên đến, hé miệng, gầm lên giận dữ. Sóng âm chấn động. Có thể thấy sóng âm sinh ra gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mọi người bịt lấy lỗ tai, màng nhĩ tựa như muốn bị đâm xuyên giống như. Trần Huyên. Hoa Liên sắc mặt kinh biến, một loại không ổn cảm xúc xông lên đầu, hắn cảm giác Trần Huyên khả năng đã gặp nạn. Thanh âm dần dần tan biến. Lão giả lỏng ngón tay ra, buông xuống cánh tay của hắn, khóe miệng mang theo ý cười nhìn xem. Còn xuống thân ảnh khiến cho hắn lộ ra yếu ớt không thể tả, vừa hình to con Trần Huyên ở trước mặt hắn, lúc này động cũng không động. Trần Huyên biểu lộ chất phác, chậm rãi quay người, đối mặt với Hoa Liên đám người. Hoa Liên phát hiện Trần Huyên thất khiếu chảy máu, con mắt mất đi quang vinh, sau đó ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất lặng yên không một tiếng động. Ha ha, lão phu Chấn Thiên Ma Âm uy lực vẫn là chưa giảm a. Lão giả cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoa Liên đám người, còn có ai muốn tới? Lão phu cũng là muốn thử một lần các ngươi đại âm trình độ như thế nào. Thấy đối phương ngông cuồng như thế, Hoa Liên trong lòng sợ hãi vô cùng. Quốc sư hội tứ thú bên trong mạnh nhất thao thiết liền mạnh mẽ như thế sao? Cũng có thể cùng đối phương lẫn nhau chống lại, chắc chắn chỉ có yêu đường cùng võ đường những huấn luyện viên kia. Những huấn luyện viên kia dạy bảo ra vô số cao thủ, thuộc về yêu đường cùng võ đường lợi hại nhất tồn tại, cũng là trọng yếu nhất tồn tại, có thể thiếu khuyết bất luận cái gì người, duy chỉ có không thể thiếu khuyết những huấn luyện viên kia. Ta tới. Ta cũng tới. Từng vị yêu đường cùng võ đường cao thủ đứng dậy, bọn hắn xuất ra hóa ma đan, trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Hoa Liên gặp bọn họ dùng hóa ma đan sắc mặt rất bình tĩnh. Đây cũng là nơi trở về của bọn họ. Đi vào nơi này ngăn cản đại kiền quốc sư hội cao thủ, liền là làm tốt chu đáo chuẩn bị, cái khác đều không cần nghĩ. A. Từng đạo tiếng giống giận dữ bạo phát đi ra. Dùng hóa ma đan bọn hắn, thân thể phát sinh biến hóa, dược lực đã bùng nổ, cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều. Kình đạo tăng vọt, sau đó hướng phía lão giả phóng đi. Lão giả hít mắt, nói thầm lấy. Hóa ma đan sao? Hắn biết đại âm cho bọn gia hỏa này chuẩn bị đan dược có thể tăng vọt mấy lần kình đạo, nhưng duy nhất tác dụng phụ chính là trong thời gian ngắn, thân thể của bọn hắn sẽ sụp đổ, từ đó triệt để bị hủy diệt. Yêu đường cùng võ đường những cao thủ như lang như hổ đánh tới. Con người đã biến thành màu đen. Đây đều là tràn ngập kịch độc dược lực, kích thích thân thể của bọn hắn tiềm năng, tràn vào đến đại não chỗ sâu. Một khi sau khi phục dụng, liền không có bất kỳ cái gì sống sót kích hoạt. Lão giả vẫn như cũ duy trì ban đầu bộ dáng. Hắn đã cảm nhận được cuồng bạo hùng hậu kình đạo đưa hắn khóa chặt. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ khiến cho hắn duy trì trấn định. Mà liền tại đám này cuồng bạo cao thủ chạm đến hắn thời điểm, lão giả phát sinh cử biến, cả người cũng bắt đầu rút cao lên, cơ bắp tăng vọt, quần áo không ngừng nổ tung, hóa thành từng đầu tấm vải rủ xuống ở trên người. Tứ thú một trong thao thiết. Có hắn cùng xưng hào tương tự vô địch tuyệt học. Lúc này lão giả đã không thể xem như lão giả, mà là một vị to con người trung niên, quả hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay đột nhiên một cái, trực tiếp đem một vị võ đường cao thủ đập nổ. Liền các ngươi này nuốt đan dược bạo ngược ra hỏa, có biết hay không bí pháp tăng lên dữ dội so đan dược lợi hại hơn nhiều lắm. Lúc này lão giả toàn thân tràn ngập bạo ngược khí tức, ra tay cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, căn bản không nương tay. Dùng hắn tự thân làm trung tâm, một cỗ kình đạo phóng lên tận trời, hiện ra lốc xoáy bao táp, kiềm chế lấy võ đường cùng yêu đường cao thủ. sau đó sát chiêu tựa như giọt mưa hạ xuống. Một vị yêu đường cao thủ, bộ dáng cực kỳ xấu xí, biết lão giả khủng bố, gầm nhẹ, bộ mặt dữ tợn khủng bố, hai tay cắm đến lồng ngực, trực tiếp xé đục cái lỗ hổng, vận chuyển kinh đạo, ẩn chứa kinh đạo máu độc hóa thành mũi tên giống như, lốp bốp hướng phía lão giả rơi đi. Này là đồng quy vu tận thủ đoạn mạnh nhất. Dù cho nuốt hóa ma đan đều không phải là thao thiết đối thủ, chỉ có thể dùng này tàn nhẫn nhất thủ pháp, mong muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Máu của bọn hắn đã ẩn chứa kịch độc. Thứ tư, lão giả thao thiết phát hiện máu độc, kinh đạo bị ăn mòn, lập tức giật mình, hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ làm như vậy. Nhưng coi như thế cũng mảy may không yếu. Kinh đạo bên ngoài khuyết trương, đem những cái kia máu độc đánh văng ra, tiêm nhiễm máu độc những cao thủ, nhẫn nhịn đau nhức, tiếp tục đánh tới, kết cục đã xác định, không cần sợ hãi những thứ này. Hoa Liên nhìn xem một vị lại một vị yêu đường cùng võ đường người chết tại trong tay đối phương. Hắn lòng đang dỉ máu. Đều là tốt. Ngoại trừ có chút là bọn hắn từ nhỏ bồi dưỡng, cũng có rất nhiều sau này gia nhập, thế nhưng tại đối mặt cường địch trước mặt, cho tới bây giờ đều không có lộ ra nhút nhát chi ý. Đều là cùng đối phương liều mạng. Cũng không lâu lắm. Lão giả thao thiết đem một vị võ đường cao thủ thi thể ném tới Hoa Liên trước mặt. Ha ha, kết thúc, hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng cũng chỉ tới mới thôi mà thôi. Hoa Liên cúi đầu nhìn xem sư đệ. Hít sâu một hơi. Chỉ còn lại hắn một người. Hắn là thật coi thường tứ thú một trong thao thiết, thực lực thật rất mạnh, coi như dùng hóa ma đan đều không là đối thủ của đối phương, có thể coi là như thế. Hắn vẫn như cũ nhìn thẳng đối phương. Thao thiết đưa tay, tại sau lưng những quốc sư hội đó cao thủ, hiểu rõ ý tứ. Hiu. Hiu. Cả đám đều thi triển thân pháp cao siêu, rõ ràng là ở phương xa, nhưng trong chớp mắt liền đứng tại thao thiết sau lưng. Lớn lao uy thế đặt ở Hoa Liên trên thân. Ngươi là ngụy trung bên người hồng nhân. Có thể cho ngươi một lần sống sót cơ hội, thần phục quốc sư hội, có thể cho ngươi còn sống cơ hội. Thao thiết trầm giọng nói. Ngươi si tâm vọng tưởng. Hoa Liên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đối phương yêu cầu. Bất kể như thế nào, hắn đều không sẽ phản bội ngụy công. Đối quốc sư hội tới nói, cho tới bây giờ đều không tồn tại vọng tưởng, chỉ có muốn hay không mà thôi, bắt lấy hắn, để ta tới bảo chế. Lão giả thao thiết vung tay lên, giao cho phía sau quốc sư hội cao thủ tới xử lý. Hắn tồn tại chính là dùng thực lực tuyệt đối oanh sát đám này cản đường người. Hoa Liên từ trong ngực xuất ra hóa ma đan, đây là hắn cho mình giữ lại chuẩn bị. Hắn đã tận lực. Còn lại hết thể chính là xem thiên ý đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Ma Liên tại hắn xem hướng lên bầu trời thời điểm. Hắn phát hiện trên bầu trời có đạo bóng đen. Đạo hắc ảnh kia cấp tốc rơi xuống, tốc độ cực nhanh, quanh thân quấn quanh cương khí phá vỡ khí lưu, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, sinh ra ma sát, có hỏa diễm tràn phóng. Đó là ai? Hoa Liên lẳng lặng nhìn, nghiễm nhiên không biết là ai đến. Nguyên bản chuẩn bị đối Hoa Liên động thủ quốc sư hội đám người, gặp hắn ngây người ngẩng đầu nhìn bầu trời, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, đây là trong tuyệt vọng bản thân cứu rồi sao? Vẫn là nói đã triệt để từ bỏ chống lại. Lão giả thao thiết ngẩng đầu. Bình tĩnh vẻ mặt bên trên, xuất hiện một tia nghi hoặc. Cùng Hoa Liên ý nghĩ trong lòng là giống nhau như lúc. Đó là ai? Lúc này, trên bầu trời, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía dưới. Hắn thấy Hoa Liên. Cũng thấy quốc sư hội người. Nếu như không phải động tĩnh của nơi này quá lớn, chưa hẳn có thể nhanh như vậy tìm tới. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm một tiếng. Mặt đất bị kình đạo xỏ xuyên qua, trực tiếp nổ tung. Tất cả thiên địa diệt. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể kình đạo sục sôi mà lên, khí kình sen lẫn bùng nổ, như là thiên quân vạn mã phóng lên, khí kình hình thành sóng lớn hướng phía bốn phía khuếch tán, bao trùm bốn phương. Thân ở bực này khổng lồ kinh đạo sát chiêu bên trong quốc sư hội mọi người, chỉ cảm thấy thân thể bị một tòa núi lớn áp chế, không ngừng đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn. Ầm, ầm, ầm. Dù cho quyền cước không có chạm đến bọn hắn, nhưng hùng hậu kinh đạo nghiền ép mà đi, hung hăng đặt ở trên người của bọn hắn. Phốc phốc. Từng vị quốc sư hội cao thủ thổ huyết bay ngược, con ngươi trừng tròn vo, tựa như gặp quỷ. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế? Lão giả thao thiết sắc mặt kịch biến. Vận chuyển kinh đạo hình thành hộ thể kinh đạo, ngăn cản đến từ Lâm Phàm cuồng bạo kinh đạo, lực đạo cực lớn, thao thiết hai chân không ngừng hướng di động về phía sau, tại mặt đất lưu lại thật sâu vết chân. Trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Hắn là ai? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 189, quét ngang. Sóng khí sôi trào mà lên, bao phủ bốn phương tám hướng. Rơi vào trong bọn họ vị trí, mở ra sát chiêu. Dùng tự thân hùng hậu kình đạo làm bùng nổ điểm, thôi động huyền vũ chân công bên trong áo nghĩa, kình đạo tăng phúc bùng nổ, người nào có thể đỡ nổi. Khí kình tiêu tán. Lâm Phàm đứng chắp tay. Tới không tính chê đi. Hắn nói khẽ. Không có đối ai nói, nhưng Hoa Liên biết đây là nói với hắn. Hắn là thật không nghĩ tới Lâm huynh đệ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lâm Phàm đoạt mở miệng trước, nhường Hoa Liên ngoan ngoãn ngậm miệng. Không muốn nói ra ta là ai, ta không muốn để cho người khác biết. Nếu như hắn không nói lời như vậy, Hoa Liên huynh tuyệt đối sẽ đem tên của hắn nói ra, sau đó làm cho đối phương biết hắn là ai, một phần vạn bị đối phương chạy mất, chẳng phải bị nghĩ về nhớ nha. Đương nhiên, hắn cảm giác đối phương chạy mất khả năng cực thấp. Hắn tới chỗ này mục đích rất đơn giản. Giết địch không lưu người sống. Lúc này, Thao Thiết nhìn xem tình huống chung quanh, vẻ mặt phát sinh biến hóa, đi theo mà đến quốc sư hội cao thủ vậy mà đều mang theo không nổi, tuy nói coi chưa chết, nhưng đều thương thế cực nặng. Người là ai? Thao Thiết tầm mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân, hỏi đến, có thể có thực lực như vậy tuyệt không phải yên lặng hạng người vô danh, xem dưới chân mặt đất liền có thể biết. Hắn hộ thể kình đạo ngăn cản vừa mới xong khí, lại bị đẩy xa như vậy. Nếu không phải tự thân kình đạo hùng hậu, sợ là cũng đỡ không nổi. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn đối phương, chưa nói cho hắn biết tên của mình. Ngược lại hướng phía hắn ngoắc ngón tay. Đến, nhường ta nhìn ngươi năng lực. Lâm Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, nghe cảm giác rất là để cho người ta khó chịu. Chẳng qua là lời này tại Hoa Liên nghe tới. Trong lòng máu nóng triệt để sôi trào lên. Thật bá đạo. Thật kinh người. Hắn tự nhận là thật coi thường Lâm huynh đệ, không nghĩ tới một năm không thấy, lại có biến hóa lớn như vậy. Lão giả Thao Thiết đột nhiên giận dữ, bởi vì lửa giận nguyên nhân, trên người cơ bắp đang run sợ lấy, ánh mắt cũng dần dần lăng lệ, thực lực của đối phương không thể coi thường. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì. Cũng không phải bị Lâm Phàm lời nói cho chọc giận, mà là gặp được này loại hung hăng càn quấy ra hỏa, chỉ có một loại biện pháp mới có thể để cho đối phương hàng phục, chính là trấn áp. Đánh phục mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa dứt lời, lão giả Thao Thiết hít sâu một hơi, hai tay đặt ở bên miệng, hình thành loa hình, một đạo sóng âm bạo phát đi ra. Chấn thiên ma âm. Xem bộ dáng là muốn đem Lâm Phàm cùng Trần Huyên xử lý giống nhau. Sóng âm chấn động. Loại chiêu thức này ẩn chứa cực mạnh lực sát thương. Lâm Phàm vận chuyển kinh đạo, trực kích đối mặt bực này kinh khủng âm ba công thế, chút nào không hoảng hốt, sóng âm chấn Lâm Phàm tóc dài bay lên, áo bào ào ào rung động. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bình thường tẩy tủy cao thủ căn bản không có cách nào ứng đối dạng này sát chiêu. Lâm Phàm một bước hướng về phía trước đạp đi, kình đạo lan tràn, kinh hãi Thao Thiết kinh hãi, dùng phương thức giống nhau bắn ra kình đạo, lập tức hai cỗ kình đạo đụng vào nhau. Phịch một tiếng, trước mặt hai người mặt đất trực tiếp nổ tung. Giết! Lâm Phàm đấu đá lung tung, trong quá trình trùng kích, diệu nhật thể hình thành, thi triển huyền vũ chân công áo nghĩa tuyệt học. Quyền, trưởng, chỉ, ấn, chảo các loại mười thức tuyệt học bùng nổ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bàng bạc kinh đạo xen lẫn, như điên long hiện thế, 10 loại kinh đạo hỗn hợp lại cùng nhau, thôn thiên từng ngày, cuốn quanh hắn quanh thân, hội tụ mạnh nhất nhất kích hướng phía Thao Thiết đánh tới. Thập cương chân ý. Lão giả Thao Thiết biết Lâm Phàm rất mạnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng, cảm nhận được áp lực vô hình, đây là vừa lên tới liền muốn dùng mạnh nhất sát chiêu nha. Hung hậu kinh đạo khiến cho hắn cảm giác được không ổn. Nơi nào còn dám chủ quan? Thôn thiên thực địa. Thao Thiết lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kình đạo sục sôi mà ra, loáng thoáng có thể tại sau lưng thấy một đầu Thao Thiết hư ảnh, không khí chung quanh cấp tốc bị hấp thu. Mà cỗ lực hút này mục tiêu chính là muốn hấp thu Lâm Phàm trên người kình đạo. Ầm ầm, nhất kích bùng nổ, kình đạo nổ tung, hình thành khí kình gió lốc bao phủ bốn phía. Hoa Liên đưa tay ngăn cản, vẻ mặt chấn kinh, trực tiếp bị kinh hãi đến, loại tình huống này đơn giản kinh người, đến cùng là bực nào thực lực mới có thể va chạm ra dạng này tia lửa. Hắn vội vàng hướng phía chiến trường nhìn lại, muốn biết tình huống đến cùng như thế nào. Làm thấy tình huống trước mắt lúc, hắn bị trước mắt một màn chấn kinh. Hắn thấy cường hãn đến cực hạn đại kiền quốc sư hội tứ thú một trong Thao Thiết, trực tiếp bị oanh bay, máu me đầy mặt, lồng ngực càng là xẹp xuống. Mặt đất còn có trượt lưu lại hố sâu trần ấn, đủ để chứng minh vừa mới nhất kích đáng sợ bao nhiêu. Ừm. Lâm Phàm nhíu mày, thấy đối phương gian nan đứng dậy, còn có thể có lực đánh một trận, này liền khiến cho hắn có chút không thoải mái. Là chiêu thức của ta uy thế quá yếu sao? Lại còn có thể đứng? Có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, như thế nào? Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Thao Thiết đứng dậy, xóa sạch khỏe miệng máu tươi, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, vậy mà có thể cho hắn tạo thành đáng sợ như vậy tổn thương. Mà càng kinh người hơn chính là, hắn vậy mà liều bất quá đối phương. Không đau không ngứa. Thao Thiết là mạnh miệng, càng là tự ái người, làm sao có thể thừa nhận chính mình không được, dù cho ngươi đối thương tổn của ta càng lớn, ta cũng muốn cắn chặt răng chết không cúi đầu.
Tốt, cái kia liền tiếp tục.
Vừa dứt lời, Lâm Phàm vận đủ kinh đạo, thi triển Huyền Vũ chân công áo nghĩa tuyệt học, giống như đại sư huynh nói qua như thế, Huyền Vũ chân công huyền diệu chỗ chính là tổ hợp, sau đó mượn nhờ Huyền Vũ bí pháp bùng nổ uy thế hủy thiên diệt địa. Trước nhật diệt không. Lập tức, Thao Thiết phát hiện Lâm Phàm trên người uy thế kinh khủng hơn, cái kia lít nha lít nhít tu luyện thân ảnh theo trong cơ thể hắn bay lên trời, đó là ảo giác, lại cũng không phải ảo giác, theo những bóng mờ kia không ngừng xuất hiện, hắn liền cảm giác được Lâm Phàm trên người kình đạo càng ngày càng hùng hậu. Hùng hậu kình đạo gào thét mà ra. Phối hợp điệp sơn kình, báo nguyên quy nhất, Huyền Vũ bí pháp tăng lên dữ dội tăng phúc. Trang diện đã phát sinh kinh thế hãi tục biến hóa. Thấy tình huống trước mắt, lão giả Thao Thiết cảm giác một tia không ổn, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lăng lệ đến cực hạn, kình đạo dần dần bạo loạn dâng lên, thi triển Thao Thiết tuyệt học bí pháp, chỉ có thể lựa chọn cùng Lâm Phàm liều mạng. Lại giết. Lâm Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới, động tác cực nhanh, ảo ảnh vô tung, khó mà tìm kiếm, trực tiếp đánh tới. Hai cỗ kình đạo va chạm. Thao Thiết biểu lộ dần dần dữ tợn, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác tự thân đã khó mà ngăn cản dạng này uy thế, ngay sau đó, kình đạo phá toái. Một cỗ hùng hậu cự lực va chạm tới. Ầm. Trực tiếp đưa hắn đụng bay. Ngụm lớn máu tươi bắn ra. Thao Thiết ngã trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới, toàn thân tản ra hơi nóng, đó là bị Lâm Phàm hùng hậu kình đạo đập đến lúc lưu lại tình huống. Đã chết rồi sao? Lâm Phàm rơi xuống đất lẳng lặng nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Thao Thiết, không có chủ quan, thường thường loại tình huống này đều là thời điểm nguy hiểm nhất, một khi hắn thư giãn, như vậy hắn rất có thể nổi lên đánh lén. Hai tay của hắn thành chảo, sắc mặt thong dong. Thi triển thân pháp, thật nhanh hướng phía Thao Thiết đánh tới, theo thi triển Huyền Vũ võ kỹ, kình đạo huyễn hóa thành hình rồng bám vào hai vớt lên. Khí thế hùng vĩ, uy thế phi phàm, phảng phất thật như là chân long buông xuống giống như. Nam ở nơi đó Thao Thiết, mãnh liệt mà chấn động tới, hắn không nghĩ đến người này vậy mà biết hắn giả chết, còn trực tiếp kéo tới, nhưng là bây giờ hắn đã không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Chạy trốn mới là lựa chọn duy nhất. Xoay người chạy. Lâm Phàm tốc độ cực nhanh, hai vớt nô ra. Một chảo khóa lại đối phương long cốt, một chảo gắt gao bắt lấy đối phương phần gáy, tựa như hai đầu chân long kéo ra miệng lớn cắn giống như. Cuồng long nộ hống. Thi triển tuyệt học chiêu thức. Lập tức, chỉ có thể nghe được Thao Thiết tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Sắt chiêu hiện. Người nào có thể đỡ nổi. Trong chốc lát, chảo ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, lít nha lít nhít đem Thao Thiết bao trùm. Mỗi một chảo hạ xuống đều đối Thao Thiết tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Máu thịt bị mảng lớn trào lên. Trong chớp mắt, Thao Thiết phần eo đã sớm giống tuyết, đã có thể thấy ở bên trong khí quan, vốn định nhất kích chảo vỡ hắn long cốt, ai có thể nghĩ tới cái này người long cốt có chút quỷ dị, vậy mà có thể bên trong co lại mà tới, khó mà bắt lấy. Lúc này Thao Thiết run như cầy sấy, cầu sinh đi đến cực hạn, đối Lâm Phàm liền là sát chiêu không ngừng, nhưng đều bị Lâm Phàm thong dong ngăn trở. Đối Lâm Phàm tới nói Huyền Vũ võ kỹ quả nhiên mạnh mẽ, phối hợp bí pháp thi triển, thật vô cùng là khủng bố. Quá huyền diệu. Như thế tuyệt học đủ để dùng cả một đời đều không cần thay đổi. Đáng tiếc, hắn mới đưa Huyền Vũ võ kỹ tu luyện tới nhập kình cảnh giới, nếu như có thể tu luyện tới thông thấu hoặc là viên mãn, kẻ trước mắt này cũng sớm đã bị đánh chết. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác được Thao Thiết trên người tán phát ra kình đạo có chút cổ quái, đột nhiên nhượng bộ, phát hiện đối phương phía sau lưng một đốt xương rồng trực tiếp nổ tung, bộc phát ra uy thế rất là khủng bố. Mà khi Lâm Phàm tránh đi sau, đột nhiên phát hiện Thao Thiết đã biến mất ở trước mắt. Ừm. Đây là dẫn nổ một đốt xương rồng, tạo thành kình đạo ngoại phóng, đánh lui ta thủ đoạn sao? Nhưng ngươi đời này xem như xong đời. Lâm Phàm làm sao có thể khiến cho hắn kiếm đi, thụ nặng như thế thương còn muốn đào tẩu, chẳng phải là nói ta Lâm Phàm là cái phế vật. Hoa huynh, chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Hoa Liên nghe được Lâm Phàm nói lời, vừa định nói giặc cùng đường chớ đuổi, sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm căn bản không có cho hắn cơ hội, mặt đất nổ tung, bay lên trời, hóa thành một viên đạn pháo giống như hướng về phương xa đánh tới. Trong chốc lát, ầm ầm, ầm ầm, hắn nghe được phương xa truyền đến kịch liệt động tĩnh âm thanh, chấn động tới một mảnh phi điểu. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, ầm ầm một tiếng, phía sau lưng truyền đến tiếng vang, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Hoa Liên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, từ từ quay đầu, thấy Lâm Phàm trong tay mang theo một cỗ thi thể, bất ngờ liền là vừa định chạy trốn Thao Thiết, mà lúc này Thao Thiết hoàn toàn thay đổi, toàn thân máu thịt bé bét, đã nhìn không ra nhân dạng. Hoa Liên huynh, hắn là ai? Quốc sư hội tứ thú bên trong tối cường tồn tại Thao Thiết. Há, không gì hơn cái này đi. Lâm Phàm trầm giọng nói. Hoa Liên ngáy mắt, rất chịu đả kích, cường giả như vậy tại Lâm huynh đệ trong mắt, vậy mà chỉ đến như thế, cái này thật sự là quá. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe được Lâm Phàm thở dài một tiếng. Ta vẫn là quá yếu, khiến cho hắn có chạy cơ hội, nếu như lại cho ta chút thời gian, hắn không có cơ hội này, cũng không thể chống đến chiêu thứ hai. Hoa Liên che ngực, lộ ra chưa thoải mái biểu lộ, phảng phất muốn thăng thiên giống như. Hoa huynh, ngươi thụ thương rồi. Lâm Phàm hỏi. Không có. Vậy ngươi vì sao che ngực? Ta. Hoa Liên không biết trả lời như thế nào, hắn đột nhiên phát hiện vị này chính đạo tông Lâm huynh đệ nói chuyện tính cách có chút. Hoa huynh, các nơi đều có chiến đấu phát sinh, bây giờ này dẫn đầu đã bị giết, trận chiến đấu này sắp liền muốn kết thúc, chẳng qua là. Cũng không phải nói Hoa huynh tu vi yếu, mà là nếu xuất hiện cao thủ như vậy, các ngươi làm sao không sử dụng đâu. Lâm Phàm uyển chuyển hết sức, hy vọng không có tổn thương đến Hoa Liên nội tâm. Hoa Liên nói, Lâm huynh, ngươi cũng đã biết yêu đường cùng võ đường có thể đối phó thao thiết cao thủ như vậy có vài vị sao? Vài vị? Một câu hai ý nghĩa, hỏi thăm có mấy người, đồng thời cũng làm cho Lâm Phàm rất khiếp sợ, cao thủ như vậy vậy mà chỉ có vài vị, không có nói đùa chớ. Hết thể sáu vị, đều là yêu đường cùng võ đường huấn luyện viên, cũng là thực lực cao nhất tồn tại, tác dụng của bọn họ chính là bồi dưỡng cao thủ, cho yêu đường cùng võ đường rót vào máu mới. Hoa Liên rất tiếc nuối, ngay sau đó nói, dĩ nhiên, toàn bộ đại âm kỳ thật không có chút nào yếu, nhưng rất nhiều cao thủ đều là sơn môn trưởng lão, nếu như bọn hắn nguyện ý xuất quan hỗ trợ, đại càn há có thể đánh tới Hà Thành. Lâm Phàm nói, số lượng hơi ít, nhưng nếu như trong đó một vị cảnh giới cao thâm, có thể làm được lấy một địch nhiều, cũng không có vấn đề. Hoa Liên cười cười, không có nhiều lời, có sự tình thường thường đều là nghĩ hay thật tốt, một cái tác động đến nhiều cái. Điểm trực bạch. Ngụy Công nghĩ giữ được đại âm, đánh lui lại càn. Nhưng nghĩ muốn đối phó Ngụy Công không chỉ là đại càn, còn có rất rất nhiều người. Hoa Liên nghĩ đến Ngụy Công cùng hắn nói một câu nói. Như ta rời núi, cũng có thể hoàn thành sự tình, nhưng sang năm hôm đó chính là ngày giỗ của ta. Có quá nhiều người nghĩ hắn chết. Lâm Phàm thấy Hoa Liên lộ ra nụ cười, có chút kinh ngạc nói, ta nói có vấn đề. Không có vấn đề. Cái kia Hoa huynh vì sao muốn cười? Nếu như Lâm huynh có thể tương trợ, ta đây hết sức an tâm. Hoa Liên nói. Lâm Phàm khoát tay nói, ta còn quá yếu, cũng không đi đến trạng thái đỉnh phong, cần tiếp tục tiến lên. Hoa Liên luôn cảm giác Lâm Phàm nói lời quá hại người tâm, liền cùng vô tình mũi tên giống như, đâm xuyên ngươi tiểu tâm can, nhường ngươi biết cường giả đều rất điệu thấp. Hoa huynh đừng không tin, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay này thao thiết liền có thể trong tay ta sinh tồn mấy chiêu, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái khác cao thủ, ngươi xem ta nói đúng không?
Đúng, rất đúng.
Ừm, hiểu rõ liền tốt. Nơi khác còn có quốc sư hội cao thủ tại cùng ngươi người giao chiến, chúng ta đi rút một chút, cũng tốt giảm bớt thương vong. Lâm Phàm nói ra.
Được.
Theo Lâm Phàm cùng Hoa Liên gia nhập, sự tình liền biến rất đơn giản. Cơ bản đều là Lâm Phàm động thủ. Nhưng dần dần, Lâm Phàm phát hiện một vấn đề, chính là kình đạo vấn đề, tham dự chiến đấu quá nhiều, mà lại quá mạnh, đối kình đạo tiêu hao cực cao, cuối cùng vẫn là câu nói kia, sức người cuối cùng có hạn, vô pháp nghịch thiên cải mệnh. Liền như là hai nước binh sĩ giao chiến. Hắn có thể địch trăm người, ngàn người, vạn người, bất quá trong cơ thể kình đạo chưa hẳn có thể chịu đựng được loại kia tiêu hao, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Bởi vậy, lại phải ra một cái kết luận. Vẫn là quá yếu. Chẳng biết tại sao, hắn thủy chung cảm giác có cố cảm giác nguy hiểm bao phủ lên đỉnh đầu, không nỗ lực khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Yêu đường cùng võ đường cao thủ tụ lại. Hoa Liên nhìn xem trở về nhân số, trong lòng đang dỉ máu, tổn thất nặng nề. Rất nhiều cao thủ đều là phục dụng hóa ma đan. Hóa ma đan cướp đi rất nhiều người tính mệnh.
Ai?
Đều là tốt. Dần dần, phong thủ cuộc chiến cũng kết thúc. Đại Càn Thủy Trung không thể đánh vào đạo phòng tuyến này, vẫn là quốc sư hội cao thủ không thể xông phá. Nếu như có thể xông phá, Đại Càn quân đội tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mà bây giờ tiếp tục tiêu hao xuống chẳng qua là hy sinh vô ích mà thôi. Khó mà đối đại âm quân đội tạo thành chí mạng thương hại. Lâm Vinh. Có thể hay không tại đây bên trong đợi tại thời gian. Hoa Liên nói. Lâm Phàm nghi ngờ nói, vì sao? Hoa Liên nói, lần này một trận chiến, quốc sư hội xuất động thao thiết, cái này người địa vị tương đương với yêu đường hoặc là trong võ đường huấn luyện viên, bây giờ này thao thiết bị Lâm huynh chém giết, để phòng quốc sư hội vì thế nổi giận, điều động số lớn cao thủ kéo tới, ta chuẩn bị cho Ngụy Công thư một phòng, điều động hai vị huấn luyện viên tới áp trận.
Đủ sao?
Hẳn là đủ, coi như không đủ. Dùng hai vị huấn luyện viên thực lực, cũng có thể chống đỡ đến hậu viện đến. Ngươi nói này Hạc Thành có thể thủ được sao?
Khó mà nói, vạn sự đều có biến hóa, chỉ có thể hết sức nỗ lực.
Hoa Liên cũng không biết tình huống sẽ phát triển đến trình độ nào, dùng hắn tới nói, cũng chính là hết sức nỗ lực, không có biện pháp khác.
Lúc này, Hoa huynh, lần này nhờ có các ngươi.
Triệu Lãng đi tới, trước chiến tuyến chỉ huy, chỉ thủ không công, độ khó không cao, dù cho quân địch nhân số là bọn hắn nhiều gấp mấy lần, nhưng lối đi chỉ có như vậy hơi lớn, chỉ cần đối phương dám mạo hiểm, cái kia nhất định có thể toàn diệt.
Hoa Liên nói khẽ, Lâm huynh, vị này là trấn thủ Hạc Thành Triệu Lãng Triệu tướng quân, tại Đại Âm có được quân thần danh xưng, hành binh chiến tranh có thể là rất có thủ đoạn.
Triệu tướng quân, cửu ngưỡng đại danh.
Lâm Phàm ôm quyền nói, rất là khách khí, trước mắt vị này Triệu tướng quân có thể đem Hạc Thành thủ đến bây giờ, đáng kính nghệ.
Lâm huynh đệ, khách khí.
Triệu Lãng vội vàng đáp lê nói, có thể làm cho Hoa Liên như thế dẫn tiến, chắc chắn không phải người bình thường.
Hoa Liên vỗ Triệu Lãng bả vai nói, Triệu huynh, lần này có thể đánh lui quốc sư hội cao thủ, có thể may mắn mà có Lâm huynh đệ, ngươi cần phải biết rằng quốc sư hội phái tứ thú một trong thao thiết đến đây, nếu không phải Lâm huynh đệ xuất hiện, cái mạng nhỏ của ta sợ là sớm mất.
A, vậy mà như thế, thất kính thất kính.
Nghe đến lời này Triệu Lãng, càng là khách khí, con mắt đều tỏa sáng, coi trọng trình độ đường thẳng bay lên, đã có thể rất rõ ràng cảm thụ ra tới.
Lâm Phàm mỉm cười, Triệu tướng quân không cần khách khí, đều là vì đánh lui lại càn mà nỗ lực, nhất là Triệu tướng quân càng là làm người kính nể a.
Hoa Liên thấy hai người bọn họ lẫn nhau thổi phồng, vội vàng ngăn cản.
Dựa theo này tiết tấu xuống,
đều không biết bọn hắn muốn thổi phồng đến khi nào.
Lần này một trận chiến tổn thương như thế nào?
Hoa Liên hỏi.
Triệu Lăng nói, chết 1-200 người, đả thương phải có hơn 400 người, nhưng đại càn quân địch ta thấy chết mấy ngàn người, bất kể nói thế nào đều là kiếm lời, chẳng qua là Hoa huynh, được nhiều phái chút các tướng sĩ tới a, còn có lương thực đều là trọng yếu chi trọng sự tình, cũng không thể thua ở đói bụng lên a.
Ta biết, trước không nói này chút, Lâm huynh sẽ đóng tại nơi này mấy ngày, an toàn đến không cần lo lắng.
Hoa Liên cười giỡn nói.
Nhưng nói cũng đều là lời nói thật.
Chẳng qua là nhường Hoa Liên nghi ngờ là được.
Lâm huynh đệ thực lực như vậy, vậy mà tại chính đạo tông như thế không có tiếng tăm gì.
Hắn điều tra qua.
Lâm Phàm tại chính đạo tông rất điệu thấp, không lộ ra trước mắt người đời, tiếp xúc đích xác rất ít người, ngày thường đều khó mà gặp một lần, có thực lực như vậy lại còn là ngoại môn đệ tử.
Nói ra đều khó mà tin được.
Mà sơn môn các trưởng lão đều không có phát hiện.
Chỉ có thể nói ẩn giấu cực sâu.
Hoa Liên hết sức vui mừng. Hắn là số lượng không biết nhiều hơn Lâm Phàm thực lực người, đi qua vừa mới quan sát, hắn hiểu được Lâm huynh đệ cũng muốn điệu thấp, không muốn bị người khác biết hắn thực lực.
Có thể hiểu được, cũng có thể minh bạch.
Khẳng định đến phối hợp.
Lâm Phàm trong lòng nghĩ sự tình, liền là chuẩn bị nhường Triệu tướng quân giúp một chút, dùng danh nghĩa của hắn nhường Trương Hán dân rời đi, những người khác nói có lẽ vô dụng, nhưng chỉ cần Triệu Lãng mở miệng, tất nhiên là có ích.
Chờ đến lúc đó,
Cấu Ngạo cùng Trương Yên trở lại sân môn.
Cái kia hết thảy đều an toàn.
Đại càn, quân doanh.
Bầu không khí rất ngột ngạt.
Quốc sư hội tứ thú thao thiết chết rồi.
Nói chuyện lấy người là đại càn tướng quân, hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ, không dám tin, sao có thể tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như thế, nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình, vậy mà lại biến thành dạng này.
Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Có quốc sư hội cao thủ chạy về.
Chỉ nói đại âm bên kia có cao thủ.
Hỏi thăm là ai, hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có người biết rõ là ai.
Quá thần bí.
Tướng quân, việc này ta cần thông báo quốc sư, can hệ trọng đại, liền không ở thêm, cáo tử.
Đoạn dễ dàng trầm tư một lát, ôm quyền rời đi.
Hắn là quốc sư hội đốc chiến người, đã phát sinh này loại không thể tránh né sự tình, chỉ có thể đem tình huống hồi báo trở về, quốc sư hội tổn thất nặng nề, quốc sư biết chắc chắn chấn nộ.
Tứ thu thao thiết bị giết.
Việc này không thể tầm thường so sánh.
Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký.
Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay.
Chương 190, chuyện phiên phức.
Mấy ngày sau, hai vị giáo quan theo đô thành tới, Lâm Phàm lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn thời điểm, phát hiện hai vị này đều là nổi tiếng cao thủ, thực lực thâm hậu, so với lúc trước đối phó thao thiết khả năng mạnh hơn không ít.
Hoa Liên cũng không cùng bọn hắn giới thiệu Lâm Phàm.
Đây là Lâm Phàm yêu cầu, hắn không nghĩ quá nhiều người biết hắn tồn tại, ít nhất tại hắn thực lực còn chưa đi đến loại trình độ kia thời điểm, hắn không muốn quá kiêu căng.
Để phòng bị chân chính cao thủ tuyệt thế để mắt tới.
Hắn đã bị cuốn vào trận này đấu tranh bên trong.
Chẳng qua là cũng may còn chưa tới loại kia mọi người đều biết mức độ, có thể tiếp tục an tâm tu luyện.
Triệu Lãng thân là này địa tướng quân, giúp đỡ Lâm Phàm cùng Trương gia người nói một chút, để bọn hắn rời đi quân doanh, trong khoảng thời gian này hành động đều nhìn ở trong mắt, không cần tiếp tục, công lao của các ngươi đã nhớ kỹ, chờ chiến sự kết thúc, chắc chắn thật tốt ban thưởng.
Trương Hán dân có được một khỏa báo quốc tâm, tuy nói không bỏ, chẳng qua là Triệu tướng quân đã nói như vậy. còn có thể làm sao? Chỉ có thể nghe theo an bài. Đối với Triệu Lãng tới nói, nếu như không phải Lâm Phàm yêu cầu dạng này, hắn cầu còn không được Trương Hán Dân đợi tại quân doanh. Cấu Ngạo đem Lâm Phàm lôi ra đến, bội phục hết sức, không nghĩ tới thật làm xong, hỏi thăm Lâm Phàm đến cùng là làm sao thuyết phục vị tướng quân này. Vấn đề như vậy, nhường Lâm Phàm trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Hắn có thể nói cho Cấu Ngạo, đây đều là ta cho các ngươi liều tới nhà, ngay tại cái kia núi rừng bên trong, ngươi Lâm huynh ta một mình tiến lên, oanh sắt cường giả, chấn kinh mọi người, dùng thực lực đạt được tương ứng tôn trọng cùng địa vị. Bởi vậy, nói lên yêu cầu, người ta Triệu tướng quân mới quả quyết đáp ứng hỗ trợ. Quân doanh trọng địa. Hai vị giáo quan phân biệt là Yêu Đường Kinh Diệp cùng Võ Đường Tần Nhạc. Hai vị đều là thế gian khó được cao thủ. Thành danh rất lâu. Sau này bị Ngụy Công thu phục, cam tâm tình nguyện trở thành giáo quan. Hoa huynh, Thao Thiết có thể là tứ thú đứng đầu, tu vi hùng hậu, nhất là hắn Thao Thiết tuyệt học càng là quốc sư hội bất truyền tuyệt học, nghe nói đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng không phải xem thường Hoa huynh, mà là dùng Hoa huynh thực lực chưa chắc là đối thủ của hắn. Tần Nhạc đem nghi ngờ trong lòng hỏi ý kiến hỏi ra. Hoa Liên nói, có cao thủ tương trợ, bằng không đúng như là Tần giáo quan nói, ta sợ là đã không có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi. Hả, lại có cao thủ như vậy, không biết là ai? Tần Nhạc vốn là hoài nghi khẳng định là có cao thủ tương trợ, bây giờ nghe được Hoa Liên chính miệng thừa nhận, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Thế gian cao thủ rất nhiều, nhưng có thể làm được loại tình trạng này, tuyệt đối đi vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Hoa Liên thần bí nói, đáp ứng giữ bí mật, không thể nói, trở về sau có cơ hội vì các vị dẫn tiến. Tần Nhạc cười, vẫn thật không nghĩ tới Hoa Liên làm thần bí như vậy, thế nhưng không sao, không nói thì không nói thôi, đây cũng không phải cái gì không phải phải biết sự tình. Lần này hy sinh không ít người, Yêu Đường cùng Võ Đường đều cần bổ sung máu mới. Kinh Diệp nói, cái này cần theo trong giang hồ chọn lựa. Hoa Liên trầm giọng nói, Yêu Đường cùng Võ Đường cao thủ, cũng không ít đều là theo trong giang hồ tìm, thật xấu không quan trọng, mấu chốt là trung tâm, đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Cao thủ chết một vị chính là thiếu một vị. Mong muốn chưa từng có bồi dưỡng một vị cao thủ, thời gian mấy chục năm phải có, cho nên phần lớn đều là theo trong giang hồ lôi kéo cao thủ. Sơn Môn. Lâm Phàm một mình cưỡi hôi hôi trở về, không cùng Cấu Ngạo bọn hắn đi Ninh Thành, dù sao đó là người ta nhạc phụ nhạc mẫu đều ở nơi đó, hắn đi khẳng định là hoàn toàn không hợp. Sớm một chút về Sơn Môn tu luyện mới là thật. Khi hắn trở lại Sơn Môn thời điểm, sư tỷ biết được hắn trở về, vội vàng tới hỏi thăm tình huống, luôn có một loại mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng đã thị cảm. Sư tỷ, sự tình đều đã giải quyết, Cấu Ngạo cùng Trương sư muội cũng đã đến Ninh Thành, không bao lâu, hẳn là liền trở lại. Lâm Phàm nói ra. Nô Thanh Thu nói, sư đệ, nghe nói Hạc Thành bên kia đánh thắng trận. Ừm, thắng trận, tạm thời đánh tan đại cản hung hăng cản quấy khí diễm. Sư đệ, ngươi nhiều lần đi Hạc Thành bên kia, thế cục như thế nào? Nô Thanh Thu hỏi đến, tuy nói là nữ tử, nhưng có sự tình nàng cũng biết tầm quan trọng. Đại âm đích thật là triều đình trưởng khống, nhưng duy nhất vượt qua trưởng khống chính là Sơn Môn. Sư tỷ, nói thật, ta cũng không coi trọng đại âm tiền đồ, thế cục trước mắt chính là Ngụy Trung tổ chức cao thủ nên chiến, nhưng lương thực bạc đều do Bảo Hoàng phái bảo quản, bây giờ có thể kéo quân đội, ta nghĩ ở trong đó có không ít đều là Ngụy Trung tham ô bạc hướng bên trong bổ sung. Ta cùng đại càn cường giả giao thủ qua đều rất mạnh, nhất là người quốc sư kia sẽ không phải tầm thường, nếu như còn dựa theo tình huống hiện tại phát triển, Hạc Thành bị chiếm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà mấu chốt nhất là. Ta thấy được thánh chỉ, đại âm thánh thượng vậy mà hạ đạt thánh chỉ nhường quân coi giữ rút lui, nhường ra Hạc Thành. Bây giờ xem như hiểu rõ những cái kia Sơn Môn vì sao bất động. Còn lúc trước loại tình huống đó, người nào động liền muốn trong chiến tranh trả giá đắt, mà cái này đại giới là Sơn Môn chính mình tiếp nhận, có lẽ đánh một trận xong, Sơn Môn cao thủ đều có thể chết sạch. Lâm Phàm đưa hắn lý giải nói cho sư tỷ, khắc sâu hiểu rõ mấu chốt trong đó điểm. Cân bằng. Liền là Sơn Môn cân bằng, ngươi chết ta chết mọi người cùng nhau chết cái này là cân bằng, cũng không thể ta chết, ngươi không chết, còn mang xem náo nhiệt tâm nhìn xem chính mình Sơn Môn suy bại. Người đều là tự tư. Sơn Môn tự tư ý nghĩ là muốn đem Sơn Môn truyền thừa tiếp, duy trì lấy bây giờ mạnh mẽ, cũng tỉ như chính đạo tông, hết thảy ba vị trưởng lão, nếu như chết một hai vị, vậy cái này Sơn Môn cơ bản cũng là đi xuống dốc. Không thể nói bọn hắn có lỗi, chỉ có thể nói đối đại âm lòng trung thành cũng không cao, mà lại cũng có triều đình nội bộ mâu thuẫn nguyên nhân. Nô Thanh Thu vẻ mặt nghiêm túc nói, sư đệ, cái kia cái này. Đi một bước là một bước, có sự tình lực lượng cá nhân không thể làm, trừ phi. Lâm Phàm muốn nói trừ phi cá nhân thực lực đi đến chân chính đỉnh phong, dùng lực lượng một người quét ngang vạn địch, tiến vào đại càn, chém giết hoàng đế cùng quốc sư, hẳn là có thể đủ dùng lôi đình thủ đoạn kết thúc tất cả những thứ này. Có thể này chút chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ lẻn vào đến đại càn hoàng thất, không nói đùa, chết cũng không biết chết như thế nào. Nói không chừng thi thể đều muốn bị cầm cho chó ăn. Trừ phi cái gì? Nô Thanh Thu lòng hiếu kỳ là rất nặng, dù sao cũng là nữ nhân nha, đây đều là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm cười, có chút xa xôi, vẫn là không cần thiết nói ra. Nô Thanh Thu thấy sư đệ không muốn nói, cũng liền không nói thêm gì. Đô Thành, Triều Đình. Triều Đình đại thần nhóm hội nghị. Thánh Thượng chưa xuất hiện. Ngụy Trung Khí Định Thần Nhàn đứng ở nơi đó, hai tay cắm ở trong tay áo, thuận theo, giống như là tại nghỉ ngơi lấy lại sức giống như. Lương Chí, ngươi có biết tội của ngươi không? Nói chuyện chính là hộ bộ Trần Quang, một vị tuổi già lão giả, nhìn như tuổi già, nhưng tinh khí thần tràn trề, khí thế bất phàm. Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Lương Chí mở miệng liền là lời thô tục, âm hoàng chưa từng xuất hiện, huống hồ hắn là quân đội xuất thân, leo đến vị trí này dựa vào chính là mình, dĩ nhiên. Chính mình cha vợ là tiền nhiệm binh bộ đại lao, chuyện này tự nhiên là không cần nói ra được. Không cần thiết. Nói ra để phòng người khác cho là hắn là người ở rể đây. Ngươi đường đường triều đình quan lớn, vậy mà nói ra như thế âu ngôn huế ngữ, có hại thân phận của ngươi. Trần Quang chấn nộ, dựng râu trừng mắt, nếu không phải đánh không lại Lương Chí, hắn khẳng định phải thật tốt giáo huấn một chút này không biết tốt xấu đồ vật. Lương Chí phủi đối phương liếc mắt, vẫn là phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Hừ, lão phu không tranh với ngươi biện. Thánh thượng hạ đạt thánh chỉ đến Hạc Thành, trong tay ngươi tướng quân Triệu Lãng vậy mà vi phạm thánh chỉ, ngươi có biết đây là muốn mất đầu, vẫn là nói ngươi Lương Chí đã không đem thánh thượng để ở trong mắt. Trần Quang mở miệng liền cho Lương Chí ném tới đại đại nồi đen. Lương Chí nói, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi ngoại trừ câu nói này còn có thể hay không nói điểm khác, vẫn là nói ngươi trột dạ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi. Ngụy Trung thuận theo nói khẽ, Trần đại nhân một mực nói Lương Chí vi phạm thánh chỉ, nhưng theo ta được biết thánh chỉ nhưng không có đưa đi đến Triệu tướng quân trong tay, huống hồ thánh chỉ chính là do thánh thượng thân mô phỏng, có thể cái kia đoạn thời gian thánh thượng không có viết qua bất luận cái gì một đạo thánh chỉ, vẫn là nói cái kia thánh chỉ là từ Trần đại nhân tới viết. Lời này vừa nói ra, Trần Quang trong lòng giật mình, sau đó nói hiệu nói vượng, cái kia đạo thánh chỉ chính là chúng ta hỏi thăm qua thánh thượng đáp sự tình, đáp cùng người nào viết có thể là hai chuyện khác nhau, thánh chỉ có thể do thánh thượng đến. Trần đại nhân như thế làm thay, có không vi phạm tình nghi à? Ngụy Trung không vội không hoảng hốt nói. Mặt khác bốn bộ đại nhân đều không nói một lời, nghe được Ngụy Trung tiếp cận chuyện này, hướng Trần đầu chọc bên trên trụ bô địa, bọn hắn tự nhiên không thể không lý, người nào nhường bọn họ đều là một thể đây này. Khu khu. Ngay tại Trần Quang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, nghe được lễ bộ thượng thư, nội các đường thế sinh thanh âm, không có cam lòng túi đầu, đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Nay đạo thánh chỉ chính là thánh thượng khẩu thuật. Lão phu lại bên cạnh ghi chép, giao cho hắn tới viết, như thế đều không hợp hợp lý, có thể cùng nhau chỉ lão phu tội. Đường Thế Sinh không nóng không nổi, chẳng qua là không biết Ngụy Công Công, đạo thánh chỉ này có gì không ổn, không ngại nói ra nghe một chút. Ngụy Trung mặt không thay đổi xem Đường Thế Sinh. Hắn rất muốn nói, này đạo thánh chỉ không thể nghi ngờ không phải bán nước, người nào ngu xuẩn mới có thể nghĩ đến hạ đạt đạo thánh chỉ này. Nhưng hắn biết không có thể nói. Một khi nói, liền chúng phải đối phương như kế. Tiên kỳ tranh luận bổ nhào tranh, cũng chỉ là một chút trò đùa trẻ con mà thôi. Âm hoàng xuất hiện. Vây quanh thánh chỉ sự tình bày ra, loại tình huống này, chính là Ngụy Trung cùng bảo hoàng phái ở giữa tranh luận, ai thua ai thắng đã không trọng yếu, bởi vì loại tình huống này duy trì thật lâu, là một loại không có kết quả tranh luận. Sau một hồi, mọi người rời đi. Ngụy Công, Hạc Thành đã giữ vững, phái binh tiến đến cũng là không có vấn đề, nhưng này phương diện lương thảo còn cần Ngụy Công nghĩ một chút biện pháp. Lương Chí trầm giọng nói. Ngụy Trung gật gật đầu, ừm. Hộ bộ nắm trong tay tiền tài, muốn từ trong tay bọn họ nhiều tiền tài, độ khó cực cao, mà lại cho dù có thánh thượng ý chỉ cũng vô dụng, hộ bộ xuất ra tiền, một tầng tiếp lấy một tầng, cho ngươi bóc lột kết thúc, lượn một vòng, tiền là tới tay, nhưng tiền tới tay tài có thể có nguyên bản 1/10 liền đã rất không tệ. Mà đổi thành bên ngoài cái kia bộ phận lại quay lại đến hộ bộ trong tay. Coi như tra rõ, cũng khó có thể điều tra rõ, đồng thời càng biết nhường triều đình quan viên dung chuyển. Dẫn phát đủ loại vấn đề, một khi náo động dâng lên, bảo hoàng phái theo trung hạ tay, liền sẽ đem tất cả trách nhiệm giao cho hắn. Đây cũng là một loại đánh cờ. Lấy nhỏ thắng lớn. Dùng vô số tiểu quan đấu ngươi Ngụy Trung, một cái có lẽ không được, nhưng hai cái, ba cái, vô số tiểu quan liên lụy đến mạng lưới quan hệ, có thể là có thể làm cho cả triều đình cũng vì đó rung chuyển. Bảo hoàng phái bí mật gặp gỡ chỗ. Lần này thánh chỉ người nào đưa đi. Đường Thế Sinh vẻ mặt âm trầm vô cùng. Hoàng Thành Ti tạo. Ừ, cho ta thật tốt chỉnh đốn Hoàng Thành Ti, vậy mà xuất hiện trọng đại như thế sự cố, tư tưởng của bọn hắn trạng thái có vấn đề.
Vâng, nhất định thật tốt chỉnh đốn. Đưa thánh chỉ Hoàng Thành Ti Chiêu Tiên Dương chưa có trở về, mà là gia nhập quân doanh, đây đối với Hoàng Thành Ti tới nói, thuộc về vấn đề lớn, lại bị Ngụy Trung người thu mua.
Thường thường xảy ra chuyện như vậy.
Cũng là tội lớn, không chỉ có chính mình trốn không thoát, liền liên gia nhân đều là như thế, có thể này Chiêu Tiên Dương không có người thân, vẫn luôn là lẻ loi một mình, một khi núp ở một nơi nào đó, ai có thể tìm được.
Đường đại nhân, cái kia Long Mạch đến bây giờ còn không có tin tức sao?
Trần Quang dò hỏi.
Không có, Lương Gia Lương ý chí thân ở Phụ Thiên, nhưng không biết hắn đến cùng giấu ở nơi nào, chỉ cần hắn tìm tới Xuân Thu Lao Đạo, biết được Long Mạch vị trí cụ thể, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta, này ngược lại không gấp, chậm rãi chờ đợi liền tốt.
Đường Thế Sinh trầm giọng nói.
Trần Quang nói, không nghĩ tới Hạc Thành vậy mà giữ vững, Đại Càn Hoàng đế sớm liền theo chúng ta đàm khép, chờ bọn hắn chiếm lĩnh Đại Âm, đạt được Long Mạch, liền đem Đại Âm giao cho Đường Đại Nhân, chờ đến lúc đó, Đường Đại Nhân chính là Đại Âm chi chủ. Tuy nói khi đó Đại Âm là đại càn nước phụ thuộc, nhưng chúng ta địa vị này biến thiên, có thể là so hiện tại tốt hơn nhiều lắm.
Nói cẩn thận.
Đường Thế Sinh nói.
Đúng.
Ngụy công phủ.
Ngụy Trung nhìn xem Hoa Liên gửi trở về thư tín.
Sắc mặt ngưng trọng.
Thật là lợi hại người.
Hắn đã đem thư tín xem xong.
Thấy quốc sư hội xuất động tứ thú một trong thao thiết thời điểm, hắn sắc mặt kinh biến.
Có lẽ người khác không biết thao thiết là ai.
Nhưng hắn là biết đến.
Quốc sư hội bốn tổ chức lớn, hết thảy 16 vị cường giả, tu hành chính là quốc sư hội bất truyền tuyệt học, mỗi một vị đạt được danh hiệu người, đều tu luyện tương ứng tuyệt học.
Dùng Hoa Liên thực lực, gặp được thao thiết cũng vẹn vẹn chỉ có một con đường chết.
Sao có thể nghĩ đến, lúc trước Hoa Liên nâng lên chính đạo tông đệ tử xuất hiện, đem thao thiết chém giết, hơn nữa còn rất dễ dàng.
Thứ nơi này tiểu tiện có thể nói rõ.
Người này thực lực đã có thể đưa về đến cường giả tối đỉnh hàng ngũ.
Thế gian võ giả đều biết tẩy tủy cửu trọng chính là đỉnh phong, có thể là có thể tu luyện tới loại cảnh giới này võ giả, đã rất ít, ít nhất Ngụy Trung không biết có ai có thể tu luyện tới cửu trọng cảnh giới.
Đầu tiên cần thời gian quá dài đằng đẵng,
dùng người thường lực lượng sợ là rất khó.
Ngụy Trung rất muốn gặp thấy vị này thực lực mạnh mẽ chính đạo tông đệ tử.
Đáng tiếc một mực vô duyên gặp nhau.
Hoa Liên ở trong thư nâng lên đời miệng, Lâm Phàm yêu thích điệu thấp, không thích trắng trợn tuyên dương, cái này khiến Ngụy Trung hiểu rõ. Cái này người hết sức có ý tưởng, sợ là không muốn bị người ta biết thực lực của hắn đi.
Sơn Môn.
Như cùng đi ngày một dạng đợi tại vách núi tu luyện huyền vũ võ kỹ, đi qua Hạc Thành một trận chiến, cả người đều chiếm được thăng hoa, đối huyền vũ chân công hiểu rõ, so dĩ vãng muốn càng thêm thâm hậu.
Hổ khiếu long đẳng.
Đạo thân ảnh kia ở trên vách núi từ đầu tới cuối duy trì lấy tu luyện tư thế.
Ngày qua ngày, thời gian trôi qua rất nhanh.
Theo Hạc Thành sau khi trở về, lại qua nửa năm lâu. Sơ bộ tính ra, phải có hơn 7 tháng.
Lần này tu hành vô cùng thuận lợi.
Bạo kích phương diện vẫn tính có khả năng.
Không cùng lúc trước như thế tu luyện rất là thong thả, bạo kích cái đồ chơi này thật xem vật khí, hắn đã thật lâu không có phát động loại kia bội số lớn bạo kích.
Chỉ có thể nói cái đồ chơi này thật xem mệnh.
Nhắc nhở, huyền vũ võ kỹ tiến giai.
Nhắc nhở, phát động 530 lần bạo kích.
Thu hoạch được, vạn năng điểm 530.
Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực. Huyền vũ võ kỹ đã đi đến thông thấu cảnh.
Chỗ tốt rất nhiều.
Thực lực bản thân đã tăng vọt, đi đến một loại mức độ kinh người.
Mặc dù huyền vũ võ kỹ tu luyện tiến giai, kinh đạo không có tăng trưởng, thế nhưng uy thế lại so lúc trước muốn càng thêm mạnh mẽ, không nói những cái khác, đơn độc tại sân môn, ngoại trừ ba vị trưởng lão ngoài ra, hắn tự nhận là coi như đại sư huynh đều đã không phải là đối thủ của hắn.
Nhưng coi như thế,
hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cao ngạo tâm tính, bây giờ loại tình huống này. Chỉ có thể nói là một loại bắt đầu, mục tiêu của hắn xa hoàn toàn không phải trước mắt những vật này, mà là hẳn là xem càng xa, tầm mắt càng cao.
Tu luyện kết thúc.
Lâm Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, sau đó nhìn về phía gục ở chỗ này Hôi Hôi.
Hôi Hôi, ngươi nhìn ta mạnh không mạnh?
Hôi Hôi hiểu nhân tính, có thể nghe hiểu lời hắn nói, liền cùng hắn lúc trước mới đến Hôi Hôi lúc một dạng, người khác bắt lấy Hôi Hôi cũng là bởi vì nó hiểu nhân tính, bị xem như bảo bối giống như đối đãi.
Ngao.
Hôi Hôi gầm rú lấy.
Ai có thể nghe hiểu được ý tứ của nó, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng hẳn là loại kia ý tứ.
Mạnh.
Lúc này,
Lâm Phàm tra xếp bảng.
Huyền vũ võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh, vậy mà cần 2 vạn độ thuần thục.
Nói thật.
Thấy này độ thuần thục, đầu của hắn đã tỉnh tỉnh, vận khí tốt, 1 năm liền có thể giải quyết, hơn nữa còn cần một mực duy trì đã từng phương thức tu luyện, ngày đêm không ngừng, mỗi đêm ngủ 3 giờ liền là cực hạn, mà lại bạo kích bội số còn không thể quá kém. Nếu như vận khí không tốt, một năm này là tuyệt đối không đủ. Tu luyện thật sự là một kiện khô khan sự tình a. Lâm Phàm lầm bầm lầu bầu cảm thán, nhìn lấy thiên địa trời chiều, hoàng hôn một mảnh, đã dần dần ảm đạm. Trầm tư một lát sau, không có suy nghĩ nhiều, cũng xem như nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, còn là tiếp tục tu luyện thì tốt hơn. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng có nghe ngóng Hạc Thành tình huống bên kia, giống như cũng phát sinh nhiều lên ám sát sự tình, nhưng đều bị ngăn trở, không để cho đại càn người chiếm được tiện nghi. Khả năng may mắn mà có Yêu Đường cùng Võ Đường hai vị huấn luyện viên đi. Vốn cho là Hoa Liên huynh tu vi rất là không tệ, hẳn là có thể chịu đựng được, nhưng sau này hắn mới phát hiện Hoa Liên huynh là thật không chịu được nữa. Nhất định phải hình dung. Đó chính là, hắn là trí tướng, thuộc về động não, trưởng không toàn cục, chiến đấu cái gì vẫn phải dựa vào người khác. Muốn nói duy nhất vui mừng sự tình. Khả năng chính là Hạc Thành còn thủ được. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đi ra vách núi, cưới tại Hôi Hôi trên thân. Tại Sơn Môn bên trong nhìn khắp nơi lấy, hắn đã một đoạn thời gian không cùng Sơn Môn người gặp mặt, dị vãng đoạn thời gian kia, đều là tại vách núi tu luyện. Ban ngày sớm liền đi, ban đêm đã khuya. Không, đến lúc rạng sáng mới trở lại trong phòng ngắn ngủi ngủ một lát, liền lại tu luyện đi. Người nào muốn gặp được Lâm Phàm? Căn bản là chuyện rất khó. Trừ phi chủ động tới tìm hắn. Lâm Phàm đi vào nhiệm vụ đường, cũng không phải tới đón lấy nhiệm vụ, mà là tùy ý nhìn một chút, hắn nhìn xem treo ở phía trên nhiệm vụ bài. Phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Theo Giang Châu Hạc Thành sau khi trở về. Có lúc, trong đầu của hắn nghĩ chính là chiến tranh tạo thành tổn thương. Hoài Châu thuộc về trọng địa. Đại Càn vẫn muốn đem Hoài Châu bừa bãi, cũng không biết tình huống nơi này như thế nào. Đương nhiên, cho tới nay hắn đều đang bế quan, rất ít quan tâm chuyện bên ngoài, bây giờ muốn biết Hoài Châu tình huống, nhiệm vụ này đường chính là tốt nhất con đường. Ừm. Lâm Phàm xem vô cùng cẩn thận. Cơ bản đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhiệm vụ. Cũng không ít nhiệm vụ là ngoại châu nhiệm vụ. Sư huynh, có gì cần hỗ trợ sao? Lúc này, một vị đệ tử tới gần Lâm Phàm, trên mặt nịnh nọt kết giao chi sắc. Ngươi là? Lâm Phàm mỉm cười hỏi đến. Xem dung mạo của đối phương tuổi trẻ trình độ, liền có thể biết, vị sư đệ này khả năng cũng là mới vừa vào chính đạo tông không lâu. Vào Sơn Môn đến bây giờ. Hắn còn chưa bao giờ tham gia qua Sơn Môn tiếp dẫn nhân vật. Sư huynh, ta gọi Ngô Hạo, sơ vào Sơn Môn, ngày thường liền trộn lẫn ở chỗ này, đối nhiệm vụ trong nội đường nhiệm vụ có chút quen thuộc, sư huynh có yêu cầu gì, có thể nói với ta cơ bản đều biết. Ngô Hạo rất nhiệt tình. Hắn vào Sơn Môn không có bằng hữu, cũng không có người quen, bình thường tu luyện hết sức buồn thẻ, mà lại cần điểm cống hiến, cho nên ngày thường hắn đều sẽ trộn lẫn nhiệm vụ đường, quen thuộc phía trên hết thể nhiệm vụ. Nếu như gặp phải đồng dạng sơ vào Sơn Môn đồng môn, hay hoặc là một chút sư huynh. Có thể hợp tác nhiệm vụ, hắn đều sẽ chủ động xin đi dễ dàng, hy vọng có thể cùng đồng môn hợp tác. Hắn thấy vị sư huynh này cưỡi cự lang, khí thế phi phàm, vừa nhìn liền biết tuyệt đối là cái nhân vật. Vừa mới bắt đầu không dám lên trước chào hỏi. Có thể là xem vị sư huynh này một mực nhìn nhiệm vụ đường tình huống, giống như là đang tìm kiếm cái gì, cho nên lấy hết dũng khí đến đây hỏi một chút. Lâm Phàm nhìn xem Lô Hạo, cảm giác vị sư đệ này giống như có chút thông minh. Ta muốn hỏi hỏi gần nhất Hoài Châu bên này có chưa từng xuất hiện cái gì chuyện kỳ quái, ngươi biết không? Lâm Phàm hỏi. Sư huynh, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một ít chuyện, chẳng qua là không biết có phải hay không sư huynh muốn hỏi. Nô Hạo đầu rất linh hoạt. Nếu làm này một nhóm, khẳng định đem nhiệm vụ thuần thục tại tâm. Ngươi nói xem. Lâm Phàm nhẹ giọng dò hỏi. Đối đãi sư đệ, thái độ của hắn hết sức hữu hảo. Nô Hạo hết sức an tâm, phát hiện vị sư huynh này tính tình rất tốt. Nụ cười trên mặt tựa như mặt trời nhỏ giống như, sưởi ấm hắn tâm, khiến cho hắn lộ ra rất nhẹ nhàng. Nô Hạo trầm tư chốc lát nói, muốn nói chuyện kỳ quái, thật là có một kiện nhiệm vụ, gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoài Châu có không ít giang hồ cao thủ chết thảm, mà Bách Cương Tông, Thanh Năng Tông, Chính Đạo Tông đều có đệ tử tại ngoại tình hại, nhiệm vụ này đã bị treo trên cao tại phía trên nhất, rất nghiêm trọng. Nghe được Nô Hạo nói lời, Lâm Phàm nhíu mày, muốn nói đơn độc nhất tông. Tỷ như Thanh Nang Tông hoặc là Bách Cương Tông đảo là có thể lý giải. Dù sao hắn có giết qua Bách Cương Tông người. Mà bây giờ Tam Tông đều có người ngộ hại. Nói rõ việc này có vấn đề, không có chú ý đại kiền quốc sư hội, hoàn toàn chính xác rất khó nghĩ đến, nhưng hắn đoạn thời gian kia cùng quốc sư hội ở giữa xung đột cũng không ít. Trong đầu nghĩ tới chính là, chuyện này cùng quốc sư hội có quan hệ. Đa tạ sư đệ cáo chi, về sau gặp được vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Lâm Phàm mỉm cười nói. Đạt được sư huynh thiện ý. Nô Hạo mừng rỡ trong lòng. Không có việc gì, có thể đến giúp sư huynh là vinh hạnh của ta. Nô Hạo mừng rỡ vô cùng. Sau đó, Lâm Phàm xem xét nhiệm vụ, phát hiện chuyện này sớm nhất phát sinh ở 4 tháng trước, khi đó hắn đã sớm theo Hạc Thành trở về, một mực đợi tại Sơn Môn tu luyện. Căn theo giới thiệu, đệ nhất lên, Thanh Nang Tông ngoại môn đệ tử, chết tại biển ở ngoại ô hơn 30 dặm trong rừng rậm, tu vi tẩy tủy nhất trọng, bị dùng tuyệt đối tàn nhẫn thủ pháp đánh chết, đệ nhất cốt bị đào móc. Đệ nhị lên, Thiên Thành nội thành bang chủ Tào Hồng, tẩy tủy nhị trọng, chết thảm trong nhà, kinh động bang chúng, nhưng đã quá muộn, đệ nhất cốt cùng đệ nhị cốt bị đào móc. Thứ ba lên, đệ tứ lên, nhìn kỹ xuống tới, tại này trong thời gian thật ngắn, vậy mà phát sinh mười mấy lên, mà là thủ đoạn đều là đồng dạng đào móc long cốt, giết đều là tẩy tủy cao thủ. Tiếp, Lâm Phàm đem nhiệm vụ tiếp đó, sau đó cưới hôi hôi đi tìm sư tỷ. Bất kỳ một chuyện gì cũng có thể làm đến rất nhiều có khả năng làm sự tình. Dài đằng đang tu luyện tới hiện tại, đã có vượt qua hơn nửa năm không có mang theo sư tỷ đi ra xem một chút, vừa vặn mang theo sư tỷ ra ngoài, thuận tiện giải quyết chuyện này. Giữ lại chung quy là tai họa. Hoài Châu an ổn, phải dựa vào đại gia. Mà chính đạo tông đem việc này liệt vào nhiệm vụ, không chỉ là bởi vì Sơn Môn đệ tử bị giết, cũng có Hoài Châu là chính đạo tông địa bàn, nếu là Hoài Châu loạn, chính đạo tông cũng có trách nhiệm. Tìm tới sư tỷ, nói rõ tình huống, đem xác nhận nhiệm vụ cùng sư tỷ một giọng nói. Sư đệ, nhiệm vụ này có sư huynh tiếp nhận, nhưng không có tìm được tung tích của đối phương, mong muốn tại người đông nghìn nghịt Hoài Châu tìm tới đối phương độ khó rất cao a. Nô Thanh Thu nói ra. Lâm Phàm nói, sư tỷ, tìm người là thứ hai, mấu chốt nhất là ta muốn mang lấy sư tỷ ra ngoài đi một chút nhìn một chút, rất lâu đều không bồi sư tỷ. Nô Thanh Thu nhìn xem sư đệ vẻ mặt, lập tức nở nụ cười. Vậy liền theo sư đệ ý tứ, chúng ta cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, thuận tiện tìm xem cái tên này. Nô Thanh Thu cảm giác tìm tới đối phương khả năng cực thấp, chủ yếu là đối phương xuất quỷ nhập thần, nếu quả thật có dễ tìm như vậy lời, sớm liền có thể tìm tới đối phương. Được. Lâm Phàm cười, hắn cần suy luận, theo phát sinh sự đoan bắt đầu suy luận, sơ bộ cảm giác, đối phương giống như là theo một cái phương hướng tiến hành, nhưng đoán không ra đối phương địa phương tiếp theo sẽ đi đâu. Còn cần thật tốt nghiên cứu. Ban đêm. Lâm Phàm đợi trong phòng, mở ra nhiệm vụ giới thiệu, theo đệ nhất khởi sự tình nhìn xem, cẩn thận phân tích trong đó tình huống, không ham học hỏi đạo đào móc long cốt làm gì, mà là hắn giết người hướng đi. Sẽ có gặp hại nhân vật địa điểm đánh dấu xuống tới. Đằng trước có chút lộn xộn, giống như con ruồi không đầu giống như, đông một bên, tây một bên. Nhưng dần dần, hắn phát hiện vấn đề. Cảng Thành, Từ Thành, Thiên Thành, Hải Thành. Phương hướng này giống như tại dùng Hoài Châu làm cơ sở vòng quanh vòng A. Lâm Phàm nhíu mày trầm tư. Cụ thể có phải như vậy hay không? Đạt được hiện trường nhìn một chút đến tiếp sau sự tình. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 191, ngươi để cho ta hết sức mất mặt. Sáng sớm. Cổng sân môn. Lâm Phàm tối hôm qua một đêm không ngủ, ngay tại nghiên cứu phân tích nhiệm vụ tình huống, đi qua hắn trắng đêm chưa ngủ khổ tư, cuối cùng phát hiện một vài vấn đề chỗ. Sư tỷ. Chúng ta đi thôi, tới trước Nghiễm Lăng Thành nhìn một chút tình huống bên kia. Nô Thanh Thu nói, sư đệ, ngươi hoài nghi vị kia hung thủ sẽ xuất hiện tại Nghiễm Lăng sao? Ha ha, không phải, chẳng qua là nghe nói nơi đó phong cảnh không sai, muốn mang sư tỷ qua bên kia nhìn một chút. Lâm Phàm cười, đương nhiên sẽ không nói hoài nghi hung thủ ở nơi đó, đây chẳng phải là nói, mang theo sư tỷ ra tới, liền là tìm đến hung thủ nha. Khẳng định là sư tỷ so hung thủ trọng yếu hơn mới là. Ừm. Sư tỷ cũng nghe nơi đó giống như rất không tệ. Nô Thanh Thu nói ra. Đi thôi. Lâm Phàm vươn tay, sư tỷ nắm, cưới tại hôi hôi trên thân. Hôi hôi, xuất phát. Hắn vỗ nhẹ hôi hôi đầu. Lập tức, hôi hôi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía dưới núi đánh tới, tốc độ cực nhanh, đã không phải là bình thường sói có thể chạy đến tốc độ. Ven đường phong cảnh tươi đẹp, chẳng qua là thiếu khuyết mấy phần sinh khí, chính là ít có dấu vết người, cũng không phải không ai, mà là Hoài Châu nhìn như ổn định. Kỳ thực có chỗ dung chuyển, dân chúng tầm thường sẽ không xuất hiện tại dã ngoại chỗ. Bởi vậy, cảnh đẹp như vậy, chỉ có Lâm Phàm cùng sư tỷ hưởng thụ được. Sơn thanh thủy tú, màu xanh da trời đất rộng, thị giác thịnh yến. Lâm Phàm nhìn xem như vậy mỹ lệ hoàn cảnh, trong lòng cảm thán, như thế cảnh đẹp không nên hủy diệt, mà là vĩnh cửu trường tồn. Hắn tại sơn môn bế quan khổ tu không hỏi thế sự. Tu luyện tinh thần mệt mỏi liền ra tới nhìn một chút cảnh sắc như vậy, thể xác tinh thần đạt được phong thích. Nghiễm Lăng Thành. Cự lang xuất hiện, kinh hại dân chúng run như cầy sấy, ngoan ngoãn né tránh không dám tới gần, chẳng qua là đối cơi tại cự lang trên người Lâm Phàm cùng Ngô Thanh Thu lộ ra lấy làm kỳ chi sắc. Xem, có người cưỡi tại cự lang trên thân ai.
tốt khổng lồ sói, cho tới bây giờ đều không tại núi rừng bên trong gặp qua. Ta thiên, nay một ngụm xuống tới tuyệt đối có thể đem ta nuốt mất. Hắn lời nói này rất được mọi người đồng ý. Đều gật đầu. Không ai phản bác. Sư đệ, cười hôi hôi vào thành dẫn tới động tĩnh. Nô Thanh Thu nói khẽ. Không có cách, hôi hôi xuất nha. Lâm Phàm cười nói. Hôi hôi ngao ô một tiếng, không có sai, nói quá đúng, nghe đến lời này hôi hôi nhe răng biểu thị hết sức dễ chịu. Vào thành. Thấy cửa thành dán vào bố cáo. Lâm Phàm ra hiệu hôi hôi dừng lại, đi đi xem một chút, bố cáo nội dung chính là, gần đây nhiều phát sinh án mạng, không có chuyện gì người thiểu lý thành. Đã mọi người đều biết. Nô Thanh Thu nói ra. Lâm Phàm nói, sư tỷ, ngươi nói hắn sẽ xuất hiện tại Nghiễm Lăng sao? Khó mà nói, sư đệ hẳn là phân tích qua tình huống, ngươi nói sẽ xuất hiện sao? Nô Thanh Thu đem nan để ném cho sư đệ, lúc trước còn nói tới Nghiễm Lăng là mang theo nàng ngắm phong cảnh, hiện tại còn nói không phải tới tìm đối phương. Sư tỷ, ta cũng nói không chính xác. Lâm Phàm lắc đầu, sao có thể xác định nói đối phương khẳng định sẽ xuất hiện, nếu là thật có thể nói chuẩn, hắn đều có thể tại thiên tiểu và táo cái bày cho người ta phê chữ đoán mệnh. Bọn hắn tại sáng, đối phương ở trong tối ẩn nút. Thế nào có thể biết tung tích của đối phương? Sư tỷ, chúng ta đi tìm hiểu tin tức. Lâm Phàm nghĩ đến chợ búa, cũng có thể từ nơi đó dò thăm một chút tin tức hữu dụng. Nghiễm Lăng thành bản thổ tẩy tủy cao thủ chỉ có một vị, chính là thành này võ quán quán chủ, tuy nói là võ quán, nhưng kỳ thật cùng những cái kêu bang hội hình thức là giống nhau, chẳng qua là hắn bên trong thành viên đều là quán chủ đồ đệ, tại quan hệ phương diện muốn so bang hội càng thêm có lực ngưng tụ. Một loại thoát ly bang hội, đuổi theo sơn môn kinh doanh hình thức. Đến mức có hay không cái khác sơn môn đệ tử đi ngang qua Nghiễm Lăng thành, hắn liền không được biết rồi, vẫn là câu nói kia, coi như hắn phân tích thấu triệt, cũng khó có thể tìm tới hung thủ hành tung. Quá khó tìm. Trong tiểu lâu, Lâm Phàm cùng sư tỷ ngồi ở chỗ đó ăn món ăn, tùy ý tán gẫu, nhưng hai người đều dựng thẳng lỗ tai, nghe chung quanh các thực khách nói sự tình. Gần nhất mấy tháng này Hoài Châu nóng bỏng nhất sự tình liền là sự tình này. Thần bí hung tàn cao thủ xuất hiện, đã giết rất nhiều vị cao thủ. Trong đó không thiếu sơn môn đệ tử. Này theo bọn hắn nghĩ đơn giản liền là bắn nổ sự tình. Liền sơn môn đệ tử cũng dám trêu chọc, hoàn toàn không biết sống chết. Chẳng qua là nghe ngóng không có nghe được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, đều là bình thường trong bát quái cho mà thôi. Sư đệ, xem ra không có tìm được ngươi tin tức muốn biết ta. Nô Thanh Thu nói ra. Lâm Phàm nói, sư tỷ, ta chính là đến bồi ngươi du ngoạn, có thể tìm tới tốt nhất. Tìm không thấy cũng không có việc gì, có thể hầu ở sư tỷ bên người liền rất tốt. Liền ngươi nói ngọt. Đây cũng không phải là nói ngọt sự tình, mà là chân tâm thật ý. Ban đêm, Lâm Phàm đợi tại trong phòng khách, đem nhiệm vụ tin tức bày trên bàn, cẩn thận nhìn xem, bộ dáng nghiêm túc cùng ban ngày nói hoàn toàn không hợp, nam nhân nói, đều là không thể tin tưởng. Nếu như ta suy luận không sai, hạ cái mục tiêu hẳn là tại Nghiễm Lăng xuất hiện. Hắn này chút căn cứ đều là căn cứ hiện có tin tức suy đoán ra. Dựa theo con đường phương hướng phát triển sẽ không có sai. Khẳng định là còn chưa có xuất hiện, tiếp tục chờ đợi, nhất định có thể đem người cho bắt tới. Lâm Phàm tự tin nghĩ đến. Không có hoài nghi ý nghĩ của mình có vấn đề gì. Mấy ngày sau, Lâm Phàm cùng sư tỷ đã đem Nghiễm Lăng chơi toàn bộ, tuy nói du ngoạn rất vui vẻ, có thể then chốt đến bây giờ liền cái bóng đều không có, cái này khiến Lâm Phàm đối suy đoán của chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Chẳng lẽ tên kia xảy ra điều gì tình huống sao? Vẫn là nói biết Nghiễm Lăng đã có người trông coi hắn, trực tiếp tránh đi. Lúc này, hắn cùng sư tỷ tại trong tiểu lâu dùng cơm. Sát vách Trác Kỷ vị phong trần mệt mỏi hán tử tán gẫu, xem bộ dáng liền có thể nhìn ra bọn họ đều là giang hồ nhân sĩ, bên người để đó đao cụ. Hôm qua cái kia thần bí sát thủ xuất hiện tại Hợp Thành, đem tứ phương hội đồ bang chủ giết đi, cái kia thủ đoạn cực kỳ bá đạo, xem người run như cầy sấy a. Ai, đồ bang chủ có thể là nổi tiếng nhân vật, vậy mà thê thảm độc thủ. Ai nói không phải đây? Cái kia thần bí sát thủ đến cùng là lai lịch thế nào? Quá thần bí, theo ta được biết, rất nhiều tẩy tủy cảnh cao thủ đều đã trốn đi, liền sợ gặp được cái này người. Lâm Phàm lắng thai nghe lấy. Thứ phương hội đồ bang chủ. Hết sức quen thai. Sau đó nghĩ đến, cái này người không phải liền là cùng đại sư huynh nhận biết ra hỏa nha, từng có qua gặp mặt một lần, không nghĩ tới vậy mà cũng thê thảm độc thủ. Xem ra này thần bí sát thủ tu vi không kém. Chẳng qua là không đúng vậy. Cái tên này làm sao lại xuất hiện tại Hợp Thành? Này mẹ nó cùng ta nghĩ không giống nhau. Hắn lời thề son sắt tin tưởng đối phương khẳng định sẽ xuất hiện tại Nghiễm Lăng, hiện tại xem ra là chính mình nghĩ sai, quá tự tin, đối phương không có dựa theo hắn ý tứ tới xử lý. Cũng là nhức đầu sự tình. Sư đệ, đi đổi chỗ sao?
Nô Thanh Thu hỏi. Bây giờ sát thủ xuất hiện tại Hợp Thành, cái kia giết người phương hướng khẳng định đã cải biến, nàng cùng sư đệ đợi ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Phàm cầm trong tay đũa, kẹp lấy một miếng thịt, trầm tư, sau đó lắc đầu. Không đổi, ngay ở chỗ này. A. Nô Thanh Thu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Không biết sư đệ là nghĩ như thế nào. Lâm Phàm nói, tên kia chạy tới chạy lui, ai cũng không biết sẽ chạy đến đâu bên trong, ta xem Nghiễm Lăng cũng không tệ, ôm cây đợi thỏ nắm bắt lớn hơn một chút, mà lại nơi này còn có một số cảnh đẹp, sư tỷ cũng không có đi qua, chơi nhiều mấy ngày cũng tốt đây. Nô Thanh Thu suy nghĩ một chút. Cảm giác sư đệ nói hình như có chút đạo lý. Cái kia nghe sư đệ. Nô Thanh Thu cảm giác sư đệ nghĩ hơi nhiều, đối phương con đường không rõ, rất khó nói liền nhất định sẽ xuất hiện ở đây, nhưng nàng để ý vị kia thần bí sát thủ sao. Rõ ràng là không thèm để ý. Nàng chỉ muốn cùng sư đệ đợi tại cùng một chỗ. Ngoại trừ này bên ngoài, cái khác đối nàng mà nói, đều không trọng yếu. Lúc này, Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt, khoe miệng mang theo mỉm cười, cùng sư tỷ tùy ý nói chuyện. Thế nhưng Ngô Thanh Thu phát hiện sư đệ biểu lộ giống như có chút không đúng, có chút thất lạc. Là bởi vì sự tình phát triển cùng hắn nghĩ không giống nhau sao? Giống như có khả năng này. Ngô Thanh Thu âm thầm ghi ở trong lòng, quyết định không cùng sư đệ trò chuyện thần bí sát thủ sự tình, coi như việc này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Mấy ngày sau, liên cung thường ngày, bọn hắn ở lại đây một đoạn thời gian, lúc ăn cơm, thường xuyên có thể nghe được các nơi tới giang hồ cao thủ thảo luận cái kia thần bí sát thủ sự tình. Lại ở nơi nào giết người nào. Mà này thần bí sát thủ cũng đã có mới ngoại hiệu. Quỷ ảnh. Cũng không biết là ai cho đối phương lên. Ngược lại theo Lâm Phàm, danh tự hết sức không được, không có một chút điểm phong cách, liền là hết sức bình thường cái chủng loại kia. Đối phương sau này giết những cao thủ kia, cũng đều tại địa phương khác nhau, khó mà tìm kiếm, thậm chí liền một chút quy tắc đều không có. Ban đêm. Nghiễm Lăng Thành, Thường Lâm võ quán. Lưu Thường Lâm bưng ấm trà, chậm rãi đi vào thư phòng. Lật xem thư tịch, đã 80 tuổi hắn, còn kiện khang vô cùng, tu hành đến bây giờ, đi đến tẩy tủy tam trọng hắn, không chỉ có tại Nghiễm Lăng Thành có thực lực tuyệt đối, coi như tại toàn bộ Hoài Châu, ngoại trừ những cái kia ngoài sân môn, đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Chẳng qua là con đường của hắn chạy tới phần cuối. Tẩy tủy nhất trọng thời điểm, hắn đem long cốt thối luyện đến màu đỏ, liền này trọn vẹn bỏ ra hắn gần thời gian 20 năm, hơn nữa còn bỏ ra to lớn tiền tài. Mà đệ nhị long cốt thối luyện trình độ rất thấp. Vẹn vẹn chẳng qua là đi đến màu đen mà thôi. Đệ tam cốt tự nhiên không cần nhiều lời, đến bây giờ còn là tại màu trắng. Hắn đã bỏ đi. Gian võ quán chiêu thu không ít đồ đệ, ngay tại chỗ cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, rất nhiều người đều mộ danh gia nhập, sau đó tại Nghiễm Lăng Thành có tuyệt đối địa vị. Gần nhất mấy tháng, có rất nhiều truyền ôn. Quỷ ảnh xuất hiện nhường rất nhiều người run như cây sấy, đối phương chuyên môn đánh giết tẩy tủy cao thủ, trộm lấy long cốt, tuy nói quỷ ảnh không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng bên trong võ quán có không ít đệ tử đều hoảng hốt vô cùng. Sợ hai hắn bị quỷ ảnh để mắt tới. Đối với cái này, Lưu Tường Lâm không sợ chút nào, có gan liền đến, lao phu mấy chục năm công lực còn có thể không phải là đối thủ của ngươi sao. Đêm đã khuya. Phía ngoài mặt trăng rất tròn. Ánh trăng chiếu xạ tại trên mái hiên, cho thế gian mang đến một tia quang minh. Đột nhiên, bên ngoài có hắc ảnh lấp lánh. Mèo. Chói hai tiếng mèo kêu truyền đến. Phốc phốc. Lưu Tường Lâm nghe được thịt bị đâm xuyên thanh âm, ngay sau đó, hắn liền thấy một tia máu tươi chiếu rọi tại cửa sổ lên. Người nào? Lưu Tường Lâm kinh hãi, sắc mặt kinh biến, gỡ xuống treo trên vách tường đá cụ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa gỗ, hắn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà thật để mắt tới hắn. Cái này khiến hắn cảm giác một tia tâm lạnh. Ngày xưa ngoài miệng nói xong không sợ hãi không hoảng hốt, nhưng đương sự chân tình rơi xuống trên đầu thời điểm, nội tâm của hắn khó mà giữ vững bình tĩnh. Ẩm. Một cửa bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh màu đen đứng tại cửa ra vào. Lưu Tường Lâm nhìn người nọ, âm vang một tiếng, rút đao ra cố, vận chuyển sức lực nói, các hạ liền là gần đây ở các nơi ám sát tẩy tủy cường giả quỷ ảnh sao. Mượn nhờ ánh trăng ánh sáng nhạt. Hắn phát hiện quỷ ảnh khuôn mặt tiểu tụy, lộ ra trận trận tử khí, tầm mắt lạnh lùng, xem người ánh mắt giống như là nhìn xem tử vật giống như, không có một tia gợn sóng. Lưu Tường Lâm, tẩy tủy tam trọng, ngoại trừ đệ nhất cốt bên ngoài. Mặt khác hai xương không còn gì khác. Âm trầm thanh âm theo quỷ ảnh miệng bên trong nói ra. Lưu Tường Lâm nghe nói, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thật chính là quỷ ảnh, nhưng duy nhất khiến cho hắn không hiểu chính là, đối phương đến cùng là lai lịch gì, vì sao đối long cốt cố chấp như thế. Hắn thấy quỷ ảnh khoe môi vểnh lên, lộ ra âm trầm nụ cười thời điểm, liền cảm giác tình huống hơi bất ổn. Rõ ràng đối phương là muốn động thủ. Nhưng mà vào lúc này, hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ.
thong dong lạnh nhạt quỷ ảnh khoe miệng vừa mới lên vểnh lên, liền giống như bị một loại nào đó khủng bố cự lực trùng kích phía sau lưng giống như, vẻ mặt khó mà giữ vững bình tĩnh, sau đó hóa thành một viên đạn tháo, vọt thẳng đụng vào trong phòng, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Xoạt xoạt, vách tường nổ tung. Khó có thể chịu đựng như vậy cự lực. Cái này, Lưu Tường Lâm trợn mắt hốt mồm, mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn một màn trước mắt, tựa như gặp quỷ giống như, đầu óc trống rỗng, nhìn không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng rất nhanh, hắn xem tới cửa đứng nơi đó một vị xa lạ người thần bí. Không khỏi kinh hãi. Đây cũng là người nào? Không cần lo lắng, chúng ta quỷ ảnh rất lâu. Lâm Phàm chậm rãi nói. Thanh âm truyền vào đến Lưu Tường Lâm trong tai. Lưu Tường Lâm lập tức an tâm, nghe lời này ý tứ, chính là nói đối phương một mực chờ đợi đợi quỷ ảnh. Ý tứ nói đúng là, đối phương tại phụ cận chuyên chú hắn rất lâu. Trong lòng giật mình. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Đa tạ các hạ tương trợ. Lưu Tường Lâm ôm quyền nói. Lâm Phàm không cùng Lưu Tường Lâm nhiều lời, mà là hướng phía trong phòng phóng đi, thân hình như báo, tốc độ cực nhanh, bị Lâm Phàm một cước đá vào phía sau lưng, cùng mặt tường tiếp xúc thân mật quỷ ảnh. Hắn lúc này vẻ mặt kinh hãi, thấy đối phương kéo tới, trực tiếp ra tay. Thi triển thối công. Đầy trời thối ảnh hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lạch cạch. Lâm Phàm bàn tay xuề ra, năm ngón tay chế trụ quỷ ảnh cổ chân, kinh hãi quỷ ảnh muốn dãy rủa. Có thể lại phát hiện cái kia chộp vào chân hắn cổ tay năm ngón tay, liền cùng cái kìm giống như, khó mà thoát khỏi. Đi ra cho ta. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, mang theo cổ chân của đối phương, hướng thẳng đến bên ngoài vung đi. Ẩm. Quỷ ảnh tầng tầng cùng mặt đất va chạm, cường hãn kình đạo khuyết tán, mặt đất dạn nứt ra vết dạn, lít nha lít nhít hướng phía bốn phía khuyết tán. Động tĩnh khổng lồ kinh động Tường Lâm võ quán đệ tử. Bọn hắn nghe được quán chủ thư phòng bên kia truyền đến động tĩnh. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là Hoài Châu làm ác quỷ ảnh rất có thể đánh tới. Mục tiêu liền là bọn hắn quán chủ. Loại tình huống này thế nào có thể khoan nhượng? Đều trước tiên xuất hiện. Bọn hắn nhất định phải giữ được quán chủ tính mệnh. Làm đến hiện trường thời điểm, phát hiện trong đình viện có hai bóng người chiến đấu, mà bọn hắn quán chủ cầm đao đứng ở một bên quan sát lấy. Quán chủ, chúng ta tới. Lưu Tường Lâm thấy đồ đệ nhóm tới, vội vàng ngăn cản nói. Tất cả chớ động, tới. Đồ đệ nhóm thấy quán chủ lên tiếng. Tuy nói không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi vào bên cạnh hắn. Lúc này, quỷ ảnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Phàm, khoe miệng lộ ra cười lạnh, rất tốt, đệ nhất cốt viên mãn, đệ nhị cốt viên mãn, đệ tam cốt cũng là viên mãn, hắc hắc. Không đúng. Nguyên bản rất là hưng phấn quỷ ảnh, cho là mình gặp thiên đại bảo tàng. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới một kiện tình huống trọng yếu. Long cốt đi đến loại tình trạng này cao thủ, giống như không phải hắn có thể đối phó. Chạy. Quỷ ảnh trong đầu hiện hiện ý nghĩ chính là chạy trốn. Bằng không đó là một con đường chết. Lập tức, hắn thi triển như quỷ mị thân pháp, thân ảnh biến ảo, khó mà bắt, người bình thường thấy loại thân pháp này, trước tiên tuyệt đối là đau đầu, dạng này thân pháp sao có thể bắt đặt được. Muốn chạy, Lâm Phàm sao có thể khiến cho hắn chạy trốn, tại Nghiệm Lăng Thành ôm cây đợi thỏ đến bây giờ, vì chính là cho mình kiếm về mặt mũi, nếu thật là khiến cho hắn chạy mất, mặt mũi để vào đâu. Thi triển huyền vũ võ kỹ. Nộ đạp sơn hà. Chỉ thấy Lâm Phàm bay lên trời, chân phải bị hùng hậu kình đạo bao trùm, lập tức, đầy trời thối ảnh xuất hiện, kình đạo bao trùm, uy thế hủy thiên diệt địa bạo phát đi ra. Phong tỏa quỷ ảnh hết thể đường đi. Lúc này Lâm Phàm tựa như là tại dẫm đạp sâu kiến giống như. Một cước xuống, chính là đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất chấn động. Lưu Tường Lâm cùng môn đồ của hắn nhóm trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn trước mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Thật là bá đạo kinh đạo, tốt mãnh liệt uy thế, cái này cần dạng gì tu vi mới có thể tạo thành như vậy uy thế a? Dần dần, Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống đất, chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Đối với hắn mà nói, này chút vẹn vẹn chẳng qua là bình thường thế công mà thôi, không tính là lợi hại gì. Lúc này, quỷ ảnh đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, đột nhiên, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tung tóe ra tới, hai đầu gối uốn lượn, lạch cạch một tiếng. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Ánh mắt dần dần vô thần, oanh ngã trên mặt đất. Các vị, có nhiều quái dậy. Lâm Phàm ôm quyền nói. Lưu Tường Lâm chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm, kinh ngạc nói, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Hạng người vô danh, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm lạnh nhạt vô cùng. Thiếu hiệp nói đùa, nếu như ngay cả này đều không đáng giá nhắc tới, vậy bọn ta chẳng phải là liền bùn nhão cũng không bằng. Lưu Tường Lâm trong đầu vẹn vẹn chỉ có một loại ý nghĩ. Kết giao. Dù như thế nào đều muốn cùng trước mắt vị này tuổi trẻ tài cao thiếu hiệp kết giao một phiên. Ngay sau đó,
Lưu Tường Lâm phảng phất là nghĩ đến cái gì đó, đối đồ đệ nhóm phất phất tay, tất cả giải tán. Đồ đệ nhóm lưu luyến không rời, có nhìn chằm chằm quỷ ảnh, muốn đem cái tên này dung mạo nhớ trong đầu. Sau đó bọn hắn đối Lâm Phàm càng hiếu kỳ hơn, hắn là ai, làm cho cả Hoài Châu đều thấp thỏm lo âu quỷ ảnh vậy mà liền dạng này bị bắt rồi. Chờ đồ đệ nhóm sau khi rời đi, Lưu Tường Lâm ôm quyền cung kính nói, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng, vừa mới đồ đệ rất nhiều, thiếu hiệp tất nhiên là không muốn thanh danh truyền ra ngoài, có thể hay không cáo chi lão phu tôn tính đại danh. Sống đến 80 tuổi, sao có thể nhìn không ra Lâm Phàm ý nghĩ? Khẳng định là đồ đệ đều ở nơi này, không muốn truyền ra ngoài. Cho nên hắn đuổi đi đồ đệ, ở trước mặt hỏi thăm, lời thề son sắt cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Chính đạo tông, Lâm Phàm. Lâm Phàm không có ẩn giấu, nếu không có người nào tại, báo ra tính danh tự nhiên không có vấn đề gì. Nghe nói, Lưu Tường Lâm kinh ngạc nói, nguyên lai là sơn môn cao đổ, lão phu nhìn lầm, còn mời chớ trách. Lưu quan chủ khách khí, ta truy tung quỷ ảnh một đoạn thời gian, đối phương xuất quỷ nhập thần, khó mà tìm kiếm, chỉ có thể ở đây ôm cây lợi thỏ, không nghĩ tới thật đúng là đợi đến hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, lại có vài vị nộ hại người. Lâm thiếu hiệp đại nghĩa, nếu như bọn hắn biết quỷ ảnh bị ẩn náu, cũng chết được nhắm mắt. Quỷ ảnh còn chưa chết, cần phải thật tốt thẩm vấn. Lâm thiếu hiệp nếu như không ngại, đều có thể ở ta nơi này võ quán thẩm vấn, đủ loại công cụ đầy đủ, so sánh có thể trợ giúp đến Lâm thiếu hiệp. Ừm. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem Lưu Tường Lâm, một câu công cụ đầy đủ đưa hắn cho chỉnh bối rối, nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là võ quán. Mà không phải hình đường đi. Lâm thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm, ta chỗ này là võ quán, thường gặp được một chút phiền thoái, tuy nói rất ít khi dùng đến, nhưng những công cụ này vẫn là cần. Lưu Tường Lâm giải thích. Lời nói này, nhường Lâm Phàm nghĩ đến một câu, mặc dù ta là một tên hoạt động bóng đá thành viên, nhưng ta cũng là một tên ô tô thợ sửa chữa, đúng quần cất giấu tay quay tình có thể hiểu. Vậy làm phiền. Lâm Phàm ôm quyền nói. Hắn đôi quỷ ảnh có chút khó chịu. Kém chút làm hại hắn một chút mặt mũi đều không có. Nếu như không phải nhẫn mại tính tình ở chỗ này chờ đợi, thật đúng là có thể tay không mà quay về. Quỷ ảnh tu vi không yếu, bình thường tẩy tủy tứ trọng trở xuống võ giả tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, nếu như là Lý Đạo Đoan đại sư huynh xuất hiện, đồng dạng cũng có thể dễ dàng đem đối phương bắt lại. Cùng các loại cảnh giới không có nghĩa là thực lực ngang bằng. Ảnh hưởng nhân tố thật sự là quá nhiều. Long cốt. Võ kỹ. Bí pháp. Đều là hết sức then chốt nhân tố. Chương 192, tình thế thăng cấp. Lưu Tường Lâm mang theo Lâm Phàm hướng phía dưới mặt đất phòng thẩm vấn đi đến. Trước đây thật lâu, nơi này là địa lao, sau này hoang phế bị ta ra mua, liền đem nơi này lưu lại, mua một chút công cụ thật tốt trang sức một phiên. Lưu Tường Lâm giảng giải. Lâm Phàm mang theo quỷ ảnh, tò mò dò xét hoàn cảnh chung quanh, đích thật là không sai, nhưng luôn là cảm giác là lạ, võ quán lại có cái đồ chơi này, nếu là không quen thuộc lời. Trong đầu nghĩ chính là nơi này tuyệt đối có quỷ. Đi vào tận cùng bên trong nhất, Lâm Phàm tướng quỷ ảnh ném ở nơi đó, sau đó giơ lên tay, ba ba quạt mặt của hắn. Tỉnh. Thô bạo đánh thức phương thức. Lưu Tường Lâm đứng ở một bên xem không ngừng chớp mắt, gọi thẳng người trong nghề bá đạo, nhưng Phàm biến thành người khác đều không dám như vậy hung tàn, khẳng định đem đối phương trói lại. Chẳng qua là bình thường buộc chặt tuyệt đối vô dụng, tu vi đi đến loại trình độ này, tùy ý hơi có chút khí lực liền có thể dễ dụ mở. Trong chốc lát, quỷ ảnh mơ mơ màng màng tỉnh lại một khắc này, liền cảm giác toàn thân nổ tung, một cố đau nhức cảm giác xông lên đầu, loại kia nổ tung cảm giác chính là bị Lâm Phàm một cước đá phế. Lập tức, quỷ ảnh trong nháy mắt ra tay. 3. Thành thật một chút. Lâm Phàm một bàn tay vỗ qua, thô bạo quả quyết, phiến quỷ ảnh khuôn mặt sưng lên đến, răng bắn tung tóe tại mặt đất. Lâm thiếu hiệp, có cần hay không đưa hắn trói lại? Lưu Tường Lâm đưa ra kiến nghị. Lâm Phàm nói, không cần thiết. Ở trước mặt ta không bay ra khỏi bọc nước. Sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì đó. Lâm Phàm tay cầm nô ra, nắm quỷ ảnh cái cằm, khiến cho hắn há mồm, nhìn kỹ, rất nhiều người cũng sẽ ở trong miệng tàng độc, bình thường đều giấu ở răng trong khe hở. Kinh đạo chấn động. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Quỷ ảnh trong miệng răng trực tiếp bị nổ tung, một cái nhỏ bé khó mà phát giác màu trắng trang giấy rơi ra ngoài. Thật đúng là tàng độc a. Sau đó tại quỷ ảnh kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Phàm điều tra quỷ ảnh thân thể, ở trên người hắn tìm tới một chút cái túi, hiển nhiên là dùng để chở long cốt. Nhưng không có tìm được những vật khác. Hắn có chút nghi hoặc, cái này ra hỏa là thế nào nhìn ra được người khác long cốt thối luyện tình huống đâu. Mượn nhờ ngoại vật, vẫn là cá nhân đặc thù thiên phú. Lâm Phàm kéo tới ghế, tứ bình bát ổn ngồi tại quỷ ảnh trước mặt, tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương, gắt gao tập trung vào. Ta hỏi ngươi, ngươi một mực giết người đảo long cốt là vì cái gì? Lâm Phàm hỏi. Quỷ ảnh hung ác nhìn chằm chằm Lâm Phàm, một câu cũng không nói. Chính là như thế. Lâm Phàm thở dài một tiếng, cần gì chứ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đại kiền quốc sư hội phái tới, đào móc viên mãn long cốt là vì tu luyện sao? Quỷ ảnh vẫn như cũ như thế. Tầm mắt vẫn như cũ tàn nhẫn vô cùng. Dù cho bị Lâm Phàm bắt lấy, vẫn không có lộ ra hoảng hốt thần sắc bất an. Ngươi không nói cũng không quan hệ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt hết sức, nhẹ giọng hỏi đến, không dùng đủ loại công cụ áp bách đối phương, không phải hắn không muốn, mà là hy vọng có thể dùng thủ đoạn ôn hòa mở ra đối phương nội tâm. Quỷ ảnh vẫn như cũ căm tức nhìn Lâm Phàm. Trong mắt tràn ngập tơ máu, cho người cảm giác hận không thể một ngụm đem Lâm Phàm nuốt mất. Người tên là gì? Đừng uổng phí công phu, ta là cái gì cũng không biết nói. Người nói sớm đi. Lâm Phàm đứng dậy, tại Lưu Tường Lâm ánh mắt kinh hài dưới, chỉ thấy hắn một cước quét ngang, tầng tầng đánh vào quỷ ảnh cái cổ chỗ, xoạt xoạt một tiếng, cái cổ đứt gãy thanh âm nhường Lưu Tường Lâm nghe toàn thân run lên. Lâm thiếu hiệp, này không thẩm vấn sao? Lưu Tường Lâm đã bối rối, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm. Không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo lý thuyết, bên này công cụ đầy đủ, hẳn là thật tốt thẩm vấn mới là. Đây là hiện tại liền thẩm vấn đều không thẩm vấn, liền một chân đem người đã chết, thật sự có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không cần thẩm vấn, đối phương rất mạnh miệng, cái gì đều thẩm hỏi không ra đến, cuối cùng cũng vẹn vẹn chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Lưu Tường Lâm cẩn thận nghĩ đến, gật gật đầu, cảm giác giống như có chút đạo lý. Lâm thiếu hiệp, sắc trời đã không còn sớm, không bằng chính là ở đây nghỉ một lát như thế nào. Lưu Tường Lâm nghĩ lôi kéo Lâm Phàm, tuy nói không có chuyện gì tìm kiếm đối phương trợ giúp, nhưng kết giao một phiên cũng là lựa chọn tốt. Lâm Phàm nói, đa tạ Lưu quán chủ, ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy, cáo tử. Chắp tay cáo biệt, sư tỷ còn tại khách sạn chờ hắn, sao có thể chờ đợi ở đây, đến mức thi thể liền giao cho Lưu quán chủ xử lý tốt. Lâm thiếu hiệp đi tốt. Lưu Tường Lâm nhìn xem quỷ ảnh thi thể, lại nhìn một chút tràn đầy máu tươi mặt đất. Cuối cùng nhìn xem những cái kia hoàn toàn mới chưa bao giờ đã dùng qua hình cụ, phảng phất lâm vào một loại nào đó hồi ức giống như. Những đồ chơi này mua về giống như cũng chưa dùng qua. Tối đa cũng liền là trang trí mà thôi. Ai? Lưu Tường Lâm lắc đầu, không có còn nhiều, quay người rời đi, đến mức nơi này thi thể vẫn là chờ buổi sáng thu thập đi. Sáng sớm. Sư tỷ, chúng ta có thể trở về sân môn. Lâm Phàm uống vào cháo, nói khẽ. Không đợi. Chờ đến. Tối hôm qua đã giải quyết, cùng ta suy đoán một dạng, tối hôm qua quỷ ảnh ám sát Tường Lâm võ quán quán chủ bị ta đánh chết. Lâm Phàm lạnh nhạt hết sức, cùng sư tỷ nói này chút, chính là muốn nhường sư tỷ biết, ta suy đoán đều là đúng, tại đây đợi là tuyệt hảo biện pháp. Hơi lật về một ván. Nô Thanh Thu cười, nụ cười rất đẹp, sao có thể không biết sư đệ ý nghĩ. Sư đệ, thật thật là lợi hại. Còn tốt. Nên khen thời điểm Nô Thanh Thu theo không keo kiệt. Lâm Phàm đối mặt tán dương thong dong tiếp nhận. Phù Thiên. Từ chi trí dung nhập cái bang, tại trong cái bang địa vị cũng không tính thấp, xem như trộn lẫn đến tiểu đầu mục địa vị, người khoác năm túi, tục xưng năm đại trưởng lão, sau lưng đi theo một chút tên ăn mày. Nhìn như tại ven đường đòi đồ ăn, nhưng kỳ thực một mực quan sát đến chung quanh, từ khi lần đó bị người nhắc nhở về sau, hắn liền khắp nơi cảnh giác, muốn đem theo dõi hắn người cầm ra tới. Hắn lúc này tưởng niệm phu nhân cùng hải tử, cũng không biết các nàng thế nào. Đợi tại chính đạo tông hẳn là vẫn tính an toàn. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới Xuân Thu lão đạo, tìm tới Long Mạch nơi ở, đem tin tức cáo chi những đại nhân kia, sau đó trở lại chính đạo tông cùng vợ con gặp nhau. Cầu trưởng lão! Cầu trưởng lão! Ngay tại hắn tưởng niệm vợ con thời điểm, bên người bang chúng nhẹ nhàng đẩy hắn, hắn lấy lại tinh thần, chuyện gì? Hắn hôm nay thản nhiên tiếp nhận tên cầu đàn. Được xưng là cầu trưởng lão, hắn là không muốn, nhưng không muốn cũng không có cách, từ ra phản bội hắn, máu tan trong nước bù không được quyền thế, từ đó về sau. Hắn liền muốn từ bỏ từ dòng họ. Các huynh đệ đói bụng rồi. Nhìn xem xanh sao vàng vọt mọi người, từ chi trí trong lòng thở dài, nghĩ những chuyện này trước giải quyết đói bụng vấn đề. Đi theo ta. Hắn mang theo các bang chúng đi vào một nhà tiểu lâu cửa sau, nơi đó giúp việc bếp núc cùng hắn quan hệ coi như không tệ, chủ yếu cũng là hắn lược thi tiểu kế, trở thành đám này chủ ân nhân cứu mạng. Ngày nào vị này giúp việc bếp núc tan tầm khi về nhà. Hắn an bài một đám tên ăn mày tiến lên chặn đường giật đồ. Còn hắn thì mang theo cái khác bang chúng từ trên trời giáng xuống, tựa như cứu thê anh hùng bông xuống giống như, dùng mạnh mẽ thủ đoạn cưỡng chế di rời đối phương. Liên bởi vì chuyện này, giữa song phương kết xuống một tia thân thiện. Nam ngang ở hậu chủ hỗ trợ giúp việc bếp núc thấy từ chi trí tới, liền biết nên làm những gì, cứu trợ thức ăn đều là khách nhân còn lại, không tính vật quý trọng, nhưng nếu để cho trưởng quỹ biết hắn đem thức ăn đưa cho tên ăn mày, vẫn là muốn bị nói. Chỉ có thể lén lút cho. Từ Chi Chí núp ở nơi hẻo lánh ăn thức ăn, đột nhiên, một tấm bị vặn thành một đoàn giấy cầu không biết từ đâu mà đi kéo tới, lan xuống đến bên chân. Thấy vật này, vội vàng nhặt lên, sau đó nhìn về phía chung quanh, thấy không có người chú ý, nhẹ nhàng thở ra, đem viên giấy đặt vào trong tay áo, tiếp tục ăn uống. Chờ đến sau khi an toàn, vụng trộm mở ra trang giấy. Giờ đi đến thành Nam Đình nghỉ mát. Thấy trong lúc này cho, Từ Chi Chí trong lòng mừng rỡ, cảm giác này rất có thể liền là Xuân Thu lao đạo tại liên hệ hắn. Đương nhiên, hắn chưa từng có hoài nghi đây là có ai muốn hại hắn. Nếu như là Ngụy Trung phát hiện hắn, chỗ nào sẽ còn nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp bắt lại không được sao, bởi vậy, hắn mới sẽ cho rằng đây là Xuân Thu lao đạo liên hệ hắn. Sơn Môn. Lâm Phàm cùng sư tỷ sau khi trở về, mới nghĩ đến nhiệm vụ sự tình, nếu như mang theo quỷ ảnh đầu người trở về, có thể có được không ít điểm cống hiến. Nhưng ngẫm lại còn chưa tính. Tới tới lui lui chậm trễ thời gian. Hắn đem việc này nói cho sư tỷ thời điểm, sư tỷ gương mặt kinh ngạc, hỏi lại sư đệ có hay không thiếu điểm cống hiến, nếu như thiếu, sư tỷ nơi này còn có. Đối với cái này hắn cười cười, không nói thêm gì. Liền sư tỷ đều không có đem này để ở trong lòng. Hắn tự nhiên càng không cần đem việc này để ở trong lòng. Bế quan tu luyện. Huyền Vũ Võ Kỹ đã đi đến thông thấu, lại tăng lên một giai, chính là viên mãn. Chờ đến lúc đó liền có thể an tâm thối luyện đệ tứ cốt. Bây giờ, hắn không muốn trêu chọc quá nhiều chuyện, chỉ muốn thật tốt tu luyện, ngoại giới bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng hắn không có quá lớn quan hệ, hắn đều không gặp qua hỏi. Gần nhất trêu chọc sự tình hơi nhiều. Hơn nữa còn đều là việc lớn. Hoài Châu, một chỗ núi sâu. Lưu Tường Lâm bị người buộc chặt đến đây, hắn một mặt kinh hãi nhìn trước mắt xuất hiện mọi người. Nguyên bản thật tốt, nhưng nhìn tình huống hiện tại hắn cảm giác mình đã trở về không được. Các ngươi là người phương nào? Lưu Tường Lâm trầm giọng nói. Những người ở trước mắt khí thế phi phàm, toàn thân đều lộ ra một loại sát khí. Quỷ ảnh chết tại hắn võ quán, nhưng thấy thế nào, hắn đều không giống như là có thể giết quỷ ảnh. Một vị nam tử trung niên chậm rãi nói ra. Sau đó đi vào Lưu Tường Lâm trước mặt, hai ngón nắm bắt cái cằm của hắn, muốn chết vẫn là muốn sống. Vấn đề này chỉ có nhược trí mới có thể hỏi tham gia tới. Có thể còn sống người nào muốn chết? Sống, ta muốn sống. Lưu Tường Lâm vội vàng nói xong, hắn đã hiểu rõ, đối phương là vì quỷ ảnh sự tình tới, chuyện này cũng không có truyền đi, xử lý thi thể thời điểm, cũng rất cẩn thận. Đây rốt cuộc là người nào truyền đi? Trong lúc đó, hắn nghĩ tới đồ đệ, lúc ấy rất nhiều đồ đệ đều tại hiện trường, mặc dù cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định có đồ đệ đem chuyện này tán phát ra ngoài. Tuyệt đối là dạng này. Bằng không người nào sẽ biết quỷ ảnh tại hắn võ quán bị bắt? Tốt, trả lời ta, người nào giết hắn? Ta có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Nam tử trung niên nói. Lưu Tường Lâm vội vàng nói, chính đạo Tông Lâm Phàm, là hắn giết quỷ ảnh, ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc, chẳng qua là đêm đó lần đầu gặp gỡ mà thôi. Mặt đối với sinh tử thời điểm. Lưu Tường Lâm không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đem biết đến sự tình một mạch nói cho đối phương biết. Nếu như Lâm Phàm biết Lưu Tường Lâm nói lời, tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái lên, may mắn không có cùng ngươi làm bạn tốt, bằng không tuyệt đối bị ngươi bán không còn một mảnh. Chính đạo Tông. Nghe được Lưu Tường Lâm nói người, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, phảng phất là không nghĩ tới lại có chính đạo tông đệ tử ra tay rồi, đến mức tên hết sức lạ lẫm, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lưu Tường Lâm thận trọng nói, có thể thả đi ta đi. Vừa dứt lời, phốc phốc, Lưu Tường Lâm trừng to mắt, bưng bít lấy cổ, máu tươi theo đầu ngón tay của hắn chạy xuôi xuống tới, không nghĩ tới đối phương vậy mà lật lọng. Nam tử trung niên không có nhìn nhiều Lưu Tường Lâm liếc mắt, mà là nhìn về phía mọi người. Nên xử lý như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Hẳn là giết, vậy mà dám can đảm đối với chúng ta người động thủ, liền nên trả giá đắt. Đúng là như thế. Ba người thảo luận, cuối cùng được ra kết quả giống nhau, liền là đối phó Lâm Phàm, tốt nhất liền là có thể chém giết đối phương. Chỉ là bọn hắn không biết Lâm Phàm là ai, lại dáng dấp ra sao. Quyết định đi trước chính đạo tông nơi đó tìm hiểu tình huống. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, động thủ giết chết Lưu Tường Lâm nam tử trung niên. Một cước đem Lưu Tường Lâm đá ngã lăn, năm ngón tay nhanh như thiểm điện, xé mở Lưu Tường Lâm phía sau lưng, xem xét long cốt. Phát hiện đệ nhất cốt rất là không tệ. Trực tiếp dùng đặc thù thủ pháp cắt đứt. Sau một tháng, chính đạo tông dưới chân núi. Đến đây chém giết Lâm Phàm ba vị cao thủ, lẫn nhau nhìn nhau, bọn hắn vậy mà không có đánh dò xét đến bất cứ tin tức gì. Ngày xưa gặp được chính đạo tông một chút đệ tử lúc. Bọn hắn liền sẽ giả vờ hữu hảo cùng đối phương kết bạn. Nghe ngóng hỏi thăm Lâm Phàm hạ lạc. chẳng qua là để bọn hắn vì thế thấy nghi ngờ chính là, kết bạn chính đạo tông đệ tử vậy mà không biết Lâm Phàm nhân vật này. Đối với cái này bọn hắn biểu thị chấn kinh. Đồng môn vậy mà không biết đồng môn, vẫn là nói Lưu Tưởng Lâm lừa gạt bọn hắn. Tại ngồi chờ không có kết quả về sau, bọn hắn liền rời đi chính đạo tông phụ cận. Nhưng cũng đem Lâm Phàm danh tự mang về quốc sư hội. Thuộc về tất sát một trong những nhân vật. Vách núi. Nô Thanh Thu nhìn xem đang tu luyện huyền vũ võ kỹ sư đệ, không khỏi xem mê mẩn, một chiêu một thức đều tràn ngập uy thế kinh người, nàng phát hiện sư đệ tu vi đã đạt đến nàng đều khó có thể tưởng tượng mức độ. Lúc này, Lâm Phàm hít sâu một hơi, thu chiêu, vô số hư ảnh dung nhập vào trong cơ thể, không ngừng tu luyện huyền vũ võ kỹ, càng ngày càng cảm giác này tuyệt học huyền diệu. Sư tỷ, hắn sớm liền cảm ứng được sư tỷ đến, thấy sư tỷ tại chỗ dừng chân quan sát, liền lựa chọn tiếp tục tu luyện. Đem một bộ tu luyện hoàn tất. Nô Thanh Thu mang theo hộp cơm đi tới. Sư đệ, tu luyện thật sự là khắc khổ hết sức, qua đoạn thời gian chính là sơn môn luận võ, người thắng có phần thưởng phong phú, nếu như sư đệ tham gia, nhất định có thể rút thứ nhất. Lâm Phàm cười cười, nếu như hắn tham gia, tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người, chẳng qua là hắn cần một tiếng hót lên làm kinh người sao. Không cần. Sư tỷ, ta thôi được rồi. Hắn khoát tay cự tuyệt. Sư đệ vẫn là như thế điệu thấp. Nô Thanh Thu biết Lâm Phàm thực lực, nếu như hắn tham gia, tuyệt đối có thể lấy được rất là không tệ thành tích, có thể là nàng cũng biết sư đệ ưa thích điệu thấp, yên tĩnh, không thích cùng người cạnh tranh. Lâm Phàm cười, sau đó xoa xoa tay, để cho ta nhìn một chút hôm nay sư tỷ lại chuẩn bị chút gì mỹ thực. Sư đệ, ngươi bây giờ liền là đại ăn hàng. Sư tỷ chuẩn bị thức ăn, ta rất thích thú, đến bây giờ cũng không biết mập bao nhiêu. Nghe được sư đệ nói lời, Nô Thanh Thu cười tươi như hoa. Đối nàng mà nói, sư đệ ưa thích liền tốt. Sư đệ, ta nghe một vị nào đó sư đệ nói với ta, dưới núi có thần bí người tìm hiểu tên của ngươi, ngươi nói sẽ là ai chứ? Lâm Phàm nghe nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, có người tìm hiểu tên của ta. Trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên liền là chính mình bại lộ. Người ta tìm tới sân môn. Châm tư. Hạc Thành bên kia khẳng định không có khả năng. Muốn nói gần nhất làm sự tình, chỉ có Nghiễm Lăng Thành chém giết quỷ ảnh, nơi đó là có khả năng nhất bại lộ thân phận của mình địa phương. Được rồi. Không bị người nhớ thương đó là tầm thường. Huống hồ, ngày xưa hắn đều tại tu luyện, người nào muốn tìm đến hắn chỉ có thể tiến vào chính đạo tông, hoặc là một mực tại sơn môn phía dưới ngồi chờ, có lẽ vận khí tốt có thể ngồi chờ đến hắn. Có phải hay không cửu gia tìm tới cửa? Nô Thanh Thu hỏi. Ừm, có thể là cửu gia. Lâm Phàm gật gật đầu, cười nói, không có việc gì, thủ không quan trọng, mấu chốt là bọn hắn tìm không thấy ta. Nô Thanh Thu không có tiếp tục truy vấn. Mà là nhìn xem sư đệ dùng ăn mỹ thực. Thời gian trôi mau. Mấy tháng đi qua. Nương theo lấy một đạo tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, huyền vũ võ kỹ tiến giai. Nhắc nhở, phát động 1.300 lần bạo kích. Thu hoạch được, vạn năng điểm 1.300. Nay đã thuộc về bội số lớn bạo kích, nếu như là dĩ vắng lời, còn có thể hưng phấn một thời gian, nhưng đến bây giờ hắn bình tĩnh vô cùng, không có bởi vì phát động bội số lớn bạo kích lộ ra hưng phấn. Rất bình tĩnh. Hoàn toàn thuộc về thông thường kỹ thuật. Cuối cùng đem huyền vũ chân công tu luyện hoàn tất, nên thật tốt thối luyện đệ tứ cốt, tu luyện thật sự là một việc khó khăn. Lâm Phàm cảm thán, nhìn lên bầu trời, thời gian chính là như vậy vội vàng mà qua, nhưng hắn tự nhận là không có lãng phí thời gian. Tuy nói niềm vui thú rất ít, nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, liền có thể sống được càng lâu, làm một ít người trở thành đất đai chất dinh dưỡng thời điểm, hắn còn có thể kiện khang đi đến đối phương phần mộ trước, khoan khoái tới một câu. Phía dưới thú vị sao? Ngẫm lại đều cảm giác rất náo nhiệt. Vận chuyển trọng thiên đồ khẩu quyết, thối luyện đệ tứ cốt, hắn hôm nay đem tự thân cảnh giới căn cơ tu luyện rất là kiên cố, ít có đối thủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm bén nhạy cảm giác được một tia động tĩnh. Tầm mắt nhẹ nhàng cong lên, phát hiện phương xa một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Nhìn kỹ, bất ngờ liền là trưởng lão Trần Hư, dùng trưởng lão tu vi, khoảng cách như thế xa xôi, hắn tự nhiên sẽ không cách nào phát hiện, nhưng theo cảnh giới tăng lên, hắn đã liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được đối phương hành tung. Kỳ quái, Trần Hư trưởng lão như thế lén lén lút lút nhòm ngó tự mình làm cái gì? Đã có đoạn thời gian không có bị đối phương nhòm ngó. Bây giờ đột nhiên xuất hiện. Ngược lại để Lâm Phàm có chút hoài nghi. Dừng lại thối luyện long cốt. Quay người nhìn về phía phương xa cùng Trần Hư trưởng lão nhìn nhau. Trần Hư biết Lâm Phàm đã phát hiện hắn, cũng không có trốn tránh tránh, mà là mũi chân điểm một cái. Người nhẹ như yến từ phương xa kéo tới, chậm rãi rơi vào Lâm Phàm trước mặt. Tu luyện. Trần Hư dò hỏi. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến trưởng lão, đệ tử đang tu luyện, không biết trưởng lão đến, còn mời trưởng lão chớ trách. Lâm Phàm cung kính nói. Trần Hư tầm mắt rơi vào Lâm Phàm trên thân. Ánh mắt hơi hơi lộ ra quái dị. Ngươi là tại giấu rốt ta? Trần Hư hỏi đến, ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe được, Trần Hư trưởng lao rất khiếp sợ. Nghe được Trần trưởng lao nói những lời này. Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, phảng phất nghe lầm giống như. Bị phát hiện sao? Trưởng lao vì sao nói như vậy? Lâm Phàm cũng không phải sợ thực lực bị người phát hiện, mà là chính hắn ẩn giấu như thế sâu, vậy mà đều bị trưởng lao xem thấu, không thể không nói, trưởng lao không hổ là trưởng lão, liền này đều ẩn giấu không được. Chẳng qua là Trần Hư sau đó nói, lại làm cho Lâm Phàm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ta gặp ngươi một mực tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ tham gia qua sơn môn thi đấu, khẳng định là muốn điệu thấp tu luyện, một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi hiện khi tu luyện tới mức nào, ngươi vào tông mấy năm, đệ nhất cốt hẳn là có thành tựu đi. Đệ nhất cốt. Nghe được Trần trưởng lão nói lời nói này, Lâm Phàm khiếp sợ nhìn xem Trần trưởng lão, hiển nhiên là không nghĩ tới, đối phương vậy mà đưa hắn nghĩ tại thối luyện đệ nhất cốt, xem ra trưởng lão tầm mắt còn chưa đi đến loại trình độ kia a. Hẳn là to gan hướng cao phương hướng nghĩ. Hồi trưởng lão, long cốt thối luyện vẫn tính có tiến triển. Lâm Phàm điệu thâm nói. Ừm, thật tốt tu luyện, ta đối với ngươi rất có lòng tin, nếu như ngươi cho là mình có tiềm lực lời, nhất định phải đem long cốt thối luyện đến cực hạn. Đối ngươi tương lai tiến triển có trợ giúp thật lớn. Đa tạ trưởng lao khuyên bảo, đệ tử biết. Lâm Phàm rất cung kính. Trần Hư rất hài lòng gật đầu, ta cùng sư tỷ nói qua ngươi, nhưng nàng vẫn là không tin, bản trưởng lão liền hết sức tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước, đến, bình đan dược này ngươi giữ lại, chuyên môn dùng để thối luyện đệ nhất cốt, chúng ta yêu cầu không cao, đem đệ nhất cốt thối luyện đến màu đỏ là được. Sau đó chỉ thấy Trần Hư từ trong ngực móc ra bình ngọc đưa cho Lâm Phàm. Nhìn xem giải lão trong tay bình ngọc, Lâm Phàm đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không nghĩ ra trưởng lão làm như vậy rốt cuộc là ý gì. Cầm lấy à, ngây ngốc lấy làm gì, là chưa thấy qua nhiều như vậy đan dược đi, không có việc gì, đây là lão phu cho ngươi, ngươi an tâm sử dụng. Trần Hư đem bình ngọc nhét vào Lâm Phàm trong tay, sau đó vỗ bờ vai của hắn, thật tốt nỗ lực, tiếp tục tu luyện, ngươi ở độ tuổi này vẫn là chủ yếu tu luyện. Đa tạ trưởng lão ban thưởng đan. Lâm Phàm nói. Cho xong đan dược về sau, Trần Hư khoát tay rời đi. Nhìn xem trong tay đan dược, lại nhìn một chút đi xa trưởng lao bóng lưng, Lâm Phàm bắt cái đầu, nghĩ đến một loại khả năng tính. Liên là Trần Hư trưởng lao nhất định phải đưa hắn nhấc lên. Sau đó tại Phạm Tĩnh trưởng lao trước mặt thật tốt khoe khoang một phiên. Rất có khả năng này. Cái này là bị trưởng lão nhìn trúng chỗ tốt nha. Chẳng qua là này chút thối luyện đệ nhất cốt đại dược, với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta đều thối luyện đệ tứ cốt. Cho ta đệ nhất cốt cái dám dùng đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là muốn đem đại dược đưa cho Cấu Ngạo, đều đã qua đến mấy năm, Cấu Ngạo còn tại tẩy tủy nhất trọng, thối luyện đệ nhất cốt bồi hồi bên trong, thật sự là đáng thương vô cùng. Nếu là đường giai đoạn đại dược, đều có thể cho sư tỷ đưa đi. Gặp trưởng lão thật sau khi rời đi. Hắn trước đem đan dược cất kỹ, theo sau tiếp tục thối luyện long cốt. Thanh Nang Tông. Hôm nay Thanh Nang Tông nên đón một vị khách không mời mà đến. Trần Hầu cùng vài vị đồng môn sư đệ giảng thuật thế cục hôm nay. Thanh Nang Tông ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Chính đạo Tông đã có thể chính mình luyện chế đại dược, đối Thanh Nang Tông tới nói, tại trận này giao đấu bên trong, bọn hắn thua. Sư Minh, gần nhất đoạn này thời gian Bách Cương Tông giống như cũng bắt đầu nghĩ biện pháp chính mình luyện chế đại dược, sợ là cũng muốn đúng nguyên có chỗ nhòm nó. Chu Vũ trầm giọng nói. Địa Uyên mở ra thời điểm. Chính đạo Tông liền xông vào Địa Uyên, tuy nói vẫn luôn tại ngăn cản. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, vẫn là bị bọn hắn lấy đi rất nhiều tài liệu. Bây giờ Bách Cương Tông cũng có chính mình luyện chế đại dược ý nghĩ. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Chờ đến lúc đó, liền không chỉ là cùng chính đạo Tông chống lại, còn có Bách Cương Tông. Trần Hầu nói, Bách Cương Tông tìm ai luyện chế? Không biết, theo ta được biết, toàn bộ Hoài Châu không có người nào biết luyện chế đại dược. Ta đã phái người điều tra, chỉ cần Bách Cương Tông tìm tới biết luyện chế đại dược người, sẽ ngay đầu tiên đem cái này người đánh giết. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một đạo thân ảnh im ắng xuất hiện, nếu như không phải bọn hắn tu vi đủ cao, rất khó phát hiện tung ảnh của đối phương. Người nào? Trần Hầu trầm giọng hỏi thăm, đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, liền biết đây là vị cao thủ, hơn nữa còn là tối vi cao thủ hàng đầu. Mà bị chất vấn người, thân thể giấu ở trường bào bên trong, nghe được hỏi thăm, chậm rãi đi tới, trước mặt của mọi người, kéo xuống che đậy trên đầu bà mũ. Lộ ra một tấm tuổi trẻ dung mạo. Các vị sư huynh, đã lâu không gặp, chỉ chớp mắt chính là 70 năm. Khi hắn lộ ra chân diện mục thời điểm. Trần Hầu, Chu Vũ đám người, đều khiếp sợ nhìn đối phương, thốt ra. Diệu Thiên. Không có sai. xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt lại là bọn hắn đã từng sư đệ, nhưng từ khi ăn cắp tuyệt học về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Xem ra thất 10 năm trôi qua, các vị các sư huynh còn nhớ rõ ta. Diệu Thiên mỉm cười. Ngươi phản bội sư môn, trả về tới làm cái gì? Trần Hầu tức giận quát lớn, năm đó Diệu Thiên thiên phú rất tốt, liền coi như bọn họ thân là sư huynh đều không thể không bội phục năng lực của hắn. Có thể là sao có thể nghĩ đến? Hắn vậy mà phản bội sư môn. Diệu Thiên nói, các vị sư huynh, có lẽ còn không biết thân phận của ta, ta liền tự giới thiệu mình một chút, Đại Kiền Quốc sư hội bốn thần một trong, Đại Càn Hoàng thất hoàng tử, năm đó tới Thanh Năng Tông, chính là vì cái kia môn tuyệt học tới, nhường các vị sư huynh ghi hận đến bây giờ, là lỗi của ta. Chu Vũ cả giận nói, ngươi hôn đàn này, ngươi còn nhớ đến U Liên sư muội? U Liên. Diệu Thiên mặt không biểu tình, lắc đầu nói, không nhớ rõ, quá lâu, đều đã không có bất luận cái gì ấn tượng. Ngươi. Chu Vũ vẻ mặt âm trầm đáng sợ, năm đó ngươi trộm lấy sơn môn cấm kỵ tuyệt học, U Liên sư muội giúp ngươi hành động, vốn cho rằng ngươi sẽ mang nàng rời đi, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà một mình chạy, làm hại U Liên sư muội chết tại sơn môn hình phạt bên trên, ngươi này vô tình vô nghĩa ra hỏa, còn dám có mặt trở về. Diệu Thiên nghe nói, lông mày nhảy một cái, nhưng rất nhanh liền ẩn nút, nói khẽ, có sự tình làm liền không thể hối hận, nàng yêu ta, vì ta có chỗ hy sinh cũng là nên. Ngươi muốn chết. Chu Vũ đột nhiên giận dữ, ngang tàng đối Diệu Thiên ra tay, ta hôm nay liền đánh chết ngươi này vong ân phụ nghĩa đồ chơi. Lập tức, hung hậu kình đạo từ trên người Chu Vũ bạo phát đi ra, nén giận một trưởng hướng phía Diệu Thiên đánh tới. Dừng tay. Trần Hầu ngăn cản, Chu Vũ nghe được sư huynh, dừng kình đạo, căm tức nhìn Diệu Thiên, nếu như không phải sư huynh ngăn trở, hắn khẳng định phải Diệu Thiên trả giá đắt. Ngươi bây giờ trở về muốn làm cái gì? Trần Hầu nhìn thẳng Diệu Thiên, hắn biết đối phương lúc này trở về, tuyệt đối có chuyện, không có khả năng không hiểu thấu xuất hiện. Diệu Thiên cười nói, cầu một viên thuốc, liền là các ngươi luyện chế cái viên kia có thể thối luyện long cốt đan dược. Viên đan dược này cực kỳ bá đạo, có thể rất hoàn mỹ đem bất luận cái gì một đốt xương rồng thối luyện đến màu đỏ. Điều kiện tiên quyết là cái kia tiết long cốt nhất định phải thối luyện đến màu vàng kim mới có tác dụng. Không có khả năng, ngươi đây là tại nằm mơ. Trần Hầu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn liền biết Diệu Thiên tuyệt đối mang theo sự tình đến đây, lại không nghĩ rằng lại là nghĩ đến viên đan dược kia. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Viên đan dược kia chính là Trấn Sơn chi bảo. Tài liệu cực kỳ khó tìm, mà lại rất khó luyện chế, có thể luyện chế ra một viên đã đúng là vật khí, hiện tại đã từng phản bội sơn môn sư đệ trở về, mở miệng liền là viên đan dược này. Ai biết cho?